Chương 84. Ngũ đại hệ thống tu luyện một vị đại nhân vật, vô cơ ưu ái chính mình, mà lại vì thế còn cải biến kế hoạch, Dịch Vân thực tế là không nghĩ ra, đối phương ưu ái chính mình chỗ nào rồi. Nếu là đổi lại là một vị nữ tính lời nói, cái kia còn có thể là độ dung mạo của mình, dù sao mình nhan giá trị ở đây, có thể một vị nam tử. Công tử, đã vị đại nhân kia coi trọng như thế ngài, vì thế đều tình nguyện cải biến kế hoạch lúc đầu, ta đề nghị công tử có thể cho vị đại nhân kia thư một phong. Quán Quán là thật tâm đưa ra đề nghị, dưới cái nhìn của nàng đây là Dịch Vân trước mắt duy nhất có thể lấy phá cục cơ hội, không phải đợi đến đối phương hành động, đến lúc đó coi như bị động. Cô nương ý tứ ta minh bạch, ta muốn biết chính là, Đại Ly Hoàng thất sẽ hay không thật ra tay với ta. Dịch Vân vẫn còn có chút do dự, một cái có thể vô tội sát hại mấy chục người người, dạng này người, tới làm bạn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hiện tại thiếu ân tình, ngày sau đều là cần phải trả. Có lẽ ở thời đại này mắt người bên trong, giết chết mấy chục người cũng không tính cái gì, nhưng Dịch Vân linh hồn đến cùng là tới từ kiếp trước tương lai thời đại, hắn còn làm không được giết người như cỏ rác, cũng không nguyện ý cùng dạng này người tiếp xúc. Nếu như là Ly Thái Tổ tại vị, Đại Ly Hoàng thất chắc chắn sẽ không ra tay với người, Ly Thái Tổ khí thôn lục hợp bát hoang, đối với mình có tuyệt đối tự tin, mới có thể cho dị nhân ti như vậy địa vị siêu nhiên cùng quyền lực, nhưng bây giờ tại vị không phải là Ly Thái Tổ, mà dị nhân ti vị đại nhân kia sẽ có cử động, chỉ sợ cũng là bởi vì hoàng thất cũng có lòng cắt rơi dị nhân ti quyền lực nguyên nhân ở bên trong. Quán Quán nhìn xem Dịch Vân, trên mặt có vẻ lo lắng, đối với hoàng thất đến nói, dị nhân ti giá trị tồn tại là có thể trấn nhiếp thiên hạ âm ti tinh quái, nhưng nếu như thành hoàng gia môn lựa chọn cùng Đại Ly Hoàng thất hợp tác, phục tùng tại Đại Ly Hoàng thất, cái kia hoàng thất khẳng định biết tiếp nhận khoản giao dịch này. Dịch Vân nghe rõ, hoàng thất sẽ không công khai đối phó chính mình, nhưng âm thầm khẳng định là nguyện ý cùng thành hoàng đạt thành hợp tác, nắm giữ thiên hạ thành hoàng, vậy liền có thể phân dị nhân ti quyền. Dị nhân ti cần thiết tồn tại, nhưng không phải là lấy như thế siêu nhiên thân phận tồn tại. Đã hoàng thất sẽ không công khai đối phó ta, cái kia âm thầm thủ đoạn cũng chính là ám sát hoặc là cho ta mang lên một cái tội danh đúng không? Không sai, đây là Đại Ly Hoàng thất sẽ nhằm vào thủ đoạn của ngươi, bởi vì hôm nay xuống cũng không phải là Đại Ly Hoàng thất thiên hạ của một người, cho dù là hoàng quyền cũng sẽ nhận khống chế, nếu như hoàng quyền không nguyện ý thụ khống lời nói, thiên hạ tất nhiên lại biết lần nữa lâm vào hỗn loạn ở trong. Quán Quán kinh lịch hai cái triều đại, lúc trước lão thư sinh tại phòng sách lúc đi học, đã từng nghe lão thư sinh phân tích qua vương triều thay đổi chân chính lý do. Quan bức dân phản, đây chỉ là mặt ngoài lý do, chân chính lý do là bởi vì hoàng quyền không kiêng nể gì cả, dẫn đến nho, đạo, pháp, mặc bốn nhà lợi ích bị hao tổn, cái này bốn nhà không còn duy trì hoàng thất. Thời đại này, cũng không phải thời đại kia, tú tài không phải là tay trói gà không chặt, cũng không tồn tại tú tài tạo phản 10 năm không thành. Trăm ngàn năm qua, hoàng triều thay đổi, nhưng duy trì có cái này bốn nhà một mực chưa từng biến mất, mà phía sau hoàng thất vô cùng rõ ràng, muốn ngồi vững vàng hoàng thất một mực truyền thừa tiếp, vậy liền không thể rời đi cái này bốn nhà. Hùng tài đại lược như Ly Thái Tổ, không phải cũng chỉ là dám sáng tạo một cái dị nhân ti, dùng để theo tứ đại gia trên tay cướp đoạt đối với âm linh tinh quái trường khống, mà đã như thế, Ly Thái Tổ cũng phải đem dị nhân ti địa vị cho làm siêu nhiên, dùng cái này đến nói cho tứ đại gia, dị nhân ti thành lập cũng không phải là vì hoàng thất chen ép chư vị, mà là vì thiên hạ thương sinh, chiếm một cái đại nghĩa. Có thể dù là Ly Thái Tổ biết một cái đạo lý, dù là phía sau hoàng thất tử đệ cũng đều minh bạch, nhưng chỉ cần là hoàng thất, liền không có không muốn đem quyền lực cho nắm trong tay, có thể tự điều khiển hoàng đế còn tốt, không đánh vỡ đầu này ranh giới cuối cùng, những cái kia không thể tự điều khiển ngu xuẩn hoàng đế, đánh vỡ ranh giới cuối cùng về sau, nương theo mà đến cũng chính là tạo phản. Nói trắng ra đi, toàn bộ thiên hạ là một cơm tập thể, lão bách tính chính là củi lửa, tứ đại gia phụ trách đổ nước nấu cơm, cơm chín tất cả mọi người có ăn, nhưng nếu là hoàng thất một người muốn đem cơm cho ông đồn, tứ đại gia không rót nước, không có nước, bách tính củi lửa liền có thể đem nồi cho đốt phá. Hoàng thất muốn ám sát một cái vô danh tiểu tốt hẳn là không có áp lực gì, nhưng nếu như là một vị nổi danh sĩ, nghĩ đến hoàng thất cũng không dám tùy ý động thủ. Quán Quán cô nương, ngươi cảm thấy một cái thi phủ án đầu cái thân phận này đủ sao? Thi phủ án đầu? Quán Quán cũng là biết nhiều châu phủ thi phủ vừa mới kết thúc, lấy Dịch công tử tài hoa, đến một cái thi phủ án đầu là không đáng kể. Chỉ bằng vào một cái thi phủ án đầu chỉ sợ không đủ, thi phủ còn không thể vào những đại nhân vật kia mắt, bất quá ta nhớ được Dịch công tử phải cùng kinh thành trấn Bắc Hầu có quan hệ đi, trấn Bắc Hầu tại quân đội thế lực không yếu, hoàng thất nếu như ám sát ngươi, cũng muốn kiêng kỵ một cái trấn Bắc Hầu bên kia phản ứng, trừ phi thật có thể làm được không chê vào đâu được, không lưu một tia tay cầm. Quán Quán mặc dù là tại Âm Sơn tu luyện, nhưng đối với Quang Âm quận sự tình cũng rất là chú ý, mà lúc trước trấn Bắc Hầu phụ thân binh vào qua Âm Sơn, chuyện này nàng cũng là biết đến, liền cũng biết Dịch Vân thân thế. Trấn Bắc Hầu tuy là phụ thân của ta, nhưng ta chỉ là một cái con thứ, đối với trấn Bắc Hầu phụ đến nói càng là có cũng được mà không có cũng không sao con rơi, nếu như hoàng thất cho chân lợi ích, trấn Bắc Hầu phụ rất có thể lại bởi vậy mà vứt bỏ ta cái này con thứ. Điểm này, Dịch Vân hay là nhìn rất rõ ràng. Chính mình những năm gần đây trấn Bắc Hầu phủ đều chẳng quan tâm, hiện tại đột nhiên liên hệ chính mình, cũng là để cho mình thay thế đại ca đi giữ đạo hiếu, nếu như hoàng thất có thể cho trấn Bắc Hầu phủ nhà đầy đủ lợi ích lời nói, trấn Bắc Hầu phủ tự nhiên là biết nguyện ý từ bỏ chính mình cái này con thứ. Nếu như trấn Bắc Hầu phủ cho không được viện trợ lời nói, cái kia tiên sinh chỉ có một con đường, trốn, trốn xa xa, về phần lúc nào lộ diện, chỉ có hai loại điều kiện, một loại là công tử tu luyện đạt tới dương thần cảnh giới, còn có một loại chính là công tử tham gia khoa cử kiểm tra, cầm tới thi châu thứ nhất. Khoa cử tên đề bảng vàng. Nếu như hoàng thất muốn ám sát ta, chỉ sợ sẽ không nhường ta tên để bảng vàng đi. Công tử, khoa cử tuy là hoàng thất định thôi, nhưng chân chính tổ chức nhưng là thức văn các từ nho ra đại nho trường khống. Đối với những thứ này nho ra đại nho đến nói, bọn họ để ý là Nho gia phát triển, đối với hoàng thất cũng sẽ không thật trung thành. Chỉ cần công tử đầy đủ kinh tài tuyệt luân, những thứ này Nho gia đại nho liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dịch Vân minh bạch, sau đó hỏi, quán quán cô đường, không bằng cùng ta kỹ càng kể ra một cái tu luyện thực lực cảnh giới phân chia đi. Thế giới này, nho, đạo, pháp, mặc tứ lại ra, lại tăng thêm âm linh tinh quái, toàn bộ hệ thống tu luyện có chút quá phức tạp, Dịch Vân cảm thấy mình đều bị làm hồ đồ. Công tử, trên đời tu luyện đại khái chia làm 5 loại, một loại là nho gia tu hạo nhiên chính khí, tại hạo nhiên chính khí chưa tu luyện được trước đó, nho gia đệ tử là yếu nhất, cùng người bình thường không khác. Một khi tu luyện được hạo nhiên chính khí, chính là chia làm cửu trọng, cũng gọi là hạo nhiên cửu trọng cảnh giới, đại nho chính là đệ ngũ trọng, đệ lục trọng là hiền giả, tầng thứ 7 là chết giả, đệ bát trọng chính là a thánh, đệ cửu trọng có thể là thánh nhân. Đạo gia, tu luyện chia làm quan tượng, xuất hiếu, nhật dù, ngưng vận, dương thần, nguyên thần, ngọc thần, thánh thần, quân tổ, trong đó chân nhân chính là dương thần cảnh giới, đối ứng tại nho gia đại nho cảnh giới. Pháp gia cảnh giới tu luyện phân chia tương đối đơn giản, chính là pháp đồ, sơ cấp pháp học gia, trung cấp pháp học gia, cao cấp pháp học gia, đỉnh cấp pháp học gia, đại pháp học gia, hết thể mới cái này 6 cái cảnh giới, cao cấp pháp học gia cùng đại nho còn có chân nhân chiến lược tương đương. Mặc gia cảnh giới tu luyện có chút không giống, tiền kỳ chia làm 9 cấp kỹ sư, theo 1 cấp đến 9 cấp, 9 cấp về sau chính là đại sư, sau đó là tông sư, cuối cùng là đại tông sư. Về phần cuối cùng một loại thì là võ giả, lấy quân đội làm đại biểu tính, chủ yếu chia làm huyết khí cùng man lực hai bộ phận, nhất dương, nhị dương, tam dương mãi cho đến cửu dương, giống công tử phụ thân ngài, vị kia trấn Bắc hầu chính là có lục dương lực lượng. Lục dương là huyết khí, không có nghĩa là cuối cùng thực lực, căn cứ tu luyện võ điện không giống, cũng biết dẫn đến lực lượng không giống, lục dương cường giả mạnh có đạt tới 6 tượng chí lực, yếu bất quá 3 voi lực lượng. Đây là ngũ đại chủ lưu, mà giống chúng ta âm linh tinh quái, liền tương đối hỗn tạp, nhưng đại yêu cấp bậc liền tương đương với đại nho, trước mắt tiên hạ bị người biết đại yêu cũng bất quá 10 vị, so sánh với nhân tộc cường giả hay là yếu rất nhiều. Yêu tộc, nếu như đơn độc lấy ra cùng tứ đại gia bên trong một nhà so sánh, tự nhiên là nghiền ép, có thể tứ đại gia lại cùng thuộc về tại nhân tộc, tự nhiên phải là tính toán chủng tộc ở giữa chênh lệch, thật muốn đơn độc so, cũng là yêu tộc bên trong nào đó nhất tộc cùng tứ đại gia bên trong một nhà so sánh. Ta hiện tại âm thần có thể nhập du, xem như đạt tới đạo gia đệ tam trọng cảnh giới, mà nếu như nói võ giả lực lượng lời nói, đã là có nhị như lực lượng, võ giả cũng là bước vào tam trọng cảnh giới, nhưng hạo nhiên chính khí còn chưa ngưng tụ. Có quan quán giới thiệu, Dịch Vân đối với mình thực lực xem như có phán đoán, nếu để cho chính mình gặp được thành hoàng gia lời nói, cũng có sức đánh một trận. Quán quán cô đương, xin hỏi đây là gì vật? Dịch Vân đem bị hòn đá hấp thu ngân châm cho lấy ra, quán quán nhìn thấy cái này ngân châm, gương mặt xinh đẹp hơi kinh ngạc, nói, công tử là từ đâu lấy được, cái này ngân châm xem như một kiện bảo bối, bản thể chất liệu hẳn là một khối ngàn năm hàng ngọc, sau đó lấy thần hồn chi niệm đem nó mài đến ngân châm lớn nhỏ, làm cho thần hồn có thể thao túng, cái này tối thiểu đến 100 năm công phu a. Đây là ta theo Ngọc Sơn quận vị kia thành hoàng gia trên tay cướp đoạt. Dịch Vân cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời. Vậy liền không kỳ quái, nghĩ đến cái kia thành hoàng gia là đem hấp thu hơn phân nửa lực lượng hương hỏa cho dùng tại ma luyện vật này bên trên, vật này nhiễm thần hồn tất nhiên bị hao tổn, công tử chỉ cần lại lấy thần hồn của mình ôn dưỡng đánh gãy thời gian, liền có thể thao túng cái này ngân châm, cũng coi là một chiêu kỳ chiêu. Ngân châm, chỗ lợi hại ở chỗ tốc độ cùng nguy hại, đối phương không có phòng bị phía dưới là rất dễ dàng trúng chiêu. Đa tạ cô nương hôm nay giải hoặc, tại hạ lần này như tránh thoát kiếp nạn này, ngày sau tất có hồi báo. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Dịch Vân cũng là mở miệng cáo từ, nếu như Lữ Tiến tự mình tiến về trước châu thành, vậy lưu cho mình thời gian không nhiều, rời đi phía trước, hắn nhất định phải bố trí tốt rất nhiều sự tình. Chương 85. Báo tin vui nhiều châu thành, án đầu thứ nhất, Dịch Vân. Xem như màu mỡ chi thành, dân chúng đối với thi phủ hay là rất chú ý, làm lần này thi phủ bằng giáp, à, sau khi đi ra, Dịch Vân cái tên này cũng đã là chuyển khắp toàn bộ trong thành bách tính trong hai. Đến từ Quang Âm quận Quang Âm thư viện Dịch Vân, vui loạt lần này án đầu. Báo tin vui đội ngũ cũng đã là tiến về trước Tô gia, mỗi một vị thí sinh tại điển thông tin cá nhân thời điểm, đều muốn viết lên địa chỉ, bởi vì tại thi phủ kết quả sau khi đi ra, nhất là cao trung bằng giáp, à, 10 vị thí sinh, đều muốn tiến về trước phủ nhà, tiếp nhận phủ doãn đại nhân cùng đề học quan đại nhân chúc mừng. Dịch Vân cao trung án đầu rồi. Theo chính mình trong viện ra tới Tô Di, nghe được hạ nhân tin tức chuyển đến, mắt đẹp cũng là hơi kinh ngạc, thi phủ án đầu, vậy tương đương là theo toàn phủ mấy ngàn học sinh bên trong giết ra khỏi chúng đây, lực áp toàn bộ học sinh. Đừng nhìn thi phủ chỉ có mấy trăm vị thí sinh, nhưng những thứ này thí sinh có thể có tư cách tham gia kiểm tra, cũng là bởi vì tại riêng phần mình quận thành đem đồng môn cho làm hạ thấp đi, cho nên điểm này cũng không khoa trương. Mà lại Nhiêu Châu phủ là địa phương nào, Nhiêu Châu phủ là màu mỡ phủ, người đọc sách số lượng muốn viễn siêu cái khác phủ thành, tự thân ly triều mở khoa cử đến nay, mỗi một giới thi phủ án đầu cuối cùng đô thông qua thi quốc, thu hoạch được tiến sĩ công danh. Nhất là làm thăm dò được vị này án đầu năm nay bất quá 15 tuổi, rất nhiều trong nhà có khuê nữ gia tộc đều ngồi không yên, đây coi như là thiếu niên thần đồng a, đợi đến tham gia thi quốc về sau, cái kia cũng 20 không đến, bằng chừng ấy tuổi tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Những thứ này có khuê nữ hoặc là có tôn nữ gia tộc đã là bắt đầu sai người hỏi thăm Dịch Vân tin tức, Tô Di hướng phía đại sảnh đi tới trên đường, chính là nghe được phía trước có hai vị hạ nhân tại trò chuyện với nhau, bởi vì cước bộ của nàng rất nhẹ, hai vị này hạ nhân ngược lại là không có phát giác được. Cái kia Dịch công tử lần này cao trung án đầu, trước đó đường là không thể đo lường. Cái này còn cần ngươi nói à, ta cho ngươi biết đi, sớm tại hôm qua Dịch công tử ở tại chúng ta nơi này tin tức liền bị để lộ ra đi, sáng sớm hôm nay nhà ta một vị thân thích chính là tìm tới ta, tìm ta hỏi thăm Dịch công tử sự tình, trả lại cho ta 10 lượng bạc đâu. Người cũng có người tìm a, ta bên này cũng có người tìm tới ta, cũng cho ta 10 lượng bạc, nhường ta cho Dịch công tử tiễn đưa một cái hầu bao đâu. Tô Di nghe hai vị này nha hoàn giao lưu, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có cố lửa giận, nhưng lại không cách nào phát tiết, chính mình cùng Dịch Vân có hôn ước sự tình, trước mắt chỉ nằm ở trưởng bối trong nhà cùng tự mình biết, những thứ này bọn hạ nhân đều là không biết, có thể trách những thứ này hạ nhân ăn cây táo rào cây sung sao. Kỳ thật ta cảm thấy Dịch công tử cùng nhà chúng ta tiểu thư thẳng xứng. Người chớ nói lung tung, ta đoán chừng Dịch công tử đối với nhà ta tiểu thư không có cái gì tâm tư, không phải những ngày gần đây, Dịch công tử làm sao lại cùng tiểu thư liền gặp một lần mặt. Nghe được hạ nhân đều nói đến trên đầu mình, Tô Di không có lại nghe lén, cố ý tăng thêm bước chân. Tiểu thư. Hai vị nha hoàng nghe được sau lưng bước chân, quay đầu thấy là tiểu thư nhà mình lúc, thần sắc có chút bối rối, Tô Di lại xem như là cái gì đều không nghe thấy, chỉ là vừa mới đi đường tới, nhẹ gật đầu sau chính là tiếp tục hướng phía đại sảnh đi tới. Tiểu Di đến, nhanh lên đi thông chi Dịch công tử, nơi thi cử báo tin vui đội ngũ đến. Trong đại sảnh, Tô lão phu nhân nở nụ cười, Dịch Vân thế nhưng là tương lai mình cháu rể, cái này cao trung án đầu, nàng cũng là mở mày mở mặt, dưới gầm trời này mặc dù nói ngành nghề nào cũng có chuyên gia, có thể đến cùng hay là người đọc sách địa vị cao nhất. Hắn còn chưa tới. Tô Di có chút không thể lý giải, nàng thế nhưng là biết đạo nho nhà đệ tử đối với khoa cử công danh là rất xem trọng, ấn đạo lý nói bọn hạ nhân hẳn là đem tin tức cho thông chi một chút đi, tâm tình kích động hẳn là trước tiên chạy đến. Có thể là tại trại bước đi, Dịch công tử thường xuyên khêu đèn đêm đọc, sáng sớm lên muộn cũng tỉnh có thể hiểu, ngươi đi xem một chút. Tô lão phu nhân để cho mình tôn nữ đi hô Dịch Vân, cũng là tổn tư tâm, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cháu gái của mình đi báo tin vui, Dịch công tử đối với mình tôn nữ hình tượng tự nhiên là lại biết mấy phần, hai tiểu hài tử kết làm phu thê, trừ trưởng bối hai bên ý nguyện, còn phải hai người tự thân chung đụng vui vẻ. Lão phu nhân nói đúng lắm, Dịch công tử khêu đèn đêm đọc, đến trễ cũng là bình thường. Không phải là chăm chỉ khổ đọc, lại thế nào khả năng cao trung án đầu. Cái này báo tin vui đội ngũ cũng là cười phụ họa, Tô Di ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, đã tổ mẫu nói như vậy, cũng liền rời đi trước đại sảnh hướng Dịch Vân chỗ sân nhỏ. Thiếu gia của ngươi đâu? Bước vào sân, Tô Di chính là nhìn thấy Dịch An, nhìn thấy Dịch An đứng tại phòng chính ngoài cửa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lúc này không phải là nên hầu hạ nhà khác thiếu gia chỉnh lý phục sức sao, làm sao đứng tại cửa ra vào cùng cái giữ cửa đồng dạng. Tô tiểu thư, thiếu gia nhà ta ngay tại trong phòng. Trong phòng đọc sách. Như thế sáng sớm học tập sách. Tô Di ngược lại là không có hoài nghi, nghĩ đến chính là bởi vì chăm chỉ như vậy đọc sách, cho nên mới có thể thi đậu án đầu, nhưng hôm nay thời gian tương đối là thủ, hẳn là có thể để quyển sách xuống đi. Vậy ngươi đi gọi ngươi nhà thiếu gia, có tin mừng báo đến. Tô tiểu thư, nhà chúng ta thiếu gia có cái quen thuộc, sáng sớm đọc sách không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Dịch An một mặt khó xử biểu lộ, hắn nói dối, chính mình thiếu gia căn bản cũng không phải là đang đi học, bởi vì nhiều lần hắn sáng sớm đi vào thiếu gia gian phòng thời điểm, thiếu gia đều là nằm ở trên giường đi ngủ, mà lại tư thế ngủ còn rất kỳ quái. Nhưng hắn không thể nói cho Tô tiểu thư là đang ngủ đi, mặt trời này đều thăng lên, nào có đi ngủ ngủ đến lúc này. Hắn cũng biết chính mình thiếu gia cùng Tô tiểu thư có hôn ước, vì để cho thiếu gia tại Tô tiểu thư hình tượng trong lòng biến cao lớn chút, cũng chỉ có thể là như thế nói láo. Cũng không thể nhường tiễn đưa tin mừng người tại cái kia một mực chờ lấy. Nếu là đổi lại là nữ tử khuê phòng, Tô Di chính mình liền đi vào, nhưng nàng đến cùng là hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể vào nam tử gian phòng? Thời đại này đám người mặc dù đối với nữ tử yêu cầu không phải là cao như vậy, nhưng đối với một ít chuyện bên trên, nhất là thanh danh cùng danh tiết bên trên yêu cầu vẫn còn rất cao. Thiếu gia hẳn là rất nhanh liền biết đọc xong sách a. Dịch An hồi tưởng lại dĩ vãng, thiếu gia nhà mình cũng kém không nhiều liền lúc này tỉnh lại, hẳn là chờ không được bao lâu. Ngươi làm sao như thế không biết biến báo, những thứ này đến báo tin vui người, thế nhưng là đại biểu cho phủ nha cùng đề học quan, ngươi thiếu gia tiếp tục ở chỗ này đọc sách, đến lúc đó hai vị đại nhân đối với thiếu gia của ngươi cảm nhận khẳng định biết trở nên kém. Dịch An nghe xong Tô Di lời này, trong lòng cũng là sốt ruột, khó mà làm được, suy nghĩ một chút về sau, cắn răng liền muốn đẩy cửa ra, bất quá hắn người vừa đi đến cửa miệng thời điểm, cửa gian phòng vừa vặn mở ra, Dịch Vân mặc chỉnh tề từ bên trong đi ra. Phiền phức Tô tiểu thư, ta cái này đi đại sảnh. Nhìn xem rất có lễ phép Dịch Vân, Tô Di không biết vì sao, cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm thấy sẽ có sự tình muốn phát sinh. Chương 86. Án đầu văn thải dạo phố cưỡi ngựa. Tuy nói không có cao trung trạng nguyên khoa trương như vậy, nhưng khi Dịch Vân đi theo tin mừng đội ngũ rời đi Tô phủ thời điểm, tin mừng đội ngũ cũng là cho Dịch Vân dắt một tấc đỏ thấm ngựa lớn, dù là không có khua chiêng gõ trống, nhưng đi ngang qua chỗ người đi đường vừa nhìn chính là biết, bên này là năm nay thi phủ án đầu Dịch Vân. Nguyên bản còn lo lắng án đầu mặc dù tài hoa hơn người, nhưng hình dáng không ra sao một chút các thiên kim tiểu thư, nghe bọn hạ nhân đối với Dịch Vân bề ngoài báo cáo, từng cái biến kích động lên. Ở thời đại này, biết đọc sách liền tương đương là hiện đại phú hào, kẻ có tiền tại kim tiền gia chỉ phía dưới, chỉ cần không phải dáng dấp mẹ nó khó coi, tại rất nhiều các cô nương trong mắt đều thuộc về xoáy khí, mà Dịch Vân loại này bản thân liền dáng dấp anh tuấn xoáy khí, càng là nháy mắt khiến cái này các thiên kim tiểu thư hóa thành cuồng nhiệt fan hâm mộ. Tin mừng đội ngũ cũng là cố ý vòng quanh trong thành đường lớn đi một vòng, đợi đến phủ nha trước cửa thời điểm, nơi này đã là hội tụ nhóm lớn người. Bảng ất B, 30 vị thí sinh, còn có bảng giáp A, cái khác 9 vị thí sinh, bao quát đến đây đám người vây xem, đem phủ nha cửa ra vào là chen lấn chật như nêm cối, nhưng khi Dịch Vân đội ngũ đến nơi lúc, đám người tự động cấp cho mở một con đường, cuối cùng đội ngũ đi vào vọng giang lâu trước. Nhiều châu thành sở dĩ là màu mỡ nơi, chính là bởi vì giao thông tiện lợi, đường thủy hai thông, không chỉ có thổ địa phi nhiều, mà lại vận tải đường thủy phát đạt, là Nam Bắc mậu dịch hội tụ địa chí nhất. Dựa theo lệ cũ, hôm nay phủ Doãn cùng đề học quan đại nhân muốn mở tiệc chiêu đãi cao trung học sinh, lại tăng thêm một chút tham gia thân hào nông thôn, phủ nha khẳng định là không ngồi được, vì thế an bài tại Vọng Giang lâu phía dưới, an chính là lộ thiên tịch rượu. Xuống ngựa, đi vào Vọng Giang lâu phía dưới, cái khắc giáp đất hai bảng thí sinh nhao nhao hướng phía Dịch Vân ôm quyền hành lễ. Lần này phủ nha đại nhân triệu tập đông đảo học sinh, là đại biểu cho hoàng thất lấy đó ân sủng, thứ hai cũng là đám học sinh cảm ơn để học quan cơ hội. Dịch Vân xem như án đầu, không có đi vào, cái khác học sinh tự nhiên sẽ không đi vào trước, dù là Dịch Vân đã là đến trễ nửa canh giờ, những thứ này các thí sinh đều không có câu oán hận nào, bởi vì đổi lại bọn họ lời nói, bọn họ cũng biết cố ý kéo dài thời gian, cưỡi ngựa xem đường phố. Loại này phong quang chẳng cảnh, không phải cũng là khích lệ bọn họ chăm chỉ đọc sách động lực một trong sao? Nhường chư vị đợi lâu, thật có lỗi, chư vị cùng nhau tiến vào, chớ để quan phụ mẫu cùng tọa sư đợi lâu. Dịch Vân hướng phía bên người rất nhiều học sinh thi lễ một cái, thái độ rất là khiêm cung, rơi vào quần chúng vây xem trong mắt, lại là một trận vỗ tay gọi tốt, đều nói án đầu thực tế là quá nho nhã lễ độ. Dịch án đầu đi đầu. Đối mặt với chúng học sinh, Dịch Vân cũng không tiếp tục khách khí, nhẹ gật đầu, chính là cất bước lên lầu. Treo lên đến một nửa lúc, phát hiện sau lưng cũng không có tiếng bước chân, Dịch Vân dừng bước lại quay đầu, phát hiện rất nhiều học sinh cũng không cùng lấy lên lầu, hắn cái này trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này Vọng Giang lâu diện tích đầy đủ dung nạp hơn 100 người à, những người này đứng tại phía dưới làm gì? Thằng đến bên cạnh dẫn đường hạ nhân thấp giọng khẽ nói, hắn giờ mới hiểu được, tình cảm là muốn một mình hắn giành trước lầu, đây là án đầu mới có đãi ngộ. Trên thực tế, Dịch Vân hay là bởi vì đối với cổ đại không hiểu rõ lắm, không cần nói là kiếp trước cổ đại khoa khảo, hay là thời đại này khoa khảo, đều có một cái giống nhau đặc thù, trừ thi quốc thời điểm, ba hạng đầu đều được coi trọng, thi quốc phía dưới kiểm tra, mọi người ghi nhớ liền chỉ có thứ nhất. Dịch Vân cái này án đầu rất phong quang, một người che giấu bằng giáp, à, 9 người khác danh tiếng, nhưng đây cũng là ở đây tất cả mọi người tán thành. Treo lên lầu. Dịch Vân chính là nhìn thấy hai vị mặc quan phục nam tử, chính phụ tay mà đứng thưởng thức giang sơn cảnh đẹp, một vị Dịch Vân tự nhiên là thấy qua, năm nay quan chủ khảo Chu Thọ, như vậy một vị khác dĩ nhiên chính là bản phủ Doãn đại nhân. Học sinh Dịch Vân, gặp qua phủ Doãn đại nhân cùng tọa sư đại nhân. Xưng Chu Thọ vì tọa sư, là bởi vì Chu Thọ là lần này quan chủ khảo, cái khác học sinh có thể không xưng hô như vậy, nhưng hắn xem như được khâm điểm án đầu, là nhất định phải xưng hô như vậy. Không sai, Dịch án đầu đúng là tuấn tú lịch sự. Phủ Doãn đại nhân nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt rất là hài lòng, hắn gái này trong lòng cũng có một chút tiểu tâm tư. Lập tức cô ý hỏi, bằng chừng ấy tuổi liền đoạt được án đầu, xứng đáng thần đồng danh xưng, không biết nhưng có hôn phối. Nghe được phủ Doãn đại nhân lời nói, Dịch Vân run lên, hắn ngược lại là nghe nói qua cổ đại đã từng có một ít quan viên biết dưới bảng bắt tế, trực tiếp tại yết bảng thời điểm đem lên bảng thí sinh cho chọn làm con rể, tại sĩ lâm bên trong ngược lại bị coi là một loại ca tụng. Chính mình chỉ là trúng một cái án đầu, hẳn là còn không đến mức, khả năng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, tạm thời còn chưa hôn phối. Dịch Vân trả lời nhường Lý Liên Ngôn rất hài lòng, nhưng cũng không tại tiếp tục cái đề tài này, hắn tộc bên trong đúng là có vừa độ tuổi nữ hài. Bất quá chuyện này không cần nóng nổi, chờ thêm hôm nay lại tìm người đi dò thám ý thấy xong lễ về sau. Dịch Vân đứng ở một bên, cái khác học sinh chính là chỉnh tự đi lên. Lý Liên luôn cùng Chu Thọ mỉm cười cổ vũ vài câu, chờ đợi nói chuyện không sai biệt lắm. Lúc này mới mang theo đông đảo học sinh xuống lầu, mà dưới lầu trên đất trống, phụ trách tiệc rượu người đã là dọn xong tiệc rượu, rất nhiều thân hảo nông thôn phụ lao đã là vào chỗ trong đó. Dịch Vân thô sơ giản lược đảo qua đi, vậy mà không dưới trăm bàn. Chư vị, hôm nay là ta phụ thịnh thế, không quan cấp phân chia, mọi người thỏa thích uống. Lý Liên Ngôn hôm nay cũng không có với cái gì kiểu cách nhà quan, một mặt cười ha hả biểu lộ, Chu Thọ cũng giống như vậy, mà đã hai vị đại nhân đều nói như vậy, đầu tiên hoạt lạc chính là đông đảo đám học sinh. Đều nói văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, bảng giáp, à, bên trên cái khác 9 vị học sinh, đều không cảm thấy chính mình so Dịch Vân sẽ kém tới chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này khả năng biết văn trường càng thụ tọa sư yêu thích, cái này trong lòng áp chế đố kỵ, ở thời điểm này liền lộ ra ngoài. Dịch án đầu, ta mời ngươi một chén. Đám học sinh nhao nhao cùng Dịch Vân nâng chén. Dịch Vân cũng là biết những học sinh này tâm thái, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn luyện tập như ma phục hổ quyền về sau, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, tiểu lượng này tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Qua 3 lần rượu, rất nhiều học sinh cũng đã là nửa hơi say rượu, cũng may chính là mọi người cũng là biết trường hợp, mặc dù đại nhân nói có thể buông ra uống, nhưng lại làm sao dám thật để cho mình say, nhất là nhìn thấy Dịch Vân mặt không đổi sắc, chính là tắt muốn quá chén Dịch Vân tâm tư. Uống rượu không được, không có nghĩa là khác không được, người đọc sách cùng một chỗ, so không phải liền là văn thải sao? Dịch án đầu tài hoa nổi bật. Hôm nay lại là tốt đẹp thời gian, không bằng liền làm thơ một bài, cũng cho lần này đến hội tăng thêm mấy phần sát thái. Ngâm thơ vẽ tranh, người đọc sách yêu thích, mấu chốt nhất chính là bởi vì thi phụ không thi thi tử, dù là Dịch Vân làm thi tử, cũng không biết đắc tội tọa sư đại nhân, không thể không nói những học sinh này đầu óc hay là rất linh quang. Dịch Vân làm sao lại không hiểu những học sinh này tâm tư, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì đây cũng là tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Hôm nay uống rượu quá nhiều, suy nghĩ đã hỗn loạn, không có chút nào cấu tứ linh cảm, không dám nêu xấu. Dịch án đầu không cần kiêm tốn, ta hiểu, dịch án đầu đây là không muốn làm đầu, vậy tại hạ liền phao chuyên dẫn ngọc đi. Có học sinh đứng ra, nhìn thấy ánh mắt mọi người rơi xuống trên người mình, trên mặt có vẻ tự tin, thì thầm, kim bảng treo cao họ chữ thật, rõ ràng gợi đến một nhánh xuân. Đồng doanh trợ tiếp thần tiên lữ, biển hồ hồi tưởng cậy câu người. 90.000 đoàn đỡ hàng ngũ dực, 10 năm vất vả liên quan phong trần. Thái Bình lúc gặp công đạo, chưa phát giác Long Môn là hiểm kinh. DS, đừng hỏi có phải là bản gốc, chép, cửu đăng không có cái này văn hải. Vị này học sinh nhìn niên kỷ đã là có chừng 30 tuổi, là nhiều lần thi phủ chưa tội người, tự nhiên cũng là nghiên cứu qua thi từ chi đạo, lần này cao trung bằng giáp, à, hạ bảy, cũng là trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Bài thơ này mới ra, toàn trường một mảnh lớn tiếng khen hay, nhất là không ít nhiều lần thi phủ chưa trúng người, càng là cảm động lây, nhất thời đỏ cả bề mắt. Có vị này về sau, cái khác học sinh cũng là nhao nhao mở miệng, có làm thơ, cũng có làm từ, bên cạnh phủ nha thư lại càng là ở một bên trích lục, chỉ cần ở đây làm thơ đám học sinh, tương lai có tên để bảng vàng, vậy hôm nay phát sinh sự tình, ngày sau chính là một cái ca tụng. Một vị, hai vị, làm tầm 10 vị học sinh nhiều triển lộ tài nghệ về sau, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Dịch Vân trên thân, rất nhiều người đều chờ đợi Dịch Vân đứng dậy làm thi tử, xem như án đầu, nếu như hôm nay rụt rè không biết một bài lời nói, vậy coi như muốn trở thành trò cười. Tiểu thư, những người này rõ ràng chính là khi dễ Dịch công tử. Dịch công tử mới bao nhiêu lớn, một lòng nghiên cứu thi phủ, như thế nào lại đi nghiên cứu thi tử, những người đọc sách này thật là quá xấu. Ở cạnh lấy vắng vẻ một bàn yến hội bên trên, một vị thanh tú nam tử chính nhỏ giọng hướng phía bên người khuôn mặt thanh tú công tử ca nói nhỏ, hai vị này chính là nữ giả nam trang Tô Di cùng nàng nha hoàn. Mặc dù là tên nha hoàn, nhưng bởi vì biết tiểu thư nhà mình cùng muốn tham gia thi phủ Dịch công tử có hứa nước, tiểu nha hoàn cũng là len lén đi hỏi thăm một chút thi phủ tình huống, cũng biết thi phủ không thi thi tử, cảm thấy Dịch công tử có thể cướp đoạt tán đầu, dựa vào là văn chương viết tốt. Hiện tại những học sinh này ra tới làm thi tử, đều là hơn 30 tuổi, so Dịch công tử nhiều đọc mười mấy năm sách, đây chính là đang khi dễ Dịch công tử, không phải nhìn xem cùng Dịch công tử niên kỷ không sai biệt lắm những cái kia học sinh, tại sao không có một cái đứng ra làm thi tử, không phải liền là bởi vì không tinh thông sao? Dịch án đầu, cũng không nên lại giấu giốt, liền nhường chúng ta thưởng thức xuống Dịch án đầu tài hoa. Đúng, Dịch án đầu tài hoa hơn người, cũng làm cho ở đây lương thân phụ lão, tiến thức xuống án đầu văn hải. Mắt nhìn những học sinh này cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Dịch Vân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, mà nhìn thấy cử động của hắn, hiện trường một nháy mắt an tĩnh lại, biết Dịch án đầu đây là muốn xuất thủ. Vừa mới chư vị đồng môn ngâm tụng trong lúc đó, ta cái này trong lòng cũng là có chút tâm đắc, làm phiền thư lại mượn giấy bút dùng một chút. Dịch Vân nói cho hết lời, cái kia Trích Lục thư lại vội vàng là đem giấy bút cho đưa lên, mà mọi người tại đây nhìn thấy Dịch Vân cử động, liền cũng là biết, Dịch án đầu đối với mình làm ra thi từ tất nhiên rất có tự tin, không phải sẽ không chính mình tự mình biết. Bạch. Dịch Vân nâng bút dính mực, đám người chỉ gặp bút lông tại trên trang giấy bút đi du lòng, có thể viết xong một tờ về sau, lại phát hiện Dịch án đầu vẫn không có dừng lại, biểu lộ chính là có chút hiếu kỳ, Dịch án đầu chẳng lẽ cấu tứ chạy ra, viết không ngừng một thiên thơ văn. Chương 87. Văn chương viết cho dù tốt để làm gì vọng giang lâu phía dưới, gần trăm bàn yến hội, không sai biệt lắm có mấy ngàn người, giờ phút này nhưng là không một thanh âm, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở cạnh lấy lầu dưới đạo thân ảnh kia. Dịch án đầu đã là viết 6 tấm trang giấy, có thể còn không có dừng lại. Người ở chỗ này mặc dù hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không dám tiến lên vây xem, lại không dám tiến lên quấy rầy, một phần bạn quấy rầy Dịch án đầu sáng tác, đây chẳng phải là thành tội nhân. Tiểu thư, ngươi nói Dịch công tử đến cùng đang biết gì à, cái này đều nhanh muốn tới một khắc đồng hồ ta không biết. Tô Di lắc đầu, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy, hôm nay Dịch Vân theo đi ra thư phòng một khắc kia trở đi, liền cùng thường ngày lúc có chút không giống. Tại Dịch Vân mua bút thành văn thời điểm, giờ phút này cửa thành, nhưng là có một đội binh tướng xuất hiện, thủ vệ cửa thành binh sĩ thấy rõ ràng những thứ này binh tướng trên thân khôi giáp về sau, cũng không dám để ra nghi vấn trực tiếp cho qua. Lý đại nhân trước mắt ở đâu? Đại nhân, Lý đại nhân ngay tại vọng giang lâu phía dưới, mở tiệc chiêu đãi lần này thi phủ cao trung học sinh còn có rất nhiều thân hảo nông thôn nhóm. Đạt được đáp án, lập tức vị kia cũng không dừng lại, trực tiếp quát, phía trước dẫn đường, tiến về trước vọng giang lâu. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng không có gây nên trong thành người chú ý, bởi vì đại bộ phận người đều đi vọng giang lâu bên kia xem náo nhiệt đi. Thẳng đến đội ngũ, đi vào vọng giang lâu phía trước, ngồi tại yến hội bên trên mọi người ánh mắt mới nhìn hướng bên này, mà ngồi ở nhất chủ vị Lý Liên luôn cùng Chu Thọ, nhìn thấy đội nhân mã này thời điểm, lông mày cũng hơi nhăn một cái. Nhiều thành phủ doãn Lý Liên luôn ở đâu? Lý Liên luôn bước nhanh trong đám người đi ra, nhìn về phía ngồi ở trên ngựa vị kia, hành lễ nói, có hạ quan đây, không biết thượng quan có gì phân phó. Đại ly luật pháp, trong triều đình có chuyên môn giám thị quan viên bộ môn, tên là giám sát ti, Lý Liên luôn một chút chính là nhận ra, trước mắt vị này là châu giám sát ti phó ti, trong lòng cũng là lộ bộ một cái, bởi vì bọn hắn những thứ này làm quan, sợ nhất chính là giám sát ti. Có người hướng giám sát ti tố cáo, lần này nhiều thành phủ thử tồn tại gian lận hiện tượng, nhiều thành án đầu Dịch Vân cùng để học quan Chu Thọ tại thi phủ trước đó, chính là tự mình gặp mặt, tồn tại tiết đề liềm nghi, bản quan phục mệnh đến đây điều tra, hai người này ở đâu? T. Vị này phó giám sát ti trưởng vừa thốt lên xong, toàn trường một mảnh xôn xao, Dịch án đầu cùng đề học quan đại nhân tại thi phụ trước gặp mặt qua. Những cái kia học sinh giờ phút này nhưng là phân chấn, chỉ cần đề học quan tại thi phụ trước đó cùng Dịch Vân gặp mặt, cái kia Dịch Vân cái này án đầu liền tuyệt đối là không có, mà dựa theo lệ cũ, án đầu bị thủ tiêu, người phía sau thứ tự theo thứ tự tăng lên. Hạ quan Chu Thọ gặp qua đại nhân. Chu Thọ sắc mặt biến hóa một cái, nhưng sau đó hay là chấn định đi lên trước. Người chính là Chu Thọ, ngươi có thể thừa nhận gian lận sự tình. Hạ quan chưa từng đi vụng trộm gian lận. Còn nghĩ rào biện, hai người các ngươi tại quán trà gặp mặt, bản quan đã phái trước người hướng quán trà, có nhân chứng tại, ta khuyên ngươi chớ có trong lòng còn có may mắn. Chu Thọ trong lòng có chút chấn kinh, chính mình đi quán trà sự tình rất bí ẩn, ngay cả mình thân nhân đều không có cáo chi, bên người càng là không có bất kỳ người nào làm bạn, hơn nữa còn đặc biệt làm cải trang cách ăn mặc, cái này tố cáo người là như thế nào phát hiện? Cái kia quán trà là hạ quan một cố nhân đưa ra, hạ quan bất quá là đi cái kia quán trà uống trà, về phần gặp phải Dịch Vân đây chẳng qua là dưới sự trùng hợp gặp phải, mà lại hạ quan cũng không biết Dịch Vân là thí sinh, mà khác lần này chấm bài thi, cái này án đầu bài thi là hạ quan cùng mấy vị khác quan chấm bài thi cùng nhau khâm điểm, phía trên đều có các vị đại nhân đồng ý ký tên. Người thân là quan chủ khảo, người khâm điểm bài thi, cái khác quan chấm bài thi như thế nào lại phản đối, đừng muốn cầm một bộ này đến lừa gạt bản quan, người tới, đem nó bắt lại cho ta, còn có cái kia Dịch Vân ở đâu? Hai vị binh sĩ tiến lên trực tiếp là đem Chu Thọ cho ấn xuống, Lý Liên Môn thấy cảnh này, mí mắt run run một cái, trên quan trường quy củ, trừ phi phía trên quyết tâm là muốn lấy vị này quan viên, nếu không tại không có hội thẩm trước đó, hay là biết bảo trụ quan viên này mặt mũi, nhưng bây giờ trực tiếp cầm xuống, mang ý nghĩa cấp trên đã là muốn đem vụ án này cho làm ra bản sát. Kim Thành nhìn xem bị ấn xuống Chu Thọ, trong mắt cũng là có vẻ tàn nhẫn, hắn lần này đến Nhiêu Thành, vốn là vội vàng chấp hành ấn đạo lý đến nói, loại án này hẳn là muốn lên báo cho Châu Đề án đại nhân, bởi vì dính đến khoa cử gian lận, do Châu Đề án bên này chủ tra, giám sát ti phụ trách giám sát là đủ. Nhưng mình cấp trên, giám sát ti trưởng lại trực tiếp là mệnh lệnh chính mình tiến về trước Nhiêu Thành bắt lấy Chu Thọ cùng cái kia học sinh Dịch Vân, cái này cho hắn biết, sự tình khẳng định không đơn giản, bất quá giám sát ti cũng không tính bất quyền, triều đình tất cả quan viên phạm pháp, giám sát ti đều có thể thẩm tra, cái này Chu Thọ là đề học quan, cũng là triều đình quan viên. Kim Thành cũng làm cho ánh mắt của mọi người chuyển hướng Dịch Vân, mà giờ khắc này Dịch Vân cũng là vừa dừng lại bút, cũng không quản đám người ánh mắt quái dị, trực tiếp hướng phía trước người đi tới. Học sinh Dịch Vân gặp qua đại nhân. Dịch Vân thái độ rất bình tĩnh, nhưng rơi vào người chung quanh trong mắt, đây bất quá là ra vẻ trấn định, giám sát ti đều xuất thủ, nếu như không có chứng cứ làm sao lại bắt người. Đông đảo học sinh bên trong, một vị mặc tương đối hoa lệ một chút học sinh, lấy tuổi trò hướng phía bên người đồng môn vụng trộm đâm mấy lần, cái kia đồng môn cũng là nháy mắt minh bạch, đột nhiên hô lớn nói, khoa khảo gian lận, đây là ta người đọc sách sỉ nhục lớn lao, ta Nhiêu Thành án đầu là đút lót gian lận mà đến, vậy bọn ta học sinh còn có gì mặt mũi đi tham gia thi châu, chẳng phải là nhường ta Nhiêu Thành tất cả học sinh biến thành hắn thành trò cười. Nói không sai, dạng này người không xứng trở thành án đầu, còn mời các đại nhân đoạt đi Dịch Vân án đầu vị trí. Tương đồ mọi người đẩy, cuối cùng bao quát những cái kia phụ lao thôn quê thần cũng là gia nhập vào, nhao nhao khiển trách ra. Lúc trước những người này có nhiều thổi phồng Dịch Vân, giờ phút này giống chính là có nhiều hung ác, mà bị kia nhường đồng môn mở miệng học sinh, trên mặt nhưng là có vẻ hài lòng, chính mình là thứ hai, nếu như Dịch Vân án đầu không có, vậy cái này án đầu liền nên rơi vào trên người hắn. Tiểu thư, làm sao bây giờ, ta cảm thấy Dịch công tử sẽ không gian lận. Tô Di bên cạnh nha hoàn có chút nóng nảy, nàng cũng là bên người thần không cần đạo lý, chính mình tiểu thư vị hôn phu, làm sao lại gian lận đâu. Xem trước một chút, xem hắn mình nói như thế nào. Tô Di ánh mắt nhìn qua Dịch Vân, mà giờ khắc này Dịch Vân phảng phất là nghe không được chung quanh tiếng nghị luận, chỉ là mắt thấy vị này giám sát ti phó ti. Chính mình cùng Chu Thọ gặp mặt sự tình, hiểu rõ tình hình người liền ba vị, Cẩm Nhi cùng Trúc Minh Minh khẳng định là sẽ không tiết lộ, như vậy tại cơ mật như vậy tình huống dưới, còn có thể biết đến đồng thời tố cáo, đối với cái này tố cáo người, Dịch Vân trong lòng cũng là nắm chắc. Thành Hoàng Lữ Tiến. Lữ Tiến xem như bản thành thành hoàng gia, trong thành phát sinh sự tình, chỉ cần hắn có lòng điều tra đều không thể gạt được hắn, nghĩ đến chính mình vào thành thời điểm, cái này Lữ Tiến hẳn là liền phái người điều tra mình. Lúc kia Lữ Tiến điều tra mình cũng không có ý, chỉ là bởi vì chính mình chiếm Quang Âm quận thành hoàng phát ấn, trở thành Quang Âm quận thành hoàng gia, Lữ Tiến là muốn trước giờ hiểu rõ tính cách của mình. Nhưng ở chính mình cướp đoạt Ngọc Sơn quận thành hoàng phát ấn về sau, Lữ Tiến ngồi không yên, tự mình tiến về trước châu thành, như vậy lúc trước theo dõi nhìn thấy chính mình cùng Chu Thọ gặp mặt chẳng cảnh, cũng liền trở thành thủ đoạn đối phó với mình. Trước mắt một màn này, kỳ thật cũng không có vượt quá Dịch Vân đoán trước, tại cùng quán cô nương tiến hành phân tích về sau, nghĩ đến hoàng thất nếu như muốn đối phó mình, Dịch Vân chính là cẩn thận suy nghĩ chính mình có cái gì tay cầm có thể bị người ta tóm lấy. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, chính mình lớn nhất tay cầm chính là lần này thi phủ, mặc dù không biết Chu Thọ sẽ dùng biện pháp gì để cho mình cao trung án đầu, dù là chẳng hề nói một câu, nhưng sự tình cũng nên người đi làm, chỉ cần người làm, liền sẽ lưu lại lỗ thủng. Dịch Vân nghĩ đến đối phương biết từ hướng này hạ thủ, nhưng lại không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, theo Châu Thành đến Phủ Thành, thế nhưng là có trên trăm cây số con đường, nhìn như vậy đến Lữ Tiến hẳn là tại chính mình cướp đoạt Ngọc Sơn quận thành hoàng pháp ấn về sau, chính là trước tiên tiến về trước đi Châu Thành. Dịch Vân, ngươi có thể thừa nhận chính mình phạm vào tội. Kim Thành nhìn xem Dịch Vân, nghiêm nghị chất vấn. Dịch Vân lắc đầu nói, học sinh cũng không gian lận, quán trà cùng tọa sư gặp nhau, bất quá là một hồi ngoại ý muốn. Ngươi cho rằng ngươi câu này một hồi ngoại ý muốn liền có thể lừa gạt qua? Ngươi tới, có thể bắt được mang về phủ nha. Án này bản quan tự mình thẩm tra xử lý. Dịch Vân án thủ vị trí như vậy tước đoạt dựa theo trình tự từ thứ hai nối liền. Lần này thi phủ tên thứ hai là vị nào học sinh? Đại nhân, học sinh Chư Đại Thăng may mắn thi đậu thứ hai, chỉ là cái này án đầu vị trí, học sinh thực tế là không dám nhận. Chư Đại Thăng từ trong đám người đứng lên, trên mặt là một bộ không dám nhận chịu khiêm tốn biểu lộ. Không có hắn gian lận, cái này án thủ vị trí vốn là nên ngươi, hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ, ngươi không cần quá khiêm tốn. Kim Thành động viên một câu, sau đó nhìn về phía Lý Liên Ôn, nói: Lý đại nhân, ngươi là một phụ quan phụ mẫu, chủ tính trung toàn phủ hết thảy, Chu Thọ đã bị ta cầm xuống, cái này thi phủ thành tích chính là từ ngươi tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Hạ quan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Liên Ôn thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật cũng may cái này cấp trên cũng không có muốn bắt mình khai đao ý tứ, mà gọi mình kết thúc công việc, đó là bởi vì giám sát ti chỉ có thể quản quan biên, mà thi phủ là để học quan đến quản hạt, Chu Thọ bị bắt, cái kia duy nhất có thể xử lý chuyện này, hợp luật pháp chỉ có chính mình. Chu Thọ hẳn là không có cơ hội ra tới, về phần Dịch Vân, mặc kệ lần này là quan trường đấu đá hay là cái gì, nhất định là cái vật hy sinh. Trong lòng có quyết đoán, đợi đến Kim Thành áp lấy Dịch Vân cùng Chu Thọ rời đi, Lý Liên luôn ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây, cất cao giọng nói, "Chư vị, lần này thi phủ xuất hiện gian lận hiện tượng, bản quan có sai lầm tra tội, cũng may cấp trên anh minh kịp thời điều tra rõ ràng, còn ta nhiêu thành đám học sinh một cái công đạo." Lý Liên luôn lời này làm cho không ít học sinh rất là tán thành, bọn họ cũng không phải đấu kỵ Dịch Vân, chẳng qua là cảm thấy một cái dựa vào gian lận mà danh liệt bọn họ đằng trước, vậy bọn hắn học hành gian khổ ý nghĩa ở đâu? Bản quan ở đây tuyên bố, lần này thi phủ Dịch Vân án thủ vị trí thủ tiêu, từ chư lại thăng. Tiểu tử đề nghị, đại nhân hay là trước thông thả làm quyết đoán, không bằng xem trước một chút dịch án đầu viết thiên văn chương này đi. Có người đánh gãy Lý Liên luôn lời nói, người ở chỗ này nghe được đối phương còn xưng hô Dịch Vân vì án đầu, không khỏi buồn cười. Đều lúc này, làm sao chả có như thế đầu óc chậm chạp người, không khỏi ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân lúc trước nâng bút viết chữ bản phía trước, đứng nơi đó một vị thành tú nam tử. Văn chương viết cho dù tốt, tâm thuật bất chính thì có ích lợi gì? Đứng tại bàn trước tự nhiên là Tô Di, nhìn thấy Lý Liên luôn thái độ, nàng cũng không thừa nước đục thả câu, cầm lấy tờ giấy thứ nhất, khẽ đọc ra. Chương 88. Văn chương viết tốt thật vô dụng sao? Văn chương viết cho dù tốt, lại có thể để làm gì? Lý Liên luôn cũng không có ngăn cản cái kia thanh tú nam tử cử động, mà lại hắn thấy, một cái phụ sinh thôi, lại có thể viết ra tốt bao nhiêu văn chương đến. Không có gì hơn, liền so người đồng lứa mạnh một chút. Bà Dương cho nên quận, nhiều thành mới phủ. Nghe được Tô Di đọc đến đây hai câu, Lý Liên luôn mặt không đổi sắc, cái này mở đầu, không có gì hơn là lời nhảm hay. Nhiều thành tại ngàn năm trước lệ thuộc vào bà Dương quận, thẳng đến tiền triều mới chia làm nhiều thành. Tinh phân dục trần, tiếp càng lư. Và áo ba sông mà mang ngũ hổ, khống man kinh nhi dẫn Âu Việt. Vật hoa thiên bảo, long quang bắn nhu đấu thư, địa linh nhân kiệt, đảo mẫu thiệt trưởng phát chi thân. Đoạn văn này làm cho Lý Liên ngôn thần sắc hơi coi trọng một chút. Ở đây không ít thân hảo nông thôn phụ lão cũng là nghe hiểu cái này vài câu văn ý tứ. Bà Dương kết nối Việt, Chiết Giang, Lư, An Huy, lại có hồ Phản Dương cùng Tín Giang mấy đầu sông. Phía sau đảo mẫu thì là nơi đó một cái chứ danh đoạn phát lưu tân điện cố. Thời cổ nơi đó ra một vị danh thần đạo khản, mặc dù địa vị cực cao nhưng thủy chung liêm khiết làm theo việc ông, mà mẹ của hắn cũng là dạy con có phép. Nó đào khản hảo hữu Phạm Quỳ về đến trong nhà bái phỏng, nhưng đào khản nhà nghèo bốn vách tường, không có gì có thể chiêu đãi khách nhân. Đang lúc đào khản sầu một lúc, đào mâu thấy thế đem chính mình tóc dài cho cắt, đi phiên chợ đổi mấy hộp gạo đến chiêu đãi khách nhân. Hùng Châu xương mù hàng, tài giỏi hái tinh chỉ. Đài hoàng gối di hạ giao thời, chủ khách hết nhiều châu vẻ đẹp. Phủ Doãn Lý Công nhã nhìn, nghi trượng xuất hành xa đến, đỏ thắm công để học ý phạm, xiêm duy tạm trú. Học sinh như mây, khách quý trần nhà. Bay giao lên vượng, các học sinh từ ban, nâng ly cả chén, thôn quê dòng họ danh xứng khen. Thí duy hai tháng, tự thuộc ba tháng mùa xuân. Lạng nước hết mà hàn đẳng trong, khói ánh sáng ngưng mà hoàng hôn núi tím. Nghiễm tham phi tại lên đường, tham phong cảnh tại sùng A núi non trùng điệp run rẩy, bên trên da cựu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống không đất hạc đình phụ trừ, đảo nghèo tự lẩm bẩn, quế điện lan cung, tức núi đổi trùng điệp thân thể thế. Khoác tiêu cửa, núi yêu manh, núi nguyên bỏ nó đầy đủ xem, sông trạch quanh con nó giật mình chút. Xóm bình dân bổ nhạo đất, cuộc sống xa hoa nhà, khả hạm di tân, thanh tước hoàng lòng chi chủ. Vân tiêu vũ tế, màu triệt khu sáng. Lạc Hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Bạch. Ngay từ đầu, mọi người nghe Dịch Vân làm miêu tả đứng tại vọng giang lâu bên trên nhìn thấy cảnh sắc, mặc dù từ hái hoa mị xem như kỳ tác, nhưng cũng chỉ là có chút rung động. Sau khi một câu cuối cùng văn niệm đi ra về sau, sắc mặt của mọi người chính là biến. Ở đây rất nhiều học sinh còn có thân hảo nông thôn nhóm nháy mắt an tĩnh lại, có thể tới đây tham gia yến hội, đều là đọc qua sách, chỉ là trong nháy mắt chính là biết, cuối cùng này hai câu đến cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân. Đại nhân, muốn hay không đánh gãy? Lý Liên Ngôn bên người một vị thuộc hạ nhẹ nhõm hỏi thăm, sau đó đổi lấy nhưng là Lý Liên Ngôn nội trưởng. Đến giờ khắc này, Lý Liên Ngôn ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này chính là một thiên khó lường văn chương, mấu chốt nhất chính là cái này văn chương bên trong còn nâng lên chính mình A phủ Doãn Lý Công nhã nhìn, nghi trượng xuất hành xa đến. Nếu như thiên văn chương này thật khó lường có thể chuyển thế, vậy hắn Lý Liên Ngôn liền sẽ tại văn đàn bên trên lưu danh, thời khắc thế này sao có thể đánh gãy? Sa bà táo vừa sướng, thanh nhàn hương thuyên bay, thoải mái lại phát mà sạch vui vẻ, tiêm ca ngưng mà mây trắng át. Tuy vừa lục trúc, khí lăng bành trạch tôn, nghiệp nước đỏ thắm hoa, chiếu sáng lâm xuyên bút. Tứ mỹ cụ, hai khó khăn cũng. Nghèo liếc miệng tại giữa bầu trời, cực ngu du ở dành ngày. Trời cao khác hẳn, cảm giác vũ trụ vô tận, hương hết buồn đến, biết đầy đủ hư nắm chắc. Xem kinh thành đều tại ngày sau, mắt ngô biết ở trong mây. Địa thế cực mà nam minh sâu, trụ trời cao mà bắc thần xa. Quan hải khó vượt, ai buồn mất được người, kim bảng chưa sách, đều là người khác tên. Toàn bộ hiện trường, đột nhiên một mảnh yên tĩnh lại, mà cách tiến hội cách đó không xa, lại có nhỏ xíu nghẹn ngào tiếng khóc truyền ra. Vừa mới bắt đầu là một sợi, sau đó nhưng là nối liền một mảnh. Tiếng khóc này đến từ những cái kia thi rất học sinh, bọn họ không có mặt mũi tham gia tiệc rượu này, rất nhiều đều núp ở phía xa vụng trộm quan sát. Tiến hội bên trên, ngồi là trên bảng nổi danh học sinh, ngồi là quan lại quyền quý, dịch án đầu cuối cùng này hai câu, không phải là bọn hắn nội tâm chân thực khắc hòa sao? Quan hải khó vượt, ai buồn mất được người? Bọn họ không phải liền là không có vượt qua thi phủ ngọn núi lớn này thất lạc học sinh sao? Kim bảng chưa sách, đều là người khác tên. Cái kia lớn như vậy trên bảng danh sách mặt, tất cả đều là người khác danh tự ác cổ tóc lên xà nhà, lấy dùi lâm đùi, học hành gian khổ có một phần của bọn hắn, nhưng Quỳnh Lâm trên bữa tiệc nhưng là không bọn họ một chỗ cắm rủi. Nhất là những cái kia thi nhiều lần thí sinh, càng là buồn theo sinh ra, nhịn không được gào khóc. Ta ở, thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Phùng Đường Dịch lão, Lý Quảng khó khăn phong, càng già càng dẻo dai, thà rời đầu bạc tâm. Nghèo lại ít cứng, không ngã ý chí thanh tao. Rót tham suối mà cảm giác thoải mái, chỗ cạn triệt lấy như vui mừng. Bắc Hải dù nợ, gió lốc có thể tiếp, Đông Ngung đã qua đời, những năm cuối đời không phải mượn. Đột nhiên, ba thước nhỏ mạng, một giới thư sinh. Nay từ nâng tay áo, vui nâng long môn. Dương ý không gặp, vỗ thẳng tới trời cao mà tự thân tiếp, chung kỳ tức gặp, tấu nước chảy lấy gì tạm. Niệm xong một câu cuối cùng về sau, Tô Di buông xuống trang giấy, nhưng mà hiện trường người vẫn là lặng lặng nhìn về phía hắn, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, thiên văn chương này cũng không có viết xong, rõ ràng là còn chưa tới phần cuối giai đoạn A ta minh bạch, là vừa vận vị đại nhân kia xuất hiện, xáo trộn dịch án đầu suy nghĩ, dịch án đầu mới không có đem thiên văn chương này cho viết xong. Đám người đột nhiên có người bị phẫn lên tiếng, câu nói này lập tức gây nên hiện trường tất cả mọi người tán đồng, bọn họ nhớ kỹ vị đại nhân kia dẫn người đã đến trước đó, dịch án đầu còn tại múa bút thành văn. Cái này văn, đây tuyệt đối là thiên cổ kiệt tác, đáng tiếc bị đánh gãy. Một vị đồng hương thân thanh âm đều có chút run rẩy, hắn cũng là qua thi châu, đọc thuộc lòng thi thư, phẩm đọc một lần về sau chính là biết phần này văn chương có bao nhiêu lợi hại. Dịch án đầu đại tài, đây là ta nhiêu thành hưng. Có người mở miệng, sau đó tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian chính là đạt được ở đây đại bộ phận người tán đồng, chư đại thăng thần sắc có chút lúng túng, nhìn xem những người này đối với Dịch Vân xưng hô, dịch án đầu. Khắp nơi chàng đám người trong lòng, Dịch Vân vẫn là án đầu. Chỉ dựa vào này văn chương liền có thể chuyển thế, như thế chi tài nếu không phải thi phủ án đầu, đó mới là có gian lận ngại. Phủ Doãn đại nhân, ngươi là bản thành quan phụ mẫu, việc quan hệ bản thành văn vận, cần phải nghĩ lại. Nói chuyện chính là một vị đầu bạc lão giả, liền đi đường đều muốn người vị, nhưng chính là vị lão giả này, nhưng là làm cho Lý Liên Ngôn trong lòng run lên. Vị này mặc dù đã chí sĩ, có thể chí sĩ trước nhưng là quan cư tứ phẩm đại quan. Vị này cơ hồ liền đại biểu cho toàn bộ nhiều thành sĩ lâm cùng thân hảo nông thôn thái độ. Lý Liên Ngôn có chút do dự bất định, đứng ở bên cạnh hắn một vị thuộc hạ nhưng là nói khẽ, đại nhân, này văn tất nhiên biết lưu truyền ra đi, cũng đem lưu truyền tiền cổ, văn bên trong có đại nhân tên. Thuộc hạ lời còn chưa dứt, nhưng Lý Liên Ngôn chính là minh bạch đối phương ý tứ, cái này vừa vặn cũng là hắn lúc trước trong lòng suy nghĩ. Này văn lưu truyền thiên cổ, vậy hắn tên Lý Liên Ngôn cũng đem đi theo lưu truyền thiên cổ, từ xưa đến nay, nhiều như vậy văn nhân mọi người, vì cái gì thi từ danh tự biết đơn giản biết tặng cho nào đó nào đó nào đó, không phải liền là vì cho bạn bè một cái đi theo thi từ lưu truyền thiên cổ cơ hội. Có bản này văn ra tới, Dịch Vân án đầu vị trí, không có bất kỳ người nào có thể chất vấn, đại nhân sao không thừa cơ tranh thủ thanh danh, còn nữa nếu như là cấp trên ở giữa đấu đá, cái kia Chu đại nhân phía sau cũng nên có chỗ dựa. Thuộc hạ câu nói này làm cho Lý Liên Ngôn triệt để hạ quyết tâm, đối mặt với mọi người tại đây chờ đợi ánh mắt, cất cao giọng nói, chư vị nói có lý, Dịch Vân như thế chi tài, chỉ là một cái án đầu không đáng kể, bản quan cái này tiến về trước phủ nhà, chư vị nhưng cùng bản quan cùng nhau tiến đến. Nguyện đi. Đại nhân cao kiến, chúng ta nguyện cùng nhau đi tới. Lý Liên Ngôn mang theo rất nhiều có danh vọng thân hảo nông thôn cùng đám học sinh tiến về trước phủ nhà, mà học sinh bên trong, Trương Sở là thần sắc kích động nhất một vị, hắn cùng Dịch Vân đều là theo Quang Âm thư viện đi ra, vốn là vinh nhục cùng hưởng, Dịch Vân xuất hiện gian lận, toàn bộ Quang Âm thư viện thanh danh cũng biết rất xuống ngàn trượng. Lúc trước nghe xong Dịch Vân viết văn chương lúc, cũng đã là nỗi lòng dâng trào, nếu như vậy văn chương chi tài, còn không thể đến án đầu, vậy hắn rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, Dịch Vân không vì án đầu, người nào có thể được? Tiểu thư, Dịch công tử lần này chuyển nguy thành an. Tại mọi người hướng phía phủ nha đi thời điểm, Tô Di bên này điên lặng đem Dịch Vân viết văn chương trang giấy cho thu lại, mang theo nha hoàn cũng là rời khỏi đám người. Ừm, người đem tiên văn chương này giao cho sư phụ ta, nhường sư phó hắn hỗ trợ đem văn chương dùng chim bay tập chuyển hướng các nơi. Tô Di vẫn có một ít không yên lòng, một phần bạn vị đại nhân kia quyết tâm không thả người đâu, vậy mình chỉ có đem văn chương cho chuyển đi, thậm chí là chuyển đến kinh thành đi, như thế văn chương diện thế, nho ra những đại nhân kia không có khả năng chẳng quan tâm. Phủ nha trong hành lang, Kim Thành nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Vân, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, cái này học sinh tuổi còn nhỏ, đối mặt đại sự như thế còn có thể không kinh hoàng thất thố, phần này tâm tính ngược lại là khó được, nếu là thay cái lúc, hắn hay là thật thưởng thức. Bất quá đáng tiếc, cấp trên đã là xuống từ mệnh lệnh, hắn cần phải làm là đem cái này làm thành bản sát. Dịch Vân, ngươi như thành thật khai báo, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ, không phải đừng trách bản quan đối với ngươi dùng hình. Chu Thọ là triều đình mệnh quan, Kim Thành không thể dùng hình, nhưng Dịch Vân không có đãi ngộ như vậy, đại ly luật pháp chỉ có thông qua thi châu về sau học sinh mới có không bị động hình quyền lực, phạm tội sau muốn tra tấn, cũng nhất định phải đi qua quốc tử giám cách đi học tử công danh về sau mới được. Đại nhân muốn ta bàn giao cái gì, không bằng cho ta giấy bút, nhường ta tự mình tới biết. Xem ra ngươi hay là thức thời, ngươi tới, cho ngươi giấy bút, Dịch Vân, ngươi đem gian lận quá trình chi tiết viết xuống, bản quan cũng biết hướng lên phía trên cầu tình đối với ngươi mở một mặt lưới. Nghe được đối phương, Dịch Vân trong lòng cười nhạo, hắn thế nhưng là đi qua hiện đại chủ nghĩa văn hóa giáo dục, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Cầm lấy giấy bút, Dịch Vân trên giấy cũng là thật nhanh biết, đợi đến viết xong về sau, cái kia thư lại mắt nhìn sau đồng tử co rút lại một chút, vậy mà trong lúc nhất thời không dám đưa cho Kim Thành. Hắn biết cái gì, cho bản quan cầm tới xem một chút. Kim Thành cũng là phát giác được dị dạng, đợi đến thư lại đem trang giấy đưa qua, đợi đến hắn xem hết phía trên viết nội dung về sau, cả người đều tức điên, phẫn nộ quát, người tới, kẻ này xảo trá vô cùng, cho ta tra tấn. Chương 89. Trở mặt chương 89, trở mặt, canh thứ tư. Kim Thành thật là tức điên. Tiểu tử này vậy mà như thế xảo trá, để hắn biết cái bản giao gian lận chứng cứ phạm tội sách, hắn vậy mà viết một bài thơ chào phúng chính mình. Nỗi ngâm ngàn truy vạn đục ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Phấn thân toái cốt mơ hồ không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Đây là tại lấy vôi đến tự thân dụ chính mình là trong sạch. Ngươi cho rằng viết một bài thơ liền có thể sao? Bất quá một bài thi từ thôi. Nghe được Kim Thành lời nói, Dịch Vân cười, nói thật, nếu như theo Văn Thải đến nói, bài thơ này xác thực tính không được cái gì, nói cũng chỉ là một cái rất dễ hiểu đạo lý, lấy vôi đến tự so. Nhưng bài thơ này ở kiếp trước sở dĩ lưu truyền thiên cổ, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì bài thơ này tác giả cao thượng phẩm đức. Vũ Kiêm, một vị có khí tiết văn nhân, một vị liêm khiết thanh bạch liêm khiết quan viên. Có thể nói, chính là Vũ Kiêm vị tác giả này giao phó bài thơ này thiên cổ bất hủ sinh mệnh lực. Nghiên cứu cổ đại thi từ chính là sẽ phát hiện, thi từ có thể hay không lưu truyền thiên cổ, có rất lớn một điểm quyết định bởi tại vị tác giả này kinh nghiệm bản thân còn có hậu thế đối với vị tác giả này đánh giá, ngoài ra còn có một điểm chính là sáng tác bối cảnh. Mấy vị binh sĩ tiến lên liền muốn tra tấn, nhưng mà sau một khắc cửa ra vào chính là truyền đến rối bời thanh âm, Kim Thành nhíu mày một cái, quát lớn, công đường bên ngoài, ai dám bên ngoài gào thét. Lý Liên Ôn cất bước đi đến, hắn là phủ doãn, phủ nha người tự nhiên là không dám cản hắn, chính là muốn đi theo hắn tiến đến thân hào nông thôn, nhưng lại bị Lý Liên Ôn một ánh mắt nội trừng. Vị này là Văn Tài Công, quan đến tuần tra ngự sử, đây là Hạ Lao đại nhân, từng nhận chức án để sát xử, còn có mấy vị này cũng đều là có công danh trên người tiến sĩ đồng nghiệp, các ngươi dám can đảm ngăn trở. Mấy vị kia Kim Thành mang tới giám sát ti binh vệ, nghe xong lời này vội vàng là nắm tay cho thu hồi, giám sát ti mặc dù là giám sát quan biên, nhưng giám sát chính là phạm tội quan biên, những thứ này rõ ràng đều đã là trí sĩ, giám sát ti căn bản không quản được người ta, ngược lại người ta mặc dù trí sĩ, có thể quan hệ ân tình trả tại, muốn đối phó bọn họ những lính quèn này tiểu lại không biết nhiều đơn giản. Lý đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Kim Thành nhìn thấy Lý Liên Ngôn mang theo những thứ này thân hảo nông thôn tiến đến, trên mặt có vẻ không vui, chính mình ở chỗ này thẩm vấn thật tốt, đây là cố ý muốn đánh gãy chính mình. Kim đại nhân, ta là bản thành quan phụ mẫu, tự nhiên nghe bản thành bách tính tiếng lòng, lần này tới là muốn nói cho Kim đại nhân, tại ta thành bách tính xem ra, Dịch Vân án đầu thân phận danh phủ kỳ thực. Lần này Lý Liên Ngôn thái độ không có nhiều thi khiêm, luận phẩm cấp, cái này Châu giám sát ti phó ti cùng hắn phủ doãn là ngang cấp, chỉ bất quá bởi vì là đến từ Châu bên trong, hắn mới có thể lấy hạ quan tự xưng. Dịch Vân danh phủ kỳ thực. Lý đại nhân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kim Thành cũng là phát giác được không thích hợp, có thể hắn không rõ chính là, trong khoảng thời gian ngắn, cái này Lý Liên Ngôn tại sao lại có biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình gấp gáp như vậy muốn làm bản án cho thẩm tra xử lý xong, khẳng định là bởi vì phía sau có cấp trên ra hiệu. Bản quan đương nhiên biết mình đang nói cái gì, Dịch Vân đại biểu là ta nhiều thành văn vận, nếu để cho Dịch Vân bị oan không thấu, ta cái này nhiều thành phụ doãn còn có gì mặt mũi đảm nhiệm xuống dưới, nhường bản quan làm sao đi đối mặt toàn thành bách tính. Lý Liên Ngôn không sợ chút nào Kim Thành trong lời nói ý uy hiếp, đã làm ra lựa chọn, vậy khẳng định liền muốn kiên quyết đến cùng. Liên hắn, một cái thi phủ gian lận người, cũng có thể xưng là một thành văn vận đại biểu. Lý đại nhân, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Kim đại nhân còn mời nói cẩn thận, bản quan là một thành chi phụ mẫu quan, lời này của ngươi bản quan chính là có thể vạch tội ngươi một bản. Lý Liên Ngôn nhìn thấy Kim Thành vẫn không rõ tình hình, suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói, mấy vị này lao đại nhân đều từng trên triều đình đứng trước, những thứ này lao đại nhân cùng bản quan cùng nhau đến đây thay Dịch Vân bảo đảm. Kim đại nhân, dạng này còn chưa đủ hả? Kim Thành không biết đi theo Lý Liên Ngôn tiến đến mấy vị này lão giả thân phận, nhưng nghe đến là trí sĩ trở về dưỡng lao quan viên, thái độ cũng là thu liễm mấy phần, nhiêu thành là màu mỡ nơi, tại toàn bộ châu chỗ gia văn nhân quan viên đều là số 1 số 2, coi như phía sau hắn cấp trên cũng không dám toàn bộ đắc tội. Lý đại nhân, chư vị lao đại nhân, Dịch Vân thi phủ gian lận, bản quan là có chứng cứ, hiện tại đã là nhường người đi mang chứng nhân, chỉ cần chứng nhân vừa đến, có lời chứng, vụ án này liền coi như là bản sát. Hắn nói lời này là muốn những thứ này lão đại nhân biết, vụ án này lật lại bản án khả năng không lớn, các ngươi cũng không cần lẫn vào, để tránh đến lão còn khí tiết tuổi già khó giữ được. Chứng cứ gì? Lão phu trước kia cũng là tuần kiểm ti một thành viên, cái này vụ án chỉ dựa vào nhân chứng cũng không tính số, người có đôi khi sẽ nói láo, nhất định phải có vật chứng, đại nhân nếu muốn chúng ta tin phục, không ngại lấy ra vật chứng tới. Ta có cái dám vật chứng. Kim Thành ở trong lòng tầm mắng một câu, loại chuyện này Chu Thọ làm sao lại lưu lại vật chứng, căn bản liền không tồn tại. Kim đại nhân có giám sát chức vụ, như đối với thi phủ kết quả có hoài nghi, tự nhiên có thể điều tra, nhưng Dịch Vân là ta phủ án đầu, không có chứng cứ rõ ràng phía dưới, bản quan cũng nhất định phải thay hắn cân nhắc. Cái này gian lận tội đối với một cái học sinh đến nói, đem việc quan hệ hắn sau này khoa cử, dung không được một chút sai lầm. Trả lại ngươi cái Lý Liên Ngôn, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi là bản thành phủ doãn liền có thể một tay che trời, vụ án này là ta giám sát ti trưởng tự mình phân phó xuống tới, mà lại ti trưởng tại nhường ta đã đến trước đó, còn gặp qua bản châu tổng đốc đại nhân. Kim Thành lần này là trực tiếp cáo chi Lý Liên Ngôn, vụ án này là ai ở sau lưng chú ý, kia là từ tổng đốc đại nhân tự mình ở đầu. Lý Liên Ngôn thần sắc có chút biến hóa một cái, tổng đốc đại nhân hắn tự nhiên là đắc tội không nổi. Có thể Dịch Vân Thiên kia văn chương là bị người ngay trước hiện trường hơn ngàn vị bách tính trước mặt đọc, chúng chi còn có rất nhiều học sinh cũng ở tại chỗ, nếu như hắn bởi vì tổng đốc nguyên nhân liền lựa chọn lùi bước, vậy sau này trong thành còn có gì hy vọng? Kim đại nhân không muốn cầm tổng đốc đại nhân tới dọa ta, tổng đốc đại nhân có thể là tin vào vu cáo người lời nói, chỉ là phái Kim đại nhân đến đây điều tra rõ ràng trận tướng, không phải là nhường Kim đại nhân tới trực tiếp định tội. Đến lúc này, Lý Liên Ngôn đã là không có đường lui, trực tiếp là tiến lên mấy bước, đi đến trên công đường mới, vừa lúc là nhìn thấy bị Kim Thành cho bày ở trên mặt bàn vỏ rúm gió trắng giấy. Phấn thân thoái cốt mơ hồ không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Nhìn thấy phía trên này câu thơ này về sau, Lý Liên Ngôn đồng tử co rút lại một chút, tại tràng cảnh này phía dưới, có thể viết loại này thơ, không cần nghĩ hắn cũng biết là ai. Kim đại nhân, nơi này là bản quan phủ nha, trừ phi Kim đại nhân cầm cấp trên văn thư, không phải còn mời Kim đại nhân tránh ra. Ngươi, Lý Liên Ngôn ngươi sao dám? Kim Thành mở ra đem chính mình trực tiếp cho gạt mở Lý Liên Ngôn, khí bờ môi đều run lên, chính mình đại biểu cho là kiểm tra ti, Lý Liên Ngôn đây là bị cái gì kích thích, cũng dám như thế đối đãi chính mình. Cái này Dịch Vân cùng hắn Lý Liên Ngôn lại không thân chẳng quen, vì Dịch Vân không tiếc đắc tội toàn bộ giám sát ti, thậm chí rất có thể còn nhường tổng đốc đại nhân bất mãn, hắn Lý Liên Ngôn cũng không có nghĩ tới làm như thế hậu quả sao? Tốt, tốt ngươi cái Lý Liên Ngôn, ngươi chờ đó cho ta, bản quan tỉnh không thể Dịch Vân, nhưng bản quan tỉnh chú thọ. Biết đây là Lý Liên Ngôn địa bàn, Kim Thành buông xuống câu này ngoan thoại về sau, chính là hướng phía nha môn hậu viện đi tới. Hắn nhường người đem Chu Thọ cho giam giữ tại nơi đó, nghĩ Dịch Vân bất quá là một mao đầu tiểu tử, khẳng định so Chu Thọ dạng này lão hồ ly dễ đối phó, lúc này mới trước thẩm vấn Dịch Vân. Kim đại nhân tự tiện. Lý Liên Ngôn không có ngăn cản Kim Thành, nhưng đây là địa bàn của hắn, tại tiến đến công đường trước đó, hắn cũng đã là nhường người cho Chu Thọ tiện thể nhắn, cũng không nói lời gì, chính là đem Dịch Vân tại Vọng Giang lâu xuống viết Thiên Văn Chương này đọc cho hắn nghe. Lấy Chu Thọ học thức, chỉ cần đọc Thiên Văn Chương này, chính là biết chuyện gì phát sinh, cũng biết nên làm như thế nào. Kim Thành khí thông thông rời đi. Dịch Vân nhưng là ôm quyền hướng phía Lý Liên Ngôn còn có rất nhiều lao giả cảm tạ đại nhân còn có chư vị lao đại nhân nói thẳng cứu rút. Không sai, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, bản quan tại ngươi cái tuổi này, nếu là gặp được loại này bị oan uổng sự tình, tuyệt đối làm không được ngươi như thế bình tĩnh tỉnh táo. Đại nhân quá khen, tiểu tử chỉ là không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ làm sự tình, có gì đáng sợ, tươi sáng càng khôn, tự nhiên sẽ trả ta trong sạch. Lời này của ngươi có thể nói không thành thật à, đều viết ra phấn thân vái cốt mơ hồ không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian loại này thơ văn ra tới, đây là làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, ngươi cử chỉ này không đúng, phải tin tưởng bản quan, còn muốn tin tưởng chư vị lao đại nhân cùng với toàn thành bách tính. Nghe được Lý Liên Ngôn lời này, Dịch Vân trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, trong lòng nhưng là hoán thầm nói, tin tưởng cái truy, nếu không có do ta viết thiên kia sửa đảng vương các tự đừng nói là tới cứu ta, đoán chừng ta hiện tại cái này án đầu thân phận đều không tại. Đối với Lý Liên Ngôn thái độ cải biến cùng xuất hiện, Dịch Vân không có chút nào ngoại lệ, đảng vương các tự là cái gì? Cái kia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất văn biển ngẫu, chính mình mặc dù sửa chữa một chút thời đại này không có, văn thải trình độ giảm xuống một chút, nhưng cũng đầy đủ chấn nhất người. Chỉ là một thiên này văn chương, là đủ chứng minh chính mình có án đầu chi tài, nếu như Lý Liên Ngôn thờ ơ, đó mới là kỳ quái. Dịch án đầu bài thơ này cũng biết không sai, tuổi còn nhỏ chính là có ta nho ra văn nhân khí khái, yên tâm, có chúng ta những lao giả này tại, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Mấy vị lao giả cũng là tiếp nhận Lý Liên Ngôn trang giấy trong tay, khi thấy Dịch Vân viết bài thơ này thời điểm, trong đôi mắt giàn mua đều có vẻ động dung. Kỳ thật sống đến bọn họ cái tuổi này, trong lòng ngược lại là không có nhiều như vậy tính toán, cả đời này tính toán hơn phân nửa đời, sắp đến tuổi già ngược lại quan tâm một cái thật. Tại Dịch Vân trên thân, những lao giả này nhìn thấy năm đó bọn họ học vỡ lòng ban đầu thời điểm cái kia phần chí hướng cùng tâm khí. Dịch Vân có tài đức gì, có thể được trưởng giả hậu ái? Ngươi là ta nhiêu thành án đầu, đại biểu cho ta nhiêu thành văn vận, há có thể làm người làm hại? Lao phu mặc dù đã lui ra, nhưng ở triều đình còn có một chút cũ kỹ môn sinh, một hồi chính là thư mấy phong đi qua. Văn tài công, cũng thêm láo hủ một cái. Mấy vị lao giả nhao nhao hưởng. Dịch Vân trong lòng chính là nắm chắc, liên quan tới thi phủ gian lận một chuyện, xem như giải quyết hơn phân nửa, tiếp xuống vậy liền nhìn đối phương quyết tâm, có phải là cam mạo lớn sơ suất, cũng phải đem chính mình cầm xuống. Chương 90. Dê thế tội phủ nha hậu viện. Kim Thành mang người tiến vào hậu viện, chính là nhìn thấy Chu Thọ tự tại ngồi tại trong lương đình, trên bàn đá còn bày biện một bình trà. Chu Thọ, đến lúc này ngươi còn có rảnh rỗi tình giật trí uống trà, thật sự cho rằng bản quan liền bắt không được ngươi tay cầm. Nói thật cho ngươi biết, lần này sự tình là thi trưởng tự mình giao xuống, hơn nữa còn đạt được tổng đốc đại nhân cho phép. Lui người bên cạnh, Kim Thành chính mình đi đến trên bàn đá, tại Chu Thọ đối diện ngồi xuống. Có tổng đốc đại nhân cùng ty trưởng đại nhân tại, bằng vào nhân chứng chính là đủ để đặt trước tội của ngươi, bất quá ta có thể công khai nói cho ngươi, tổng đốc cùng ty trưởng cũng không phải là hướng về phía ngươi, mà là hướng về phía Dịch Vân mà đi. Kim Thành làm cho Chu Thọ biểu lộ có như vậy trong nháy mắt biến hóa, nhưng lập tức liền khôi phục như thường. Kỳ thật ta cũng có thể đoán được, ta một cái nho nhỏ phụ thành để học quan, còn không đến mức vào hai vị đại nhân pháp nhãn, cũng chỉ có Dịch Vân mới có tư cách này. Hắn có tư cách gì? Bất quá một cái phá học sinh thôi, đoán chừng phía sau có thể có chút bối cảnh, nhưng lớn hơn nữa bối cảnh còn có thể lớn qua tổng đốc cùng thị trưởng. Ngươi nếu là chi tiết bàn giao, ta có thể hướng hai vị đại nhân cầu tình, đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Chu Thọ nghe được Kim Thành lời này, khẽ lắc đầu, Kim đại nhân, ngươi tới chậm một bước, coi như ta hiện tại đem chân tướng chi tiết bàn giao, ngươi cũng không làm gì được Dịch Vân. Không có khả năng, chỉ cần ngươi chi tiết bàn giao, bản quan chính là có thể bắt người, ai có thể ngăn cản bản quan. Coi như Dịch Vân phía sau có người làm chỗ dựa, cũng không dám ra mặt chặn đường bản quan. Không phải là Dịch Vân phía sau chỗ dựa, mà là toàn thành thân hảo nông thôn học sinh, còn có dân chúng toàn thành. Chu Thọ thở dài một hơi, nhìn xem Kim Thành, hắn biết vị này giám sát ti phó ti là còn không biết tại hắn sau khi đi, Vọng Giang lâu phát xuống sinh sự tình. Kim đại nhân, ta cho ngươi niệm một thiên văn chương đi. Dựa hai lắng nghe. Mặc dù không biết Chu Thọ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nghĩ đến muốn Chu Thọ phối hợp, Kim Thành hay là quyết định nghe một cái. Bà Dương cho nên quận, nhiều thành mới phủ. Xóm bình dân bổ nhào đất, cuộc sống xa hoa nhà, khả hạm di tân, thanh tước hoàng long chi chủ. Vân tiêu vũ tế, màu triệt khu sáng. Lạc Hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Mây, ba thước nhỏ mạng, một giới thư sinh. Nay từ nâng tay áo, vui nâng long môn. Dương ý không gặp, vỗ thẳng tới trời cao mà tự thân tiếp, chuông kỳ tức gặp, tấu nước chảy lấy gì tạm. Kim Thành sắc mặt biến, theo Chu Thọ đọc, đầu tiên là giật mình, đến đằng sau ha to miệng, cả người đều có chút ngốc trệ. Cái này, đây là Dịch Vân biết. Câu kia mây, ba thước nhỏ mạng, một giới thư sinh đã là cho hắn đáp án, nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, muốn lần nữa xác nhận một chút. Tiến vào yến hội, rất nhiều học sinh nhường Dịch Vân làm thơ từ một bài, Dịch Vân rượu hơn phân nửa tuần, ngay trước mặt mọi người, tại Vọng Giang lâu xuống viết, Kim đại nhân đã đến thời điểm, này văn còn chưa hoàn thành. Chu Thọ câu nói này, làm cho Kim Thành cả người nháy mắt đổ, hắn biết, chính mình lần này phạm phải sai lầm lớn. Đây là một thiên có thể danh truyền thiên cổ văn chương, tất nhiên sẽ bị thiên hạ truyền tụng, mà đến lúc đó đám người cũng biết hỏi thăm cái này văn sáng tác người cùng với sáng tác bối cảnh, cái kia tất nhiên biết nhắc tới mình. Nghĩ đến bởi vì chính mình xuất hiện, đánh gãy một thiên lan truyền thiên cổ văn chương hoàn tất, Kim Thành đã là có thể tưởng tượng đến, nho ra những cái kia ngự sử đến vào chỗ chết vạch tội chính mình. Còn có cái kia bài thơ, Kim Thành thần sắc biến sợ hãi, không có thiên văn chương này trước đó, cái kia bài thơ còn không tính cái gì, nhưng có cái kia phần văn chương, ai còn nói Dịch Vân án đầu là gian lận mà đến, đã không phải là gian lận. Vậy dĩ nhiên là chính mình cố ý hãm hại muốn vu oan giá họa. Phấn thân vái cốt mơ hồ không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Xem như giám sát ti phó ti, hắn không phải là nho gia đệ tử, mà là pháp gia đệ tử, thế nhưng chính là bởi vì là pháp gia đệ tử, có thể đứng tại ngoài cuộc đi quan sát nho gia đệ tử, ngược lại rõ ràng hơn những thứ này nho gia đệ tử nước tiểu tính. Bài thơ này xuất hiện, sẽ để cho nho gia đệ tử cả đám đều điên cuồng lên, bởi vì đây là một bài thỏa mãn nho gia đệ tử văn nhân khí khái câu thơ, hắn đều không cần nghĩ cũng biết, tin tức đã truyền đi, rất nhiều văn nhân liền phải mắng lên chính mình. Sau đó liền phải bố trí chính mình, bố trí thành một cái hãm hại học sinh gian thần tặc tử. Nho ra đệ tử bút, tức có thể giết người cũng có thể chu tâm a, trách không được, trách không được Lý Liên luôn trước sau thái độ lại đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy, hắn là biết này văn mới ra, gian lận án chính là một chuyện cười, cũng liền không sợ đắc tội tổng đốc cùng ty trưởng đại nhân. Chu Thọ nhìn xem Kim Thành, đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có chút đáng thương, đội vã chạy tới muốn hoàn thành cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tốt đến cấp trên thưởng thức, nhưng lại không nghĩ tới chờ đợi hắn là một cái hố to, hơn nữa còn là một cái rốt cuộc không đứng dậy được hố. Cán Châu tổng đốc cũng là nho ra đệ tử. Tại Dịch Vân ra này văn về sau, quả quyết không có khả năng còn tiếp tục hãm hại Dịch Vân, thậm chí tương phản còn muốn biểu hiện ra ngoài chấn nộ, mà giám sát ti ti trưởng muốn không bước lên nho, pháp hai nhà tranh chấp, vậy thì nhất định phải muốn tìm một cái dê thế tội ra tới, trước mắt vị này chính là tốt nhất dê thế tội nhân tuyển. Nho pháp chi tranh, ngàn năm trước phát sinh qua một lần kia đối với nho, pháp hai nhà đến nói thế nhưng là lưỡng bại câu thương, ai cũng lại tiếp nhận không dậy nổi dạng này người vì tai nạn. Chu Thọ trong lòng cảm thán, ngàn năm trước, pháp gia ra một vị đỉnh cấp pháp học gia, vị kia lúc ấy lực gáp cái khác tam đại gia, thậm chí đạt tới một nhà độc đại. Mà nho ra càng là kém chút bị hủy diệt, cái kia thời đoạn cũng là pháp gia nhất thịnh vượng thời đoạn. Bất quá theo vị này đỉnh cấp pháp học gia già yếu về sau, cái khác tam đại gia nhất là nho ra chính là bắt đầu tiến hành trả thù, cuối cùng vì bảo toàn pháp gia, vị này đỉnh cấp pháp học gia không thể không lựa chọn tự sát mà tạ tội, hơn nữa còn là lấy cực kỳ thảm liệt tự sát phương pháp lắng lại nho ra chi nộ. Từ đó về sau, nho pháp hai nhà thù hận chính là kết lại, mà tất cả hướng hoàng thất chính là lấy nho ra quản lý thiên hạ, lấy pháp gia đến giám thị nho ra quan viên, bởi vì pháp gia là sẽ không bao che nho ra quan viên, song phương oán hận quá sâu. Kim đại nhân làm sao thất thần rồi? Chu Thọ nhường Kim Thành theo ngây người bên trong khôi phục lại, thần sắc cũng không còn lúc trước, nhìn Chu Thọ đồng dạng, không nói lời nào, quay người chính là rời đi, chỉ là bóng lưng này nhưng là lộ ra thất hồn lạc phách. Kim Thành nhận thua, nhưng không có nghĩa là Dịch Vân hiện tại liền có thể phóng xuất, giám sát ti đã xuống tới tra án, cái kia tất nhiên phải có một cái quá trình, ít nhất cũng phải đợi đến cấp trên làm ra quyết đoán. Phủ nha tiền đường, Lý Liên Ngôn nhường hạ nhân đem Dịch Vân trước cho đưa đến đằng sau một cái viện đơn độc ở lại, không bao lâu chính là có một người đi vào công đường, đến chính là Quang Âm quận quận trưởng Trịnh Hoa Trương. Phủ Doãn đại nhân, đây là Quang Âm thư viện viện trưởng Liêu Huy còn có Quang Âm quận rất nhiều thân hảo nông thôn liên danh thỉnh nguyện tiếp, Dịch Vân là Quang Âm quận đi ra học sinh, tài hoa của hắn toàn quận trên dưới rõ như ban ngày, còn mời phủ Doãn đại nhân tra rõ chân tướng, trả Dịch Vân một cái công đạo, trả Quang Âm bách tính một cái chân tướng. Trịnh Hoa Trương nhất định phải đến, Dịch Vân đại biểu cho là Quang Âm quận mặt mũi, phải biết nguyên tiêu tiệc tối bên trong, Dịch Vân là duy nhất lĩnh phong tao, nếu như Dịch Vân là gian lận, vậy thì đồng nghĩa với cho toàn bộ Quang Âm quận tất cả người đọc sách hung hăng một bàn tay. Cho nên tại biết tin tức về sau, Trịnh Hoa Trương chính là cùng rất nhiều thân hảo nông thôn thương lượng xong về sau chính là vội vàng chạy đến phủ thành, bởi vì cái này cũng quan hệ đến chính hắn tiền đồ. Bất quá tại bước vào phủ nha trước đó, hắn sốt ruột cùng không an thần tình không có, Dịch Vân viết thiên văn chương này, lúc này đã là tại toàn thành cho truyền ra, nghe xong thiên văn chương này về sau, ngồi ở trên xe ngựa, hắn là kích động hung hăng đập bắp đùi mình một bàn tay. Dịch Vân kẻ này không phụ bản quan a. Có thiên văn chương này tại, đã là không cần phần này thỉnh nguyện tiếp, nhưng đã đến, hắn cái này tự nhiên không thể không đưa lên, đây cũng là đối với Dịch Vân một cái lấy lòng. Ngươi xem một chút, nghe được ngươi xảy ra sự tình, ta liền lập tức liên danh quận thành thân hảo nông thôn dâng thư vì ngươi thỉnh nguyện, ngươi có muốn hay không nhớ phần của ta ân tình. Bản phủ cũng đang muốn dâng thư tổng đốc đại nhân, đã như vậy, ngươi cái này thỉnh nguyện tiếp liền cùng bản phủ tấu chương cùng nhau mang đến châu bên trong. Đều là trên quan trường nhân tình, Lý Liên luôn cũng biết Trịnh Hòa Trương phía sau có một vị rất có quyền thế lão sư, nguyện ý cho đối phương kiếm một trận canh. Kinh thành. Một cái đặc thù chim bồ câu bay vào trấn Bắc Hầu phủ bên trong. Trong thư phòng, thiếu nữ chính bưng lấy sách vợ nằm tại giường êm bên trên, trên thân che kín treo lên mẫu đơn lông tơ nhỏ thảm, bên cạnh nha hoàn thì là chính cho trong thư phòng đổi hương, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến đập tiếng. Thiếu nữ nghe thanh âm, thay đổi lười biếng bộ dáng, theo giường êm bên trên đứng dậy, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đem dừng lại ở nơi đó bồ câu đưa tin bắt lại, theo bồ câu đưa tin dưới chân gỡ xuống tờ giấy, khi thấy phía trước một đoạn lúc, đẹp mắt lông mày nhíu lên, bất quá đến phía sau lúc nhưng là giãn ra, thẳng đến cuối cùng cặp kia cây vải thủy nhuận mắt to càng là loé ánh sáng. Không hổ là nhị ca, người xuất thủ kia rất có thể là ta trấn Bắc Hầu phủ địch nhân, vậy ta cũng phải giúp nhị ca một cái. Dịch chỉ coi như lại thông minh, cũng không nghĩ ra giám sát ti lại đột nhiên điều tra thi phủ chân chính nguyên nhân, dưới cái nhìn của nàng chính mình nhị ca bị ép hại, vậy khẳng định là bởi vì chính mình nhà nguyên nhân, chính mình cùng nhị thúc đi một chuyến Quang Âm quận, gây nên những cái kia đối địch người chú ý sớm tại rời đi Quang Âm quận về sau, nàng chính là phái trước người hướng Quang Âm quận, dĩ nhiên không phải để hắn giám thị nhị ca, mà là nếu như nhị ca gặp phải phiền toái, mình có thể trước tiên nhận được tin tức. Từ Yiye đem thiên văn chương này còn có nhiều châu phụ phát sinh sự tình, âm thầm cho truyền đi, muốn bằng nhanh nhất thời gian truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cửa thư phòng, một vị thiếu nữ mặc áo tím đi đến, gật đầu tiếp nhận dịch chỉ đưa tới trang giấy, bất quá dịch chỉ cảm thấy dạng này còn chưa đủ, tiếp tục nói, "Ừ, dạng này còn chưa đủ, những người này dám đối phó nhị ca, ta cái kia cũng muốn cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn xem." Từ Yiye đem thu tập được cái kia mấy nhà vãn bối làm những chuyện kia đều cho lộ ra ánh sáng ra ngoài. Cùng nhà mình đối địch, cứ như vậy mấy nhà, cái này mấy nhà hậu đại nhưng có không ít làm một chút cước chó suối quậy việc không thể lộ ra ngoài, chính mình âm thầm nhường người thu thập lại, chờ lấy ngay tại lúc này, không nhất định có thể thương tới căn bản, nhưng ít ra để các ngươi khó chịu cùng buồn nôn. Chương 91. Triều đình bị dị lạc hà cùng cô vụ tề phi, xuân thủy trung trời cao một màu. Cái này viết muốn quá đẹp, ta đều muốn đi nhiều châu, trèo lên cái kia vọng giang lâu quan sát như thế cảnh đẹp. Kinh thành, theo dịch chỉ nhường tự ý đi đem thiên văn chương này cho lan truyền ra ngoài, toàn bộ kinh thành chính là lâm vào sôi trào bên trong, vô số văn nhân nhã khách đều tại phẩm tích một thiên này văn chương, toàn bộ đều là tán thưởng có thừa. Cái này văn chương chẳng những từ ngữ trau chuốt hoa lệ, càng mấu chốt chính là còn bao hàm phong phú nhân sinh triết lý, mà lại là xuất từ một vị khoảng 20 tuổi chi thiếu niên, há không để bọn hắn lấy làm kỳ. Viết mảnh này văn chương, sau đó hiểu rõ đến thiên văn chương này mang đến cố sự về sau, những người đọc sách này phẫn nộ, như thế văn hải, nếu như không phải là án đầu, vậy ai có thể đảm nhiệm án đầu? Đi, chúng ta đi quốc tử giám, muốn giám sát đi cho một cái công đạo. Ta nhìn đây rõ ràng chính là pháp gia cố ý khó xử chúng ta. Pháp gia đám người kia chứa một bộ đại công vô tư dáng vẻ, kỳ thật bí mật không biết làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài. Kinh thành đám học sinh hướng phía quốc tử giám chen chúc mà tới, trong đó còn có không ít tóc trắng đầu bạc lão giả. Thiên văn chương này lão phu nhìn một lần chính là không thể tự kiềm chế, chính là dự định chính mình sao chép một lần, nhưng biết đến Lạc Hà cùng cô vụ tề phi câu nói này lúc chính là dừng lại, trực tiếp là đem trang giấy cho xé toang, sau đó dùng thượng đẳng kính huyện giấy tuyên đốt hương rửa tay một lần nữa sao chép, không phải là lão phu giả mồm, mà là bình thường trang giấy căn bản không xứng với thiên văn chương này. Lão ca nói không sai, lúc ấy ta ngay tại đi vệ sinh, đọc được càng già càng dẻo dai, thả rời đầu bạc tâm. Nghèo lại ít cứng, không nao ý chí thanh tao câu nói này lúc, chính là kích động không thôi, quả quyết đứng người lên đi tới, niên kỷ giản mua càng hẳn là chí lớn kịch liệt, há có thể bởi vì tóc trắng mà quên thở thiếu thời đợi chí hướng. Vị lao giả này rất kích động, mà hắn lại nói xong, hiện trường không ít văn nhân nhưng là lặng lẽ cách hắn hơi xa một chút, lao nhân ra rất tự tin, chỉ là cái này tự tin giống như mang theo một ít mùi vị. Quốc tử giám đối với thiên hạ nho gia đệ tử đến nói, đây là gần với thức văn các thần thánh địa phương, mà ngắn ngủi một canh giờ, cửa ra vào đã là hội tụ không dưới 100 vị học sinh. Kinh thành học sinh cùng nơi khác học sinh không giống, cơ hồ có hơn phân nửa đều là thông qua thi châu, rất nhiều những châu khác tỉnh học sinh, tại thông qua thi châu về sau liền sẽ tiến về trước kinh thành, thứ nhất là bởi vì kinh thành hội tụ cả nước các nơi tất cả học sinh, ở đây có thể học tập giao lưu, thứ hai là bởi vì nơi này là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, ở chỗ này luôn luôn muốn so đợi ở quê hương thoải mái. Quốc tử giám thủ vệ cũng không dám đem những này học sinh xua tan, chỉ có thể là đi vào hướng quốc tử giám giám thừa báo cáo tình huống. Quốc tử giám bên trong đại nhân ra tới tốt dừng lại khuyên bảo mới làm yên lòng rất nhiều học sinh rời đi. Mà liên tại quốc tử giám bên này sức đầu mẹ chán thời điểm, một bên khác kinh thành tuần kiểm ti giờ phút này cũng là sức đầu mẹ chán. Bất quá một canh giờ thời gian, liên quan tới tố cáo tố nói với trong thành một chút con em thế gia đơn kiện như hoa tuyết đưa tới, những thế gia đệ tử này làm ra gà suối quậy sự tình tất cả đều bị người cho lộ ra ánh sáng ra tới. Những chuyện này tuần kiểm ti trong ngày thường như thế nào lại không biết, chỉ là nghĩ đến những thế gia này quyền thế, tuần kiểm ti mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, chỉ cần không có khổ chủ tới cửa tố nói với, bọn họ liền xem như không biết. Nhưng bây giờ người ta là liền vật chứng nhân chứng cho cùng một chỗ đưa tới, tuần kiểm ti cũng không thể không quản, chỉ có thể là gọi đến những thế gia tử đệ này đến đây hỏi ý kết quả, cái này một làm chính là chọc tổ ong vỏ vẽ ra tới. Tố cáo người chỉ cung cấp như vậy 7-8 nhà thế gia tử đệ, có thể những thế gia tử đệ này vừa bị hỏi ý, lại bàn giao ra tới 3-4 cái đồng phạm, đến từ mặt khác một chút quan viên thế gia, đến cuối cùng cơ hồ là hơn phân nửa kinh thành quan viên thế gia đều bị liên lụy đến trong đó. Toàn bộ kinh thành loạn thành một bầy. Động tĩnh lớn như vậy, triều đình rất nhiều bộ đường quan viên không có khả năng không biết, nhưng mà quỷ dị chính là, thẳng đến nửa ngày thời gian đi qua, từng cái bộ đường đều không có phản ứng, bất luận là nho ra mấy vị kia sinh viên, hay là pháp gia vị kia, tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Dị nhân ti, cái này một cái nho nhỏ người đọc sách, vậy mà có thể khuấy động như thế lớn gió mây, bất quá lần này, Nho gia cùng Pháp gia làm sao đều như thế lý trí rồi. So sánh với kinh thành hôm nay rất nhiều nha môn náo nhiệt, dị nhân ti hoàn toàn như trước đây thanh tĩnh, mấy vị ti trưởng cũng là cười trêu ghẹo chuyện này, duy chỉ có Lục Dư Sinh, thần sắc có chút âm trầm. Nho, Pháp hai nhà từ trước đến nay là mặt cùng lòng bất hòa, Nho gia mấy vị kia không có thừa cơ nhằm vào Pháp gia, đúng là có chút không thể nào nói nổi, nhưng cái này cùng chúng ta dị nhân ti không có quan hệ, chức trách của chúng ta là giám thị thiên hạ âm ti tinh quái. Đúng, chúng ta xem kịch liền là được, kinh thành thế nhưng là rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Ta ngược lại là đột nhiên có cái suy đoán, lúc trước văn chung mười bang bắt nguồn từ Quang Âm quận, về sau điều tra kết quả là cái kia Hứa Thanh Kiếm mở thiên môn đoạt văn vận thất bại, nhưng vị này Dịch Vân cũng là Quang Âm quận đi ra, chẳng lẽ ở trong đó không có liên hệ sao? Nguyên bản trầm mặt Lục Dư Sinh đang nghe lời này về sau trên mặt lộ ra vẻ nạ báng, nói: ngươi muốn nói rõ cái gì? Nói cái này văn chung mười bang là Dịch Vân làm ra đến, Hứa Thanh bất quá là vì che giấu hai mắt người cố ý mở thiên môn. Ta nhưng không có đã nói như vậy, chỉ là ở trong đó hiểm nghi xác thực rất lớn, nếu như Hứa Thanh không phải là Tam Liên Thư xã đời tiếp theo xã trưởng người thừa kế, ta còn thực sự liền dám như thế nhận định. Tam Liên Thư xã, Nho gia Tam Đại Thư xã một trong, mà Hứa Thanh thì là bị đương nhiệm xã trưởng Lưu Công xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng, nếu như chỉ là vì che giấu Dịch Vân, Hứa Thanh chính là cưỡng ép kiếm mở thiên môn, chuyện này Lưu Công là sẽ không cho phép, Tam Liên Thư xã cũng không biết cho phép. Cùng hắn quan tâm cái này tứ đại gia sự tình, còn không bằng quan tâm một cái trong hoàng thất vị kia đi, vị kia gần nhất giống như cũng không sống yên ổn. Lục Dư Sinh làm cho mấy vị khác ti trưởng cũng là nghiêm mặt, trong hoàng thất vị kia đối với dị nhân ti đến nói, đó chính là một cái xỉ nhục, đường đường đại ly hoàng thất, vậy mà lại có một vị yêu quái tồn tại, hơn nữa còn trở thành đương triều phi tử. Nàng nếu không sống yên ổn cái kia mới tốt xử lý, liền sợ nàng quá sống yên ổn. Duy nhất vị kia nữ ti trưởng cười lạnh một tiếng, dị nhân ti là giám thị thiên hạ âm ti tinh quái, nhưng ở những thứ này tinh quái không có làm loạn trước đó, dị nhân ti cũng chỉ có thể là giám thị không thể động thủ. Hoàng thất vị kia không phải liền là chiếm điểm này, cho nên không chút kiêng kỵ tại bọn họ dị nhân ti ngay dưới mắt sinh hoạt. Được rồi, vị kia các ngươi nhìn chằm chằm đi, không có việc gì ta liền đi. Lục Dư Sinh đứng dậy rời đi phòng họp, trở về thuộc về mình sân nhỏ, mà nơi đó đã là có hắn có thuộc hạ nơi đó chờ. Lập tức tra cho ta rõ ràng, giám sát ti tại sao muốn hãm hại Dịch công tử. Tại Lục Dư Sinh trong lòng, Dịch công tử dạng này người là không thể nào tại thi phủ bên trên gian lận, cái kia chỉ có thể là giám sát ti cố ý hãm hại Dịch công tử, có thể giám sát ti tại sao muốn làm như thế. Hôm nay triều đình các đại bộ đường vị này quan lớn đều không biểu lộ thái độ, để hắn trong lòng có một loại không tốt trực giác nói cho hắn, có một bàn tay lớn tại phía sau màn, tựa hồ là muốn khuấy động toàn bộ triều đình. Xem như ti trưởng của dị nhân ti, đối với những thứ này hắn nguyên bản có thể không thèm để ý, nhưng hắn lo lắng chính là cái kia kẻ sau màn biết coi Dịch công tử là làm vật hy sinh, cho đẩy lên trước đài gặp các đại thế lực hãm hại. Cho nên hắn nhất định phải tra rõ ràng cái này kẻ sau màn là ai. Triều đình kiềm chế, mãi cho đến ngày thứ hai, rốt cục có biến hóa. Đại Ly hoàng cung, trên triều đình Ly Thành tổ tại văn võ bá quan thường ngày thượng tấu về sau, hướng hờ hỏi: hôm qua kinh thành rất là náo nhiệt à? Chấm nghe hôm qua tuần kiểm ti nha môn cánh cửa đều muốn bị người cho đập nát, Viên Cương, phải chăng có việc này? Khải bẩm thánh thượng, hôm qua tuần kiểm ti tiếp vào rất nhiều tố cáo, dính đến rất nhiều vương công đại thần gia tộc tử đệ, đây là hôm qua thẩm tra kết quả, đang muốn báo cáo thánh thượng. Kinh thành tuần kiểm ti ti trưởng ra khỏi hàng, trên tay cầm lấy một phần tấu chương, lập tức liền có thái giám tiếp nhận tấu chương, Ly thái tổ chỉ là nhìn thoáng qua liền đem cái này tấu chương cho nhẹ nhàng bước xuống. Thật sự là tốt, ta Đại Ly kiến quốc bất quá hơn 60 năm, lúc trước thái tổ hoàng đế khởi binh cũng là bởi vì gian thần đương đạo, dân chúng lầm than, không muốn thấy bách tính sinh linh đổ thán, nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi nhìn xem các ngươi những thứ này hậu đại, làm đều là sự tình gì? Khi hành phách thị, cùng dân tranh lợi, trắng trợn quanh vòng thổ địa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Xem ra các ngươi là muốn ta Đại Ly cũng hai thế mà chết. Bạch Ly thành tổ câu nói này mới ra, ở đây quan viên trừ hàng thứ nhất mấy bị ỉa, cái khác đồng loạt quỳ xuống, thực tế là bởi vì thánh thượng lời này quá chú tâm, cái này cũng nói rõ thánh thượng giờ phút này trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Chúng thần không dám. Các ngươi là không dám, thế nhưng trong nhà các ngươi vạn bội dám, Viên Cương, chấm mệnh lệnh ngươi nghiêm tra những thứ này vụ án, tuyệt đối không thể nhân nhượng mềm tay, mặt khác giám sát ti cũng gia nhập trong đó, hai ti cùng nhau hội thẩm, nếu là dính đến quan viên, cũng hết thể xử lý nghiêm khắc. Ở đây quan viên trong lòng cũng vì đó run lên, xem ra lần này, kinh thành là phải có một hồi báo tác lớn. Thánh thượng, thần có bản tấu. Mọi người ở đây yên lặng thừa nhận thánh thượng lửa giận thời điểm, một vị quan viên nhưng là đứng dậy, đến từ Nho gia một vị ngự sử. Nhìn thấy vị này ngự sử, Nho gia phía trước nhất vị kia đại học sĩ, khuôn mặt đều có nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Nói: "Thánh thượng, giám sát ti là pháp gia tam ti một trong, có giám thị bách quan quyền lực hạ, nhưng thái tổ hoàng đế lúc tại vị liền có lời, giám sát ti giám sát bách quan, có thể tự hành giám sát ti đồn thất thiệt sự tình, nhưng nếu không chứng cứ không thể đối với quan viên khai thác hành động thực tế, nhưng Cán Châu giám sát ti lại không chứng cứ trước đó, trực tiếp hạ lệnh bắt lấy một phủ để học quan cùng án đầu, đã là kích thích bảy nho căm phẫn, thần hoài nghi giám sát ti có lạm dụng quyền lực ngại." Nguyên bản phẫn nộ Ly thành tổ, nghe ngự sử lời này, trên mặt nhưng là lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, nhìn về phía trước nhất Nho gia vị kia đại học sĩ. Nho gia có tam công, nhưng không phải là mỗi lần triều đình đều biết cùng nhau đến đây, bình thường chỉ có một vị đại học sĩ ở đây. Tạ công, nhưng có việc này. Khải bẩm thánh thượng, việc này lão phu cũng có nghe thấy, bất quá là không phải chân tướng đến cùng như thế nào, còn không thể vọng có kết luận. Tạ Bẩn Văn nghe được lời này, làm cho phía sau hắn rất nhiều Nho gia quan viên trên mặt có vẻ nghi hoặc, Tạ Công ý tứ này cũng không có đứng tại vị kia học sinh trên lập trường, ngược lại càng giống đứng tại pháp gia trên lập trường. Thương Ti, người bên này đâu? Ly Thành Tổ ánh mắt lại chuyển hướng pháp gia ở đây Tam Ti một trong, cũng vừa vặn là giám sát Ti tổng ty trưởng Thương sư. Khải bẩm thánh thượng, bản quan hôm qua biết được tin tức về sau, cũng là phái người đi điều tra qua, việc này hẳn là ta giám sát Ti sai, Kim Thành tin đồn thất thiệt lạm dụng chức quyền, ta đã hạ lệnh nhường Cán Châu giám sát Ti bên kia triệt hồi Kim Thành chức vị ngay tại chỗ thẩm vấn. Nếu như nói Tạ Huyền Văn nhường Nho ra quan viên nghi hoặc, cái kia Thương sư chính là để đến pháp gia quan viên tập thể nghi hoặc. Cái này Nho ra đại học sĩ trong lời nói có thay chúng ta pháp gia giải vây ý tứ, làm sao Thương tổng ty trưởng nhưng lại trong lời nói hướng về Nho ra? Xem không hiểu. Bởi vì xem không hiểu, ở đây quan viên lựa chọn rất sáng suốt trở mặt. Chương 92. Trở mặt trên Kim Loan Điện. Bị rèm che lại, nhiều người thấy không rõ lắm khuôn mặt Ly Thành Tổ. Tại nghe xong cái này Nho ra cùng pháp ra hai vị nhân vật đại biểu về sau, sắc mặt không thay đổi, nhưng con ngươi bên trong nhưng là có một vòng vẻ âm trầm. Xem ra, hai nhà này cũng là đạt được tin tức, phản ứng thật đúng là nhanh. Lạc Hà cùng cô Lộ Tề Phi, Xuân Thủy Trung trời cao một màu, tuổi con nhỏ liền có thể viết ra như thế thi tử, chấm đối với người đọc sách này cũng rất có hứng thú. Như vậy đi, hạ lệnh nhường vị kia học sinh. Đúng, cái kia học sinh tên gọi là gì? Dịch Vân. Dịch Vân, cái này họ. Trấn Bắc Hầu, cái này Dịch Vân cùng các ngươi nhà nhưng có quan hệ. Ly Thành Tổ đột nhiên ánh mắt lại nhìn về phía triều đình võ tướng bên kia một vị mặc khôi giáp nam tử trung niên. Bẩm thánh thượng, Dịch Vân chính là ta nhà tiểu hải, là ta cùng thiếp tùy tùng sở sinh. Đúng là nhà ngươi tiểu hải, làm sao đi không tại ngươi Trấn Bắc Hầu phủ? Ly Thành Tổ đột nhiên nở nụ cười, chấm biết bình thường con thứ tại các ngươi những thế gian này bên trong cũng không được coi trọng, đứa nhỏ này là tìm nơi nương tựa ông ngoại nhà đi đúng không? Trấn Bắc Hầu trầm mặc không có trả lời. Cũng là xem như một chuyện tốt, các ngươi Dịch ra tổ tiên mấy đời xuống tới, liền không có mấy cái biết đọc sách, đứa nhỏ này rời đi nhà các ngươi, cũng coi là một chuyện tốt, các ngươi Dịch ra cũng là triều đình nuôi dưỡng một vị người đọc sách. Thánh thượng, ta Dịch ra là quân ngũ xuất thân, muốn là chiến trường giết địch, về phần đọc sách chỉ cần biết chữ Minh Lý Trung Quân liền có thể, văn chương viết lại sắc màu rực rỡ có làm được cái gì, lại không thể giết một cái địch nhân. Trấn Bắc Hầu hiển nhiên đối với đọc sách không thế nào quan tâm, chỉ là hắn lời này vừa nói xong, bên kia Nho ra đám quan chức thế nhưng là mặc kệ. Trấn Bắc Hầu, lời này của ngươi là có ý gì? Chỉ có các ngươi những thứ này binh lính có thể giết địch, không có chúng ta Nho ra đệ tử trị quốc, các ngươi lấy cái gì đi cam đoan hậu cần, sợ không phải liền ăn một bữa cơm cũng khó khăn. Ngươi nói ai binh lính đâu, miệng đặt sạch sẽ điểm, hầu ra trên chiến trường giết địch thời điểm, các ngươi đang ở nhà bên trong nhớ kỹ chi, hổ, giả, giả đâu? Chi, hổ, giả, giả làm sao rồi? Chúng ta đọc chính là thánh nhân lời nói, học chính là tề gia trị quốc bình thiên hạ bản sự. Sẽ chỉ cãi nhau, có bản lĩnh đi trên chiến trường đi một lần. Đi chiến trường lão phu cũng không sợ. Lão phu trong lòng có ba thước hạo nhiên chính khí trường kiếm, làm sao liền không thể giết được rồi. Ngược lại là các ngươi những thứ này binh lính, chỉ có cái dũng của thất phu. Cái dũng của thất phu làm sao vậy, tin hay không để ngươi máu tươi tại chỗ. Bản quan còn để ngươi sang năm đỉnh đầu cỏ xanh cao 2 trượng. Nghe phía dưới quan võ cùng quan văn mắm nhau, mà pháp gia cùng Mặc gia bên kia quan viên đều lựa chọn yên lặng xem kịch, triều đình lập tức náo nhiệt lên, trên Kim Loan Điện Ly Thành Tổ sắc mặt nhưng là có chút âm trầm. Tất cả im miệng cho ta. Ly Thành Tổ làm cho quan văn cùng võ tướng ngậm miệng, nhưng hai phương hay là lẫn nhau nhìn chằm chằm, không ai phục ai. Chấm trong lòng hiểu rõ, hạ chỉ nhường cái kia Dịch Vân đến kinh thành đến, có phải là có thực học, đến kinh thành nhường chấm tự mình nhìn một chút liền biết. Lên triều, đến đây chính là kết thúc. Ly Thành Tổ bại giá rời đi, chư vị quan viên cũng đều ai đi đường đấy, không cần nói là Tạ Văn Luận hay là Thương sư, đều không có cùng phía dưới quan viên trò chuyện, rời đi hoàng cung về sau chính là lên xe ngựa, mà đổi thành bên ngoài một bên, Trấn Bắc Hầu Dịch Văn thai rời đi hoàng cung về sau, cự tuyệt quân đội đồng liêu mời, cũng là trực tiếp trở lại chính mình trong phủ. Nhiều phủ. Dịch Vân, đợi không cảm thấy phiền chẳng đi. Lý Liên Ngôn thân ảnh xuất hiện tại trong viện, Dịch Vân cười đáp, viện này thẳng thanh tịnh và đẹp đẽ, cũng thuận tiện ta đọc sách, nơi nào sẽ phiền chán, ta còn muốn cảm tạ đại nhân tương trợ, nhường ta giảm bớt rất nhiều không tất yếu xa giao. Tuổi con nhỏ chính là có tài như thế hoa, không chỉ có là thiên tư vấn đề, càng là bởi vì chăm học nguyên nhân. Lý Liên Ngôn trong lòng cũng là cảm thán, ngoại nhân chỉ thấy Dịch Vân tài hoa, nhưng lại không biết Dịch Vân trong âm thầm trả giá. Hai ngày này Dịch Vân tại hậu viện này bên trong, mỗi ngày chính là đọc sách viết chữ, tại loại này bối cảnh phía dưới, còn có thể ổn định lại tâm thần đọc sách, hắn đều mặc cảm. Dễ choáng. Bản quan biết ngươi không có gian lận, toàn thành bách tính cũng là tin tưởng ngươi không có gian lận, mà bây giờ vụ án đã là kinh động thánh thượng hạ chỉ, nhường Dịch công tử ngươi tiến về trước kinh thành diện thánh, Dịch công tử, cái này thế nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Theo Lý Liên Ôn, đây đúng là một bước lên trời cơ hội. Dịch Vân tài hoa là có, vào kinh diện thánh, cái kia gian lận án tất nhiên liền không tồn tại, mà Thánh Sơn là ái tài người, Dịch Vân tài hoa ngược lại là tất nhiên sẽ có được thánh thượng thưởng thức, đợi đến ngày sau khoa cử cao trung về sau, chỉ bằng lấy cái này gặp mặt một lần, không chừng liền có thể cao trung trước ba. Đi kinh thành. Dịch Vân ngược lại là không có Lý Liên Ngôn tưởng tượng kích động, thậm chí còn nhíu mày một cái, một màn này rơi vào Lý Liên Ngôn trong lòng, chính là cảm thấy Dịch Vân kẻ này quả nhiên là có đại khí phách, tốt như vậy sự tình cũng có thể làm đến binh sủng không sợ hãi. Đại nhân, thánh chỉ có yêu cầu khi nào đổi tới sao? Cái này thánh thượng ngược lại là không có nói rõ, bất quá tiếp vào thánh chỉ đều là lập tức xuất phát, đương nhiên bản quan cũng biết ngươi vừa bên trong án đầu, cho phép ngươi xử lý một chút việc vặt, nhưng chậm nhất sau này nhất định phải xuất phát tiến về trước kinh thành. Đa tạ đại nhân. Dịch Vân không có trì hoãn, hắn muốn vào kinh đúng là cần tiến hành một phen bố trí. chí ít trước khi đi, đến cam đoan trong nhà bên này không ra sự tình. Cáo biệt Lý Liên Ngôn, ra phủ nha cửa lớn, Dịch Vân chính là nhìn thấy Tô gia xe ngựa dừng ở nơi đó, chính mình thư đồng Dịch An đang cùng Tô gia hạ nhân trò chuyện với nhau, nhìn thấy Dịch Vân ra tới hai người lập tức là đón. Thiếu gia, người rốt cục ra tới. Dịch công tử, lão phu nhân an bài cho ngài lập tức xe, ta hiện tại đón ngài về nhà.
Không cần, thay ta tạ ơn Tô lão phu nhân, ta hiện tại phải chạy về Quang Âm quận một chuyến.
Tô gia hạ nhân nghe được Dịch Vân sửng sốt một chút, lập tức đáp, công tử muốn về Quang Âm quận cái kia cũng không có việc gì, ta có thể tiễn đưa công tử đi Quang Âm quận.
Không cần làm phiền các ngươi, Dịch An, ngươi đi tìm Trúc thiếu gia, hướng Trúc gia thương hội mượn một chiếc xe ngựa.
Dịch Vân thái độ rất kiên quyết, cái này khiến Tô gia hạ nhân có chút không nghĩ ra, không phải là nói Dịch công tử cùng tiểu thư nhà mình có hôn ước sao? Làm sao Dịch công tử ngự khí đối với Tô gia như thế lạnh lùng?
A, ta cái này đi.
Dịch An cũng là hơi kinh ngạc, nhưng thiếu gia nhà mình hắn là kiên định chấp hành, lập tức liền nhanh chóng rời đi.
Trở về đi, thay ta tạ ơn lão phu nhân, Tô gia hậu ái, tiểu tử vô cùng cảm kích, nhưng không chịu được nổi.
Tô gia hạ nhân nhìn thấy Dịch Vân thái độ kiên quyết như thế, trong lòng cũng là có lửa giận, cũng không nói cái gì, quay đầu lên xe ngựa lái xe ngựa chính là rời đi, đồng thời trong miệng cũng là mắng nhiếc nói, thứ đồ gì, vừa được cán đầu, liền thay lòng, bằng vào chúng ta nhà tiểu thư dung mạo, liền xem như phối quan trạng nguyên đều dư xài. Cái kia hạ nhân ở trên xe ngựa mắng nhiếc lời nói, Dịch Vân cũng là nghe được, lập tức ánh mắt híp lại, hắn biết mình cử động lần này tất nhiên sẽ khiến Tô gia bất mãn, nhưng hắn vẫn muốn làm như thế.
Chương 93. Kết thúc công việc Quang Âm quận.
Dịch Vân ngồi trúc ra xe ngựa trở về, một đường vào thành cũng không có gây nên hành động, mặc dù Quang Âm quận bách tính đều biết, quận thành ra một cái án đầu, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có án đầu. Thi phủ đã bao lâu nay, nhiều thành cứ như vậy mấy cái quận, Quang Âm quận nguyên lai cũng đi ra án đầu, nhưng tất cả cũng không có lần này hành động. Cái kia một thiên văn trường, hiện tại trong thành không ít người đọc sách đều còn tại phân tích nghiên cứu đâu, đều nói đây là một thiên có thể lưu truyền thiên cổ văn chương. Tại loại này cố sự bối cảnh phía dưới, đánh gậy thiên văn chương này Kim Thành cũng liền thành nhân vật phản diện nhân vật, bị các loại an bài, mà lão bách tính môn tự nhiên là đi theo người đọc sách đi, tăng thêm Dịch Vân lại là bản địa đi ra, lão bách tính môn tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, tiểu lâu trong quán ăn, mỗi ngày đều có người đang chửi mắng Kim Thành. Dưới loại tình huống này, Dịch Vân trở về vốn nên là gây nên hành động, nhưng lần này Dịch Vân nhưng là lặng lẽ vào thành, không có cáo chi bất luận kẻ nào, thẳng đến xe ngựa lái vào Ân gia.
Tiểu Dịch, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi?
Ân gia, Dịch Vân ba vị cậu đều tại, bao quát Ân gia lão gia tử cũng giống như vậy, ngay từ đầu bọn họ nghe nói cháu trai bị giám sát đi người cho bắt về sau, trong lòng bạn phần sốt ruột, liền muốn đi phủ thành nghĩ biện pháp, thế nhưng là theo cháu trai viết tiên kia văn chương lưu truyền tới, sự tình phong hồi lộ chuyển về sau, cũng liền yên lòng.
Ông ngoại, ta lần này trở về là lâm thời quyết định, thánh thượng xuống thánh chỉ, muốn để ta vào kinh diện thánh, tự mình thẩm tra xử lý án này.
Nghe được Dịch Vân lời nói, Ân Minh trên mặt lộ ra nét mừng, vậy cái này là chuyện tốt ta. Cứu cứu ngươi, ta cả đời này vẫn không có thể nhìn thấy thánh nhân đâu.
Ngươi ít ngắt lời, sự tình không có đơn giản như vậy.
So sánh với mấy vị cậu cao hứng, Ấn lão gia tử trên mặt nhưng là không có nụ cười, hắn suy nghĩ chuyện nghĩ biết tương đối nhỏ, dạng này vụ án Ấn nói tại chính mình ngoại tôn viết ra như thế một thiên văn chương về sau, cũng đã là không có cái gì lo lắng, thánh thượng lại vì sao còn muốn thân tự thân thẩm tra xử lý đâu.
Chỉ sợ lần này vào kinh sự tình không có đơn giản như vậy, tiểu dịch, ngươi là thế nào nghĩ?
Ấn lão gia tử đem sự tình cho phân tích một lần về sau, Ấn Minh ba huynh đệ nụ cười trên mặt cũng là biến mất, cũng là biết sự tình quỷ dị tính chỗ.
Ông ngoại, thánh thượng ý chỉ ta không thể không tuân theo, kinh thành khẳng định là muốn đi, nhưng lần này vào kinh, là phúc là họa còn không xác định, cho nên ta lần này trở về, là muốn mời ông ngoại giải trừ cùng Tô gia hôn ước, nếu như ta thật xảy ra chuyện gì, cũng không muốn liên lụy Tô gia.
Đây không phải một cái tội không kịp người nhà thời đại, ông ngoại một nhà cùng chính mình quan hệ là đánh gãy không ra không có cách nào, nhưng Tô gia liền không có cần phải liên lụy vào.
Tiểu dịch, có phải là đem sự tình nghĩ đến quá cực đoan? Có lẽ thánh thượng chỉ là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút tài hoa của ngươi.
Ân Tầm Quyên,
cậu ba, không như thắng trước như bại, ta cảm thấy cần thiết trước làm tốt dự tính xấu nhất. Ông ngoại có thể cùng Tô gia nói, liền nói ngoại tôn thi đầu án đầu về sau, cảm thấy Tô gia không xứng với chính mình, muốn giải trừ hôn ước,
giải quyết dứt khoát, dù là bởi vậy sẽ bị người hiểu lầm, Dịch Vân cũng là bất chấp những thứ khác.
Nếu như ngươi quyết định lời nói, Tô gia bên kia ta sẽ đi nói.
Ân lão gia tử nhìn thấy chính mình mấy vị nhi tử còn muốn quyết bảo, phất tay ngăn cản mấy vị nhi tử, lão mắt thấy hướng Dịch Vân, nói, tiểu Dịch, ngươi trở về không chỉ là vì chuyện này đi.
Dịch Vân mắt nhìn chính mình ông ngoại, có chút muốn nói lại thôi.
Tiểu Dịch, ngươi ông ngoại ta đời này cũng coi là gặp qua không ít sóng gió, có một số việc nói ra ta cũng có thể thay ngươi tham khảo một chút, nếu như ngươi sợ liên lụy đến ngươi ông ngoại còn có ba vị cậu, chỉ cần ngươi là cháu ngoại của ta, phần này huyết thống thân tình trong mắt người ngoài xem ra đều là giống nhau.
Dịch Vân rõ ràng chính mình ông ngoại trong lời nói ý tứ, chính mình không muốn nói cho ông ngoại cùng mấy vị cậu chân tướng sự tình, là bởi vì biết đến càng nhiều, rất có thể liền càng nguy hiểm, đây mới là hắn do dự nguyên nhân. Nhưng bây giờ ông ngoại điểm tình hắn, coi như hắn cái gì cũng không nói, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, chính mình ông ngoại một nhà cũng không khả năng trí thân sự ngoại, dị nhân ti vị kia vì che giấu một cái trận tướng, có thể giết chết mười mấy cái người vô tội, tại những người bề trên kia trong mắt, nhân mạng có đôi khi như cỏ rác.
Ông ngoại, vậy ta liền nói thật, lần này sẽ có gian lận án xuất hiện, nhưng thật ra là bởi vì phủ thành thành hoàng gia Tô Giác.
Nhìn thấy ông ngoại cùng ba vị cậu ánh mắt nghi hoặc, Dịch Vân không có giấu giếm, đem sự tình cho giải thích một lần.
Tiểu Dịch, ngươi ý tứ nói, chúng ta quận hiện tại thành hoàng gia là ngươi.
Ân Minh ba vị cậu giật mình miệng há lớn, bởi vì loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chưa từng nghe thấy, ngược lại là Ân lão gia tử tốt một chút, chỉ là tại ngắn ngủi kinh ngạc sau chính là bình phục lại. Chắc không được thành hoàng tượng thần xuất hiện phản ứng, nghĩ đến đều là tiểu dịch ngươi làm, ta đối với thành hoàng những thứ này không hiểu rõ, thế nhưng biết người sống đảm nhiệm thành hoàng gia không phải là một chuyện dễ dàng, tiểu dịch ngươi hẳn là gặp cơ duyên của mình. Nhìn thấy Dịch Vân muốn giải thích, Ân lão gia tử khoát tay ngăn cản, tiếp tục nói, đã ngươi lúc trước không có nói cho chúng ta biết, nghĩ đến là có ngươi lý do không nói, vậy bây giờ cũng không cần nói ra. Người sống trở thành thành hoàng gia rất hiếm lạ, có thể tiểu dịch ngươi bây giờ gặp phải vấn đề là, ngươi có thể cướp đoạt thành hoàng pháp ấn, cái này đánh vỡ thành hoàng hệ thống, làm cho nguyên bản những cái kia an ổn thành hoàng gia đều ngồi không yên, bởi vì bọn hắn ý trượng lớn nhất không có. Phủ thành vị kia thành hoàng gia tiến về trước châu tỉnh, hiển nhiên là cùng châu bên trong đạt thành hiệp nghị, chuyện này thánh thượng hẳn là biết đến, tiểu dịch ngươi là cảm thấy thánh thượng vì thu phục thành hoàng gia, biết đáp ứng thành hoàng gia yêu cầu ra tay với ngươi, đúng không? Ông ngoại, đây chính là ta nói lo lắng. Dịch Vân nhẹ gật đầu, mấy thiên này phát sinh sự tình cũng chứng minh hắn phán đoán. Sự lo lắng của ngươi không sai, đối với thánh thượng đến nói, nếu như có thể trưởng khống rất nhiều thành hoàng gia lời nói, vậy sẽ là một cố lực lượng kinh khủng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, những thứ này thành hoàng gia biết chân chính tâm phục hoàng thất sao, làm ngươi bị hoàng thất cho diệt đi về sau, thành hoàng gia uy hiếp thế nhưng liền biến mất. Ông ngoại có ý tứ là, Dịch Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu, chính mình tồn tại đối với thành hoàng gia đến nói đó chính là một cái uy hiếp, thành hoàng gia đều muốn diệt trừ chính mình, vì thế không tiếp cùng hoàng thất hợp tác thần phục với hoàng thất. Nhưng đối với hoàng thất đến nói, bọn họ cũng phải cân nhắc một cái tình huống, diệt trừ chính mình về sau, một phần bạn những thứ này thành hoàng gia lại đổi ý đây. Tiểu Dịch, ngươi tồn tại đối với thành hoàng gia đến nói là một cái uy hiếp, nếu như ta là thánh thượng lời nói, sẽ không giết ngươi, mà là sẽ đem ngươi nắm giữ trong tay bên trên, bởi vì chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể khống chế lại những thành hoàng gia đó. Ta minh bạch, đây mới là thánh thượng muốn để ta vào kinh nguyên nhân, là muốn đem ta cho khống chế tại dưới con mắt của hắn. Không sai, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tiến về trước kinh thành, thánh thượng có thể sẽ đem ngươi cho cầm tù ở, cho nên ngươi sau khi đến kinh thành, biện pháp tốt nhất chính là để cho mình thanh danh càng thêm hiển hách, càng là hiển hách, thánh thượng liền càng không dám tùy ý cầm tù ngươi. Ân lão gia tử đến cùng là sống hơn phân nửa đời người, nhìn sự tình rất là thấu triệt, tiếp tục nói, ta hiện tại lo lắng ngược lại là ngươi tiến về trước kinh thành đoạn đường này, những thành hoàng gia đó mặc dù biết cùng hoàng thất hợp tác, nhưng tương tự cũng biết đề phòng hoàng thất, ta có thể nghĩ tới, những cái kia sống mấy trăm năm thành hoàng gia cũng khẳng định có thể nghĩ đến, tại ngươi vào kinh trên đường tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Phụ thân, muốn như vậy, nhường ta hộ tống tiểu dịch đi kinh thành, ta ngược lại là muốn nhìn những cái kia thành hoàng gia dám như thế động thủ. Ân Minh vô độ ngực của mình, trong mắt có sát ý tràn ngập, đến cùng là binh mã tư cục trưởng, trưởng kỳ tại quân doanh huấn luyện, đối với cái gì âm ti tinh quái, cũng sẽ không quá để ý hồi nháo, ngươi là binh mã tư cục trưởng, không có mệnh lệnh của thượng cấp sao có thể tự ý rời vị trí, mà lại liền ngươi điểm ấy vũ lực, hù dọa một chút tinh quái còn có thể, đụng tới thành hoàng gia còn chưa đáng kể. Phụ thân, đại ca đi không được, vậy ta có thể a? Ân Tầm xung phong nhận việc, bất quá lần này nhưng là Dịch Vân cự tuyệt. Cậu ba, thực lực của ngài. Ta nói câu không tôn kính lời nói, khả năng liền ta đều đánh không lại. Ta liền ngươi đều đánh không lại. Tiểu Dịch, ngươi muốn nói đọc sách nghiên cứu học vấn, vậy ta là không bằng ngươi, có thể ngươi một cái người đọc sách. Ầm. Ân Tầm nói tới một nửa chính là im bặt mà dừng, bởi vì Dịch Vân một quyền vùng tại bên cạnh trên mặt bàn, một quyền này làm cho cái bàn trực tiếp là vỡ vụn thành hai nửa. Tiểu Dịch, ngươi luyện võ rồi. Một lúc sau, Ân Tầm biểu lộ có chút xấu hổ, hắn mặc dù là tuần kiểm ti trưởng, nhưng hắn đối với mình thực lực hiểu rất rõ, luận võ lực còn không bằng thủ hạ của mình, cũng liền có thể đối phó mấy cái bình thường đại hắn thôi. Chính mình cháu trai một quyền này, hắn là không chịu nổi. Tiểu Dịch ngươi một quyền này, không sai biệt lắm cũng có một châu lực lượng, đến, đi với ta luyện một chút. Ân Minh nhìn thấy chính mình cháu trai uy lực của một quyền này cũng là có chút giật mình, Dịch Vân cũng không có cự tuyệt, đại cứu là tam dương võ giả, dùng để kiểm nghiệm một cái sức chiến đấu cũng vừa tốt. Ân gia là có diễn võ trưởng, nhưng Dịch Vân không muốn bại lộ chính mình luyện võ sự tình, cuối cùng lựa chọn đến lao ra tử nghỉ ngơi hậu viện, cũng là quát lui tất cả hạ nhân. Đại cứu, quyền cước không có mắt, nếu là đánh tới, ngươi cũng đừng trách ta a. Dịch Vân tại động thủ trước đó nửa mở cho đùa, Ân Minh nghe được chính mình cháu trai cũng là cười, nói, cứ tới, không cần lưu thủ, ta cái này cậu lo vòng ngoài sinh, thế nhưng là yên tâm thoải mái. Vậy ta cứ yên tâm, đại cứu cẩn thận. Dịch Vân thần sắc biến đổi, không người xoay người, một cái nghiêng người hai tay chắp tay đánh tới, Ân Minh sớm có phòng bị, đồng dạng là lấy quyền đón đánh. Song quyền va chạm, Dịch Vân thân thể lui về phía sau mấy bước, hắn có thể cảm giác được, chính mình cậu khí lực cũng không lớn hơn mình bao nhiêu. Một bên khác, Ân Minh biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là có kinh ngạc, chính mình cháu trai lực lượng so với mình kém một chút, thế nhưng vừa mới thời điểm đụng chạm, chính mình cháu trai quyền mặt ngoài có một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này làm cho hắn quyền mặt ngoài ẩn ẩn bị đau. Chương 94. Lên đường chương 94, lên đường, canh thứ 2, đại cứu, lại đến. Tham dò mấy lần về sau, Dịch Vân cũng không lại lưu thủ, như ma phục hổ quyền tình tùy chỗ, ngay tại ở ẩn lực tại trong xương thủy, sau đó nháy mắt bộc phát. Thốn kỉnh. Đây là như ma phục hổ quyền tinh túy. Đây cũng là vì cái gì? Ân rõ ràng sáng cảm thấy mình cháu trai lực lượng không bằng chính mình, nhưng va chạm về sau, an ám quy nhưng là hắn. Nếu như đem Dịch Vân cùng Ân Minh so sánh là hai đạo sóng biển, Ân Minh sóng biển biết lớn hơn một chút, nếu như song phương càn quét đụng vào nhau, thua thiệt khẳng định là tiểu hải sóng, có thể mấu chốt chính là cái này tiểu hải sóng ở giữa lại cất giấu một đống có thể bộc phát ra mạnh hơn lực lượng nhỏ tiểu hải sóng, tại trong phạm vi nhỏ sông phá biển cả sóng vây quanh. Dễ chịu. Đây là Dịch Vân thời khắc này cảm giác, càng đánh càng là dễ chịu, toàn thân xương cốt cũng là tại lốt bốt rung động, mà so sánh dưới Ân Minh nhưng là càng lớn càng biệt khuất, tràn diện bên trên là hắn chiếm thượng phong không sai, có thể chỉ có chính hắn biết, trong âm thầm hai tay của hắn có nhiều đau. Nếu là đổi lại người khác, hắn đã sớm nhảy ra ngoài không đánh, nhưng trước mắt chính là mình cháu trai, là chính mình tiểu bối, bị chính mình cháu trai đánh không ngừng, Ân Minh cảm thấy mình gánh không nổi cái mặt này, chỉ có thể là cắn răng gắng gượng. Chính mình cái này cháu trai rõ ràng niên kỷ không có bao nhiêu, khẳng định không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, có thể hết lần này tới lần khác đánh lên thời điểm lại là không có kẽ hở, công thủ đều rất thỏa đáng, căn bản không cho hắn đánh gãy cơ hội. Ân Minh cũng không biết đến là, Dịch Vân đúng là không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, nhưng Dịch Vân luyện tập quyền pháp thời gian cũng không ít, trừ mỗi ngày chính mình luyện võ bên ngoài, âm thần xuất khiếu thời điểm, cũng biết dùng âm thần luyện quyền. Tại âm thần luyện quyền lúc, Dịch Vân phát hiện một cái chỗ tốt, đó chính là âm thần so với mình thân thể đối với cảnh vật chung quanh còn muốn càng thêm mẫn cảm, đối với mỗi một lần tốc độ ra quyền cùng góc độ cũng càng quan sát thấu triệt hòa thành tích, đây mới là hắn rõ ràng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng chiến đấu lại không cho đối thủ thừa dịp cơ hội nguyên nhân. Được rồi, tiểu Dịch ngươi thu tay lại đi, tiếp tục đánh xuống đại cứu ngươi tay liền muốn phế. Ân lão gia tử nhìn xem chính mình đại nhi tử, biết mà chi bằng cha, hắn đã là nhìn ra con trai mình không chiếm thượng phong, sở dĩ cắn răng nâng cao bất quá là trưởng bối tâm lý quái phá, không có ý tứ hơn được thôi. Đại cứu, ta không phải cố ý a. Nghe được chính mình ông ngoại lời nói, Dịch Vân vội vàng thu quyền, khi thấy đại cứu cái kia có chút vẻ mặt u hoán, cũng là lúng túng sờ đầu cười ngây ngô. Đại ca, ngươi đánh không lại tiểu Dịch a. Ân tầm câu này cha hỏi làm cho Ân Minh không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nếu không phục khí, cũng có thể cùng tiểu Dịch luyện một chút, ta nhường tiểu Dịch chỉ vận dụng một nửa lực lượng. Hắc hắc, ta nhưng không có tìm thai vạ khuynh hướng. Ân tầm tự nhiên sẽ không ngốc như vậy mắc lừa. Tiểu Dịch thân thủ các ngươi cũng là gặp qua, đúng là không cần các ngươi hộ tống, các ngươi liền để ở nhà, cho tiểu Dịch làm tốt một việc liền là được. Ân lão gia tử mặc dù cũng không muốn chính mình ngoại tôn một người đi kinh thành, thế nhưng biết hai đứa con trai giúp không là cái gì vội vàng, vậy còn không như lưu lại làm điểm sự tình khác. Ông ngoại, ta tại quận thành không có chuyện gì khác a. Ngươi còn có, cũng đừng quên, Miếu Thành Hoàng lập tức liền muốn một lần nữa kiến tạo thành hoàng tự thần, còn có Ngọc Sơn quận Miếu Thành Hoàng, cũng là cần người đi quản lý. Quản lý Miếu Thành Hoàng. Dịch Vân thật sự chính là không có hướng phương diện này suy nghĩ, càng không có nghĩ đến muốn đi làm Miếu Thành Hoàng. Trên đời này âm linh tinh quái đều muốn tranh đoạt bách tính cung phụng hương hỏa, nói rõ hương hỏa cung phụng đối bọn hắn đến nói rất trọng yếu, tiểu Dịch ngươi đã trở thành thành hoàng gia, vậy liền không nên từ bỏ thành hoàng chỗ tốt, để ngươi mấy vị cậu lợi dụng thành hoàng danh nghĩa làm việc tốt, nhường hai thành bách tính thành kính thờ phụng ngươi. Ân lão gia tử nhường Dịch Vân cũng là lâm vào suy nghĩ. Hương hỏa cung phụng lực lượng tác dụng, nói thật hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn lục lọi ra đến, dù sao hắn không phải là âm ti, nhưng ông ngoại nói không sai, nhiều như vậy âm ti tinh quái đều muốn cái này lực lượng hương hỏa, nói rõ lực lượng hương hỏa tất nhiên là có cực lớn tác dụng. Vậy liền phiền phức cậu. Dịch Vân không có ra mồm, sau đó lại cùng ông ngoại còn có mấy vị cậu tán gẫu sau khi, chính là ngồi xe ngựa rời đi Ân gia, lần này là trực tiếp ra khỏi thành đến Long Sơn. Quán quán cô nương, ta là tới cùng người cáo tử. Công tử muốn đi kinh thành, thiếp thân cũng không có cái gì tốt tạo, nơi này có một khối ngọc bội, nếu như công tử ở kinh thành cần viện trợ lời nói, có thể cầm cái này một khối ngọc bội tiến về trước Phùng Nguyên tiệm thợ may. Quán quán giao cho Dịch Vân một cái ngọc bội, đây là một cái hình tròn chạm giống ngọc bội, phía trên khắc lấy một con rắn đồ án. Quán quán chưa hề nói cái kia tiệm thợ may lai lịch, Dịch Vân cũng không có hỏi thăm, sau khi tạ ơn chính là đến phòng sách bên trong ngồi một hồi, vẽ một bộ bảng chữ mẫu về sau, lúc này mới đi ra phòng sách xuống núi. Ra tới, đừng lén lén lút lút đi theo ta phía sau. Sắp đến chân núi thời điểm, Dịch Vân nhưng là đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng cây chỗ sâu, không bao lâu, nơi đó lộ ra thanh xà thân ảnh. Ngươi đi theo ta làm gì? Không phải là muốn đi kinh thành với ta à? Dịch Vân nhìn xem thanh xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhìn cái kia phun ra nuốt vào tốc độ cùng tần suất, liền biết gia hỏa này là đang lấy lòng chính mình. Chính mình lúc trước nói chuyện với quán quán cô nương thời điểm, gia hỏa này ngay tại bên cạnh, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng gia hỏa này nhưng là nghe hiểu được, mà lúc này đây theo đuôi chính mình xuống núi, mục đích cũng đã rất minh xác. Ngươi hay là trở về đi. Ta chuyến này đi kinh thành các hung chưa biết, liền tự thân đều không gánh nổi, chớ nói chi là mang lên ngươi. Thanh xà lung lay đầu, hiển nhiên là không muốn trở về đi. Coi như ta muốn mang ngươi đi, ngươi cái này hình thể cũng không được à, đi đâu không thể hủ chết, kết quả cuối cùng chính là bị những cái kia hàng yêu trừ ma đạo sĩ cho bắt. Nghe được Dịch Vân lời này, thanh xà trong mắt chuyển động một cái, sau một khắc thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, đến cuối cùng thân hình chỉ có chừng một mét chiều dài. Ngươi còn có thể thu nhỏ. Dịch Vân hơi kinh ngạc, xem ra cái này thanh xà là quyết tâm muốn cùng chính mình đi. Bất quá quán quán cô nương khẳng định là sẽ không đáp ứng, cái này thế nhưng là quán quán cô nương đệ đệ. Dịch công tử, đã tiểu đệ muốn đi theo ngươi, vậy ngươi liền mang theo hắn đi, vừa vặn ta cũng muốn rời đi Âm Sơn một đoạn thời gian, tiểu đệ lưu tại trên núi ngược lại là lại càng dễ gây tai họa. Quán quán cô nương thân ảnh không biết lúc nào lại xuất hiện, tiểu đệ nhìn thấy bản thân tỷ tỷ xuất hiện, đầu rụt rụt, hiển nhiên là có một loại làm chuyện xấu bị trưởng bối bắt được không có ý tứ. Ngươi ở trên núi đợi nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không thể hóa hình, có thể là cơ duyên chưa tới. Xuống núi một chuyến không chừng liền có thể tìm tới cơ duyên có thể hóa hình tiếng người, bất quá ngươi muốn cùng Dịch công tử đi, nhất định phải nghe Dịch công tử lời nói, có thể làm được hay không? Tiểu đệ nghe được tỷ tỷ mình lời này, đầu điểm cùng chống lúc lắc đồng giảm nhanh. Dịch công tử, lấy tiểu đệ tu vi kỳ thật sớm nên có thể hóa hình, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá, ta từng cho hắn tính một quẻ dựa theo quẻ tượng biểu hiện, tiểu đệ muốn hóa hình còn cần cơ duyên, Dịch công tử nếu là thuận tiện lời nói, vậy liền mang theo tiểu đệ cùng nhau lên đường đi. Ta có thể nói không tiện sao? Dịch Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu, quán quán cô nương giúp mình nhiều lần nội vàng, hiện tại đưa ra như thế cái yêu cầu, hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt. Ta liền sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó liên lụy đến lệnh đệ. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, đó cũng là tiểu đệ mệnh số của mình, là chính hắn làm lựa chọn, cùng công tử ngươi không quan hệ, dù là tiểu đệ vì vậy mà mất mạng, công tử cũng không cần ấy nấy. Quán quán nhìn rất thông thấu, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhìn không thấu vị này nữ sa tinh, một vị chỉ là tại cái này vắng vẻ núi rừng bên trong thành tinh sa tinh, sẽ có sâu như vậy lĩnh ngộ sao? Tiểu đệ, ngoan ngoãn nghe công tử. Quán quán không có cùng Dịch Vân nói chuyện nhiều, sờ sờ tiểu đệ đầu về sau, thân ảnh chính là tại nguyên chỗ biến mất. Được rồi, tỷ ngươi đi, làm sao ngươi bây giờ lại có chút không nỡ à, nếu là không nỡ bỏ ngươi có thể đi trở về. Dịch Vân nhìn xem có chút ngẩn người tiểu đệ, âm thầm buồn cười, vừa định đi là gia hỏa này, hiện tại có chút không nỡ lại là gia hỏa này. Từng kia từng kia. Nghe được Dịch Vân lời này, tiểu đệ lúc này mới thu tầm mắt lại, thân thể lóe lên chính là bay đến Dịch Vân trên đỉnh đầu, thân thể trực tiếp là quận đến Dịch Vân trên cổ, về phần đầu thì là đưa thân vào Dịch Vân trên đầu. Ngươi cái tên này cho ta xuống tới, muốn đợi cũng không phải ở chỗ này. Dịch Vân một phát bắt được tiểu đệ thân thể, đem gia hỏa này theo trên cổ giật xuống đến, sau đó cũng không quản tiểu đệ phản kháng, trực tiếp là đem nó cho cột vào bên hông, làm một cái dây lưng quần sử dụng. Đương nhiên, là quấn ở áo trong bên trên, bên ngoài có quần áo ngăn trở, ngoại nhân ngược lại là không nhìn thấy. Đừng không hài lòng, thành thành thật thật của lại, không phải ta liền không mang ngươi đi, tỷ ngươi cũng là nói, muốn hay không mang ngươi tùy tiện ta. Dịch Vân cái này uy hiếp hay là có hiệu quả, nguyên bản còn có chút dãy rủa tiểu đệ, nhưng là bất động, hiển nhiên là ngầm thừa nhận dưới mắt cái địa vị này. Âm Sơn chân núi. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dịch An ở trên xe ngựa chờ, Dịch Vân mắt nhìn chính mình tên thư đồng kia, kỳ thật hắn là muốn đem Dịch An cho lưu lại, có thể Dịch An tựa hồ cũng là phát giác được, lúc trước trong nhà thời điểm chính là một tấc cũng không rời đi theo chính mình. Thiếu gia của ngươi ta chuyến này có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, không chừng liền mất mạng. Thiếu gia, ngươi đừng nói là như vậy, nếu không có phu nhân, năm đó ta sớm đã bị chết quóng, ta cái mạng này là phu nhân cứu, ta đã đáp ứng phu nhân, nhất định muốn chiếu cố thiếu gia ngài cả một đời, mà lại là phát lời thề, nếu là làm không được là muốn trời đánh mũ lôi. Dịch An nhếch miệng, Dịch Vân nhưng là hướng phía gia hỏa này đầu gõ một cái. Ngươi cái tên này cũng học không thành thật, cái gì gọi là cả một đời, mẹ ta là để ngươi chiếu cố ta đến thành gia liền có thể. Ngươi là chớ chú ta đánh cả một đời lưu manh đúng không? Thiếu gia, ta không phải là ý tứ này, dù sao thiếu gia thành gia lập nghiệp, ta cũng đi theo thiếu gia. Ta thành gia lập nghiệp, tự nhiên có nàng dâu chiếu cố ta, muốn ngươi chiếu cố cái gì, chờ ta thành gia lập nghiệp, liền cho ngươi cũng tìm nàng dâu, ngươi liền thật tốt chiếu cố nàng dâu chính là. Còn nói nàng dâu, thiếu gia ngươi bây giờ nàng dâu đều không có, phu nhân nếu là biết thiếu gia ngươi từ hôn. Câm miệng ngươi lại, đánh xe, chúng ta đi Thanh Thủy quận. Chương 95. Nhận lời mời chương 95, nhận lời mời, canh ba. Thanh Thủy quận, cùng Quang Âm quận giao giới, nhưng không lệ thuộc vào Nhiêu phủ, mà là thuộc về Thường Sơn phủ, mà lại tại Quang Âm quận phía nam. Kinh thành, tại phương bắc, Dịch Vân muốn theo Quang Âm quận tiến về trước kinh thành, bình thường lộ tuyến là tiến về trước phủ thành, sau đó theo phủ thành một đường lên phía bắc đến châu bên trong, nhưng bây giờ nhưng là thuộc về đi một cái tương phản lộ tuyến. Thánh thượng ý chỉ, Dịch Vân không thể chống lại, nhưng hắn không có ý định quang minh chính đại tiến về trước kinh thành, bởi vì cứ như vậy chẳng khác nào là đem chính mình cho đặt chỗ sáng, những cái kia muốn đối phó mình người, chính là có thể trước giờ tính toán chính mình. Đến Thanh Thủy quận là bởi vì Thanh Thủy quận có đường thủy, thông qua đường thủy hắn có thể tiếp tục hướng đông mà đi, trừ Cán Châu địa giới phạm vi về sau, theo sát Bách Châu vào kinh thành. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi bến tàu sao? Đừng vội đi bến tàu. Đến Thanh Thủy quận về sau, Dịch Vân ngăn lại Dịch An, nếu như bây giờ thẳng đến bến tàu, cái kia muốn đối phó chính mình thế lực này, phát hiện chính mình chưa từng xuất hiện tại nguyên kế hoạch trên đường, khẳng định biết truy xét đến bên này. Chính mình cùng Dịch An chân dung, đoán chừng những người này sớm đã có, cho nên tại lên thuyền trước đó, đến cải biến một cái hình tượng. Đi trước tiệm thợ may. Sau nửa giờ, Dịch Vân cùng Dịch An theo tiệm thợ may đi tới, trên thân hai người đều đại biến dạng, hai người mặc một thân vải bố giáp áo, lúc đầu dương sách cũng đổi thành một cái bao tải, vác tại Dịch Vân trên thân. Thiếu gia, vẫn là để ta khiêm đi. Cái gì thiếu gia, không phải là nói với ngươi sao, từ giờ trở đi ta là đại ca ngươi, ngươi là đệ đệ của ta, hai ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất sống nương tựa lẫn nhau, đại ca ngươi ta khi còn bé đi theo một vị lao sư phó học tập mấy năm quyền pháp, ghi nhớ, không muốn lại ra sai, còn có ta gọi Tần Vũ, ngươi gọi Tần Chủ thiếu. Đại ca, những thứ này ta đều có thể cái này bao tải. Ngươi là đệ đệ ta, lại người yếu nhiều bệnh, ta làm đại ca, sao có thể để ngươi khiêng đồ vật, cái này gọi là chi tiết các ngươi nhà, được rồi, chờ có rảnh ta viết một bản luận diễn viên tự mình tu dưỡng cho ngươi xem một chút. Dịch Vân không còn phản ứng Dịch An, thân phận trang phục là nhất định, mà trang phục thành một cái biết chút quyền cước người thô kệch, thì là có ý đồ khác. Trấn Viễn Tiêu Cục. Một cái rất quân sáo cũ Tiêu Cục danh tự, nhưng lại tại toàn bộ Đại Ly Vương Triều đều rất nổi danh. Tiêu cục tổng bộ ở kinh thành, nhưng ở 12 cái châu mấy chục cái quận bên trong đều có phân bộ. Dịch Vân mới vừa vào thành thời điểm chính là nhìn thấy gián tiếp ở cửa thành bảng thông báo bên trên đến từ Trấn Viễn Tiêu cục nhận người báo cáo. Thông báo tuyển dụng tiêu sư. Chúng ta là đến nhận lời mời. Trấn Viễn Tiêu cục cửa lớn là mở, Dịch Vân nói rõ ý đồ đến về sau, chính là có người dẫn hai bọn họ vào tiêu cục, trực tiếp là đi vào trống trải diễn võ trường, nơi này đã là tụ tập không ít người. Dịch Vân thô sơ giản lược thiếu một mắt, không dưới 30 người. Xem ra đầu năm nay, liền xem như nếu ứng nghiệm mời người tiêu sư cũng không dễ dàng a, kỳ thật Dịch Vân cũng không biết đến là, đó là bởi vì đây là trấn viễn tiêu cục tìm người, nếu là đổi lại cái khác tiêu cục liền không có như thế nổi tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, trấn viễn tiêu cục danh khí lớn. Vẫn tiêu cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cái kia đến hắc bạch hai đạo quan hệ đều đủ cứng, không phải rất dễ dàng liền gặp được giặc cướp, nhưng trấn viễn tiêu cục không giống, thành danh nhiều năm như vậy bình thường giặc cướp cũng không dám động trấn viễn tiêu cục tiêu xa. Tuy nói trấn viễn tiêu cục cho mở tiền lương không phải là cao nhất, thế nhưng là an toàn à, tại cái khác tiêu cục đi một chuyến phi tiêu có thể kiếm cái 20 lượng, tại trấn viễn tiêu cục chỉ có thể kiếm 10 lượng, thoạt nhìn là thiếu một nửa, nhưng thêm ra 10 lượng là bước lên nguy hiểm tính mạng. Trên diễn võ trường, những thứ này đến đây nhận lời mời đều không có trò chuyện, bởi vì lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh. Lần này trấn viễn tiêu cục chỉ chiêu thu 6 tên tiêu sư, ở đây có hơn phân nửa đều muốn đào thải. Dịch Vân đến diễn võ trường không bao lâu, chính là có một đoàn người đi tới, dẫn đầu là một vị huyệt thái dương cao cao nổi lên nam tử trung niên. Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, diễn võ trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân. Tam phẩm võ giả, cũng là trấn viễn tiêu cục ở chỗ này mạnh nhất tiêu sư. Các vị tới tham gia ta trấn viễn tiêu cục thông báo tuyển dụng, tại hạ biểu thị hoan nghênh, ta cũng liền không nhiều nói nhảm, nơi đó có 300 cân đủ đá, có thể giơ lên người, chính là thông qua cửa thứ nhất. 300 cân đủ đá, người bình thường mang không nổi, nhưng một chút đại lực khí vẫn là có thể, nhưng muốn giơ lên, cái kia hai tay tối thiểu phải có 500 cân lực lượng mới có thể làm được. Đối với Dịch Vân đến nói, cái này tự nhiên là một kiện nhẹ nhõm liền có thể làm được sự tình. Không có thông qua chư vị có thể đi phòng trước uống trà. Vương trà tiễn khách, đây là cổ nhân một cái tiềm ẩn quy tắc, Lâm Chấn Hào phóng lời này có ý tứ là nói, các ngươi không có thông qua có thể đi, đến phòng trước uống trà, mỗi người sẽ cho phát 10 đồng tiền, xem như chạy chuyến này bất bà phí. Ngươi làm sao không đi? Lâm Chấn Hào phóng chú ý tới Dịch An, 300 cân tảng đá, Dịch An tự nhiên là nâng không nổi đến, đã không có thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, vậy liền nên đi phòng trước lĩnh tiền rời đi. Tiêu Đầu, vị này là đệ đệ của ta, hắn là đến xem ta tham gia nhận lời mời. Dịch Vân mở miệng, Lâm Chấn Hào phóng ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên thân nửa ngày, thu hồi ánh mắt sau mắt nhìn trên tay danh sách, không nói gì nữa. Thiếu niên này đăng ký tên gọi Tần Vũ, hắn vừa mới cũng là chú ý một chút, chú ý nguyên nhân là không nghĩ tới thiếu niên này có thể dơ lên 300 cân đủ đá. Ở đây cơ hồ đều là người luyện võ, mà người luyện võ đều có một cái đặc điểm, chính là toàn thân da xương là căng thẳng, phần lớn cũng là thô ráp vô cùng, có thể thiếu niên này làn da trắng nõn, nhìn xem không giống như là người luyện võ, lại có thể dơ lên đủ đá, chính là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu sư, không chỉ có phải có vũ lực, cũng phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh, một hồi tiến đến 10 cái người, bên trong sẽ có mấy cái là giả trang, các ngươi cần phải làm là đem giả trang người tìm cho ra, tìm ra càng nhiều thành tích chính là càng tốt, toàn bộ tìm ra lời nói, có thể không cần đi qua đằng sau mấy vòng khảo thí trực tiếp gia nhập trấn viễn tiêu cục. Lâm Chấn Hào phóng sau khi nói xong, vung tay lên, từ một bên hành lang chính là đi ra 10 vị thân ảnh, các ngành các nghề đều có thương nhân ăn mặc, có gã sai vặt ăn mặc, còn có thư sinh ăn mặc. Dịch Vân ánh mắt lần đầu tiên chính là rơi vào thư sinh bên trên, thư sinh này vừa nhìn chính là giả dối, mặc dù da miệng thịt mềm nhìn xem giống người đọc sách, nhưng ngón tay nhưng là bản hắn. Trường kỳ đọc sách viết chữ người, tay nhiễm mực nước lâu, bao nhiêu sẽ có chút chấm đen nhỏ, liền lấy Dịch Vân đến nói, lòng bàn tay phải của hắn rượi vào xuống địa phương, chính là muốn so địa phương khác hơi đen một chút. Đạo thứ hai ánh mắt, Dịch Vân rơi vào một vị mã phu trên thân. Hơn 40 tuổi mã phu, trên tay cầm lấy roi ngựa, không cần nói là trên tay vết chai hay là cầm roi ngựa tư thế đều là đúng, nhưng Dịch Vân hay là xác nhận vị này là giả dối. Mã phu bởi vì trường kỳ ngồi ở trên xe ngựa nguyên nhân, thân thể hơi nghiêng về phía trước lâu chính là biết lưng cong, phía sau lưng biết cao cao chắp lên, vị này cầm roi ngựa đi đường tư thái lưng eo là thẳng tắp, cũng không phù hợp mã phu đặc thủ. Còn lại trong 8 người, Dịch Vân bắt đầu dần dần quan sát, vị thứ nhất thương nhân, mặc tơ lụa, một mặt dáng tươi cười chân thành, đại ly triều mặc dù từng cái ngành nghề mặc dù cũng có phân chia cao thấp, nhưng thương nhân địa vị không hề giống tiếp trước cổ đại thấp như vậy, thương nhân mặc sòng cũng bình thường. Quan sát một hồi, không có phát hiện sơ hở, Dịch Vân ánh mắt chuyển hướng vị kế tiếp, đây là một vị gã sai vặt, bất quá không đợi Dịch Vân nhìn cẩn thận, Dịch An chính là nói khẽ, "Thiếu, đại ca, gã sai vặt này là giả dối." "Làm sao ngươi biết?" "Đại ca ngươi quên ta là làm cái gì?" Gã sai vặt kiêng kỵ nhất chính là ánh mắt đánh giá xung quanh, đây là phạm kiêng kỵ, sẽ bị trách phạt. Dịch An điểm tỉnh Dịch Vân, điểm này hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, gã sai vặt này gầy không kém mấy, đứng ở nơi đó bộ dáng rất là hèn mọn, nhưng một đôi mắt hạt châu nhưng là bốn phía chuyển động, đúng là không phù hợp gã sai vặt đặc thủ. Làm xuống người, cần phải làm là hầu hạ tốt chủ gia, về phần chủ gia cùng khách nhân nói cái gì làm cái gì bình thường đều là túi đầu giả vờ như không thấy được không nghe thấy. Gã sai vặt, mã phu còn có thư sinh, Dịch Vân đã là xác định ba vị giả mạo, mà còn lại 6 vị ở trong không có phát hiện sơ hở gì, liền cũng không lại trì hoãn thời gian, đem chính mình phát hiện 3 người cho viết trên giấy giao đi lên. Chỉ là một cái quận thành tiêu cục nhận người, Dịch Vân không cho rằng cái này khảo nghiệm biết thiết kế có nhiều tuyệt diệu, mời tới diễn viên có thể đặc biệt chuyên nghiệp, hẳn là 3 cái không sai. Sự thật chứng minh hắn phán đoán không sai, đợi đến tất cả mọi người giao trang giấy về sau, Lâm Chấn Hào phóng cũng là công bố đáp án, giả mạo chính là thư sinh, mã phu cùng gã sai vặt. Đoán ra 3 vị này giả mạo 8 người, bất quá có mấy vị đáp án nhường Dịch Vân nhịn không được bật cười, mấy vị nhận Lâm Chấn Hào phóng lúc trước cái kia lời nói lừa dối, luôn cảm thấy không ngừng 3 vị giả mạo, viết 4-5 vị đi lên. bảo trì nhạy cảm sức quan sát là hẳn là, nhưng cũng không thể bóng rắn trong chén. Lâm Chấn Hào phóng nhường mấy vị kia mặt đỏ tới mang hai, có chút lúng túng rời đi, mà giờ khắc này còn lại cũng chỉ có 6 người. Chúc mừng chư vị thông qua vòng thứ 3, trở thành ta Chấn Viễn Tiêu cục một thành viên. Nghe được Lâm Chấn Hào phóng lời nói, ở đây mấy vị trên mặt đều lộ ra vui mừng, trở thành Chấn Viễn Tiêu cục tiêu sư, mang ý nghĩa sẽ có một phần không ít ổn định thu vào. Chư vị cũng là mệt nhọc, đi trước thay giặt một cái, tiêu cục vì mọi người chuẩn bị là được quần áo, chư vị có thể tự hành nhận lấy. Lâm Chấn Hào phóng không đợi Dịch Vân đám người đáp lại, chính là cất bước rời đi, mà cùng lúc đó chính là có hạ nhân dẫn Dịch Vân 6 người đến tiêu cục hậu viện ký túc xá. Cái này 6 gian phòng là trống không, các ngươi 6 người phân biệt ở tại nơi này 6 gian phòng bên trong, bên trong chúng ta đã là gọi người cho dọn dẹp sạch sẽ. Thiếu gia, cái này thông qua a. Dịch An nhìn xem người dẫn đường rời đi, có nghi hoặc, Dịch Vân không nói gì thêm, đẩy ra cửa phòng của mình, rất là đơn giản gian phòng. Một cái giường trải, một cái bàn, còn có một cái ngăn tủ. Thiếu gia, cái này hoàn cảnh như thế đơn sơ, ngươi làm sao ở quen thuộc? Dịch An nhìn thấy cái này tấm gỗ cứng giường, không khỏi thay mình thiếu gia có chút lo lắng, chỉ là hắn vừa tay đụng phải ván giường bên trên thời điểm, trong đó một khối ván giường đứt gãy, tiếp lấy trên mặt đất vang lên thanh thúy tiếng đinh đông. Mấy thỏi bạc theo tấm ván gỗ bên trong rơi xuống ra tới, lăn xuống trên mặt đất. Chương 96. Gặp nạn chương 96, gặp nạn, 3-1, gian phòng bên trong. Dịch Vân hai chủ tớ người đều đồng thời sửng sốt. Thiếu gia, tấm ván gỗ là dấu ruột, đây là có người đem tiền cho dấu ở cái này tấm ván gỗ bên trong, chỉ là nghĩ đến thời gian lâu dài, tấm ván gỗ bị côn trùng đụng, không chặt chẽ liền đứt gãy mở. Dịch An trên mặt có vui mừng, lúc trước dẫn đường người kia nói qua, những thứ này gian phòng trống không có tầm 10 năm, đó chính là nói những thứ này nén bạc là vật vô chủ. Được rồi, đem cái này nén bạc cho ta đi, ta một hồi trả lại cho tiêu cục. Thiếu gia, Dịch An cảm thấy mình không phải là tham tiện lợi, những thứ này nén bạc cùng tiêu cục lại không có quan hệ, không thể xem như tiêu cục ai chúng ta muốn lưu lại, cái này thỏi bạc liền nhất định phải lên đưa trước đi. Dịch Vân không có quá nhiều giải thích, khi nhìn đến cái này thỏi bạc thời điểm, hắn liền biết đây cũng là Chấn Viễn tiêu cục cuối cùng khảo hạch. Tiêu cục là làm cái gì? Tiếp chính là hộ tiêu nhiệm vụ, hộ tống cũng đều là đáng tiền đồ vật, dưới loại tình huống này, đối với tiêu sư phẩm tính tự nhiên cũng phải có yêu cầu, nếu không xuất hiện biện thủ tình huống làm sao bây giờ? Dịch Vân nhớ tới kiếp trước mười mấy năm trước phi thường lưu hành cố sự, xí nghiệp phỏng vấn, cố ý đem cây chổi vứt trên mặt đất, nhìn xem đến đây phỏng vấn người có hay không một cái biết chú ý tới, dùng cái này đến khảo nghiệm đến phỏng vấn người phẩm tính. So sánh với cây chổi, cái này thỏi bạc có thể càng muốn có sức hấp dẫn à, chính yếu nhất chính là, coi như thu làm tư hữu cũng là không có chút nào trong lòng gánh vác. Xem ra lần này Chấn Viễn tiêu cục không phải là chiêu 6 vị tiêu sư, số lượng hẳn là xa xa ít hơn so với cái số này. Dịch Vân cầm thỏi bạc đi ra môn, đi đến cửa biệt chỗ, không ra hắn sở liệu, vị kia lúc trước dẫn đường người liền đứng ở nơi đó. Gian phòng bên trong có 3 thỏi bạc tỏi, không biết là người phương nào thất lạc. Rất là sảng khoái đem thỏi bạc giao cho đối phương, người kia cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là tiếp nhận nén bạc gật đầu nói, minh bạch, người đi theo ta. Người tới mang theo Dịch Vân đi một cái phòng, nơi đó Lâm Chấn Hào đã là đứng ở nơi đó chờ, trừ mình ra, Dịch Vân còn phát hiện lúc trước cùng chính mình đồng dạng đi gian phòng một vị nam tử trung niên cũng đứng ở chỗ này. Lâm Chấn Hào không nói gì, đợi đến bày ở bàn thờ bên trên một nén nhang đốt xong về sau, lúc này mới lên tiếng nói, thời gian đến, chỉ có 2 vị đứng ở chỗ này, chúc mừng 2 vị thông qua ta Chấn Viễn tiêu cục cuối cùng khảo hạch, trở thành ta Chấn Viễn tiêu cục một vị tiêu sư. Dịch Vân cùng vị trung niên nam tử này trên mặt đều không có vui mừng, bởi vì cái này tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Xem như tiêu sư, hộ tống đồng dạng đều là vật quý giá, cho nên ta Chấn Viễn tiêu cục nhận người, thực lực là tại kỳ thứ, trọng yếu nhất chính là phẩm đức, đáng tiếc cái kia 4 vị đều không thể thông qua khảo nghiệm. Lâm Chấn Hào giải thích một câu liền không nhắc lại đề tài này, lời nói nhất chuyển nói, dưới tình huống bình thường, ta Chấn Viễn tiêu cục là không đối ngoại chiêu tiêu sư, đều là từ nội bộ tiêu sư tử đệ ở trong tuyển chọn, chỉ là lần này có một cái hộ tiêu nhiệm vụ, bởi vì thiếu khuyết nhân số, cho nên mới không thể không đối ngoại nhận người, người 2 vị tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, 3 ngày sau liền muốn ra tiêu, này lội là đường thủy bật tiêu, 2 vị đều là người phương Nam, hẳn là biết. Bởi tính A. Dịch Vân cùng nam tử trung niên đồng thời gật đầu, Lâm Chấn Hào chính là ra hiệu 2 người đi xuống trước. Lâm tiêu đầu, ta có một chuyện thương lượng. Người nói. Dịch Vân cũng không hề rời đi, mà là hướng phía Lâm Chấn Hào ôm quyền nói, tại hạ cùng với đệ đệ thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, không cần nói đi đâu đều muốn mang theo đệ đệ, chuyến này bật tiêu, ta hy vọng có thể mang lên đệ đệ cùng một chỗ, trên đường chi tiêu cơm nước, có thể theo ta tiền lương bên trong cấu trừ. Lâm Chấn Hào nghe được Dịch Vân thỉnh cầu, trầm mặc chỉ chốc lát mới hồi đáp, có thể. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Tần huynh đệ, tiêu đầu triệu tập mọi người tiến về trước bến tàu, chuyến này hộ tiêu cố chủ đã là đến. Tốt, ta chỉnh đốn xuống đồ vật liền đi qua. Dịch Vân nhẹ gật đầu, hắn hiện tại dùng tên giả Tần Vũ. 3 ngày nay cũng cùng tiêu cục các tiêu sư đều tính nhận biết. Đợi đến Dịch Vân đuổi tới bến tàu thời điểm, phát hiện toàn bộ tiêu cục 12 vị tiêu sư toàn bộ đến đông đủ, Lâm Chấn Hào mắt nhìn đám người, trên mặt có vẻ hài lòng, mọi người đến đều rất nhanh, vậy liền lên thuyền đi. Trên bến tàu, ngừng lại 2 chiếc tàu thủy, có trên dưới 2 tầng, Lâm Chấn Hào mắt nhìn 12 vị tiêu sư, do dự chỉ chốc lát sau nói, lao lý các ngươi 6 người tiến về phía trước chiếc thuyền kia, những người khác theo ta lên chủ thuyền. Vâng. 6 vị tiêu sư bên trên phía trước một chiếc ít hơn một chút thuyền, đây là tại phía trước dò đường thuyền, tuy nói Chấn Viễn tiêu cục danh khí còn tại đó, nhưng một phần bạn có đuôi mù tặc nhân muốn cướp tiêu, có người ở phía trước tìm hiểu cũng có thể trước giờ biết. Dịch Vân mang theo Dịch An đi theo Lâm Chấn Hào lên đằng sau chiếc này rất là xa hoa tàu thủy, treo lên một lần lên thuyền chính là có một vị lão giả cười ha hả tại loại kia lợi. Lâm Tiêu đầu, nhà chúng ta phu nhân cùng tiểu thư tại nội thất, chỉ có thể là phiền phức chư vị đợi bên ngoài phòng. Quy củ nói là tốt, chúng ta không có ý kiến. Lâm Chấn Hào biểu lộ không có thay đổi gì, bất quá Dịch Vân bên cạnh một vị tiêu sư nhưng là khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, người này cũng qua xem thường chúng ta Trấn Viễn tiêu cục. Vương đại ca, lời này là có ý gì? Dịch Vân hiếu kỳ hỏi. Phu nhân cùng tiểu thư tại nội thất, không cho phép chúng ta tiến vào, không phải liền là sợ chúng ta thấy sắc khởi ý nha? Chuyện này nếu là cái khác tiêu cục thật là có phát sinh qua, có tiêu sư hộ tống trên đường phát hiện cố chủ xinh đẹp, lên sát tâm giết người cướp xác, có thể chúng ta Trấn Viễn tiêu cục người làm sao biết làm chuyện này? Có lẽ là người ta nữ quyến cảm thấy thấy chúng ta những thứ này đại lao ra không tiện. Tần lão đệ, chúng ta là đại lao ra, ngươi cũng không phải à? Ta nhìn ngươi hay là cái đồng tử thân đi. Vương tiêu sư câu này để thấp nói lời, làm cho bên cạnh mấy vị khác tiêu sư cũng đều nhao nhao cười ra tiếng. Mấy ngày này xuống tới, bọn họ cũng cùng Dịch Vân thân quen, mở điểm trò đùa cũng là bình thường sự tình. Ít cười đùa tí tưởng, chuyến này hộ tiêu không đơn giản, các ngươi không muốn sơ ý đại ý. Lâm Chấn Hào đi ra, Dịch Vân nhưng là gọi lại Dịch An, nói khẽ, chiếc thuyền này không đơn giản, không nên rời bỏ ta ánh mắt. Đại ca, ngươi là phát hiện cái gì sao? Dịch An hơi kinh ngạc, Dịch Vân nhưng là không tiếp tục giải thích, mà là nhìn về phía khoang tàu phương hướng. Ở trên thuyền một khắc này, trong đầu hắn hòn đá chính là cho hắn cảnh báo, tại hắn gặp được quán quán cô nương về sau, đây là hòn đá lần thứ hai chủ động cảnh báo. Nếu như không có hòn đá cảnh báo, lúc trước lần thứ nhất gặp được quán quán cô nương thời điểm, hắn cũng đã là chết rồi, mà bây giờ hòn đá cảnh báo để hắn minh bạch, trên chiếc thuyền này gặp nguy hiểm. Nếu như sớm biết lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không bên trên chiếc thuyền này, nhưng bây giờ như là đã là bên trên chiếc thuyền này, hắn chính là không thể đi xuống, trừ phi là lựa chọn bại lộ thân phận. Mấy vị khác tiêu sư đều đi ngoại thất nghỉ ngơi, cái gọi là ngoại thất chính là tại tàu thủy bong tàu bên trên lâm thời dựng một cái lều, bất quá đối với các tiêu sư đến nói cũng không quan trọng. Tần tiểu tử, là không thích đứng sao? Cái này lần thứ nhất làm tiêu sư, khẳng định là không thích đứng. Cái này đã coi như là tốt, còn có ván giường ngủ, lần trước tiếp cái vận tiêu sống, chỉ có thể là lấy trời làm giường, lấy đất làm chăn, chờ nhiều vận mấy chuyến tiêu ngươi liền quen thuộc. Những cái kia tiêu sư nhìn thấy Dịch Vân không tiến vào nghỉ ngơi, coi là Dịch Vân là không quen cái này hoàn cảnh, Dịch Vân ngại ngùng cười cười cũng không có đi giải thích, dạng này hiểu lầm cũng rất tốt. Tàu thủy bắt đầu chạy, Dịch Vân chính là ngồi trên bong thuyền, lặng lặng không nói gì. Nửa canh giờ, một canh giờ, tàu thủy đã là lái ra bến tàu dựa theo quát, bắt đầu tiến vào vùng núi dòng sông. Một mực giống như Dịch Vân yên lặng ngồi, Lâm Chấn Hào đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, sau nửa ngày sắc mặt biến đến khó coi. Nhường đội thuyền dừng lại. Lâm Chấn Hào đột nhiên quay người hướng phía theo bên người vị cố chủ kêu bên người quản gia quát lớn, mấy vị kia tiêu sư cũng là phát giác được không thích hợp, lập tức là theo ngoại thất đi ra. Lâm Tiêu đầu, lúc này nhường thuyền dừng lại chỉ sợ không tốt ta. Quản gia lão giả hơi nghi hoặc một chút, Lâm Chấn Hào lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta cùng trước trên thuyền tiêu sư từng có ước định, cách mỗi nửa canh giờ, nếu như xác định không có nguy hiểm liền sẽ thả khói lửa, nhưng bây giờ đã qua ước định thời gian, nhưng không có pháo hoa tại không trùng tỏa ra, tất nhiên là xảy ra chuyện. Tốt, ta cái này đi nhường đội thuyền dừng lại. Nghe Lâm Chấn Hào lời nói, quản gia lão giả cũng là biết sự tình tính nguy hiểm, vội vàng chính là mặc trong khoang thuyền đi tới, chỉ là ngay tại quản gia lão giả đi hướng trong khoang thuyền bên trong thời điểm, toàn bộ đội thuyền đột nhiên lắc lư. 3. Một cái so với người cánh tay còn lớn hơn cường tráng xúc giác đột nhiên xuất hiện tại thuyền một bên, ngay sau đó hưu một tiếng, cách thuyền bên cạnh bong tàu gần nhất một vị tiêu sư chính là bị cái này xúc giác cho dính bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, xúc giác chính là cấp tốc rối ra, đem cái kia tiêu sư cả người cho đều cho cuốn lên. Có yêu quái. Lâm Chấn Hào cũng tại cái này xúc giác xuất hiện trước tiên có phản ứng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương, một thương trực tiếp là ném hướng cái kia xúc giác, đem cái kia xúc giác cho xuyên thủng, gắt gao đính tại bong tàu bên trên. Tiêu sư có thể thoát khốn, nhưng lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, toàn bộ bong tàu tứ phía xuất hiện vô số xúc giác, cũng may chính là những thứ này tiêu sư đến cùng cũng coi là có chút kinh nghiệm, tại bối rối về sau cũng đều nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình. Thế giới này người là có cùng tinh quái tác chiến kinh nghiệm, những thứ này xúc giác rất nhanh liền bị chém giết. Ở chỗ này không nên động. Dịch Vân một quyền đập gãy ba đầu xúc giác về sau, nhường Dịch An đợi ở sau lưng mình, không có chút nào những thứ này xúc giác thối lui nhẹ nhõm, hòn đá cảnh báo nói rõ gặp phải là cực độ nguy hiểm, là trước mắt hắn thực lực không thể phản kháng. Lần thứ nhất hắn gặp được quán quán thời điểm, lấy thực lực của hắn quán quán có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, mà lần thứ hai gặp được hai vị thành hoàng gia thời điểm nhưng không có cảnh báo, là bởi vì hòn đá biết mình có xử lý hai vị thành hoàng gia thực lực. Cũng liền tại Dịch Vân vừa giao phó xong Dịch An về sau, toàn bộ đội thuyền đột nhiên nghiêng, nửa bộ phận trước trực tiếp là bị nâng lên, sau một khắc ở đầu thuyền vị trí, xuất hiện một trương miệng to như chậu máu. Hô, một cú khủng bố hấp lực làm cho bong tàu bên trên tất cả mọi người không cách nào đứng vững, bị hút lấy hướng phía thuyền thủ máu cuộn miệng rộng mà đi. Lâm Chấn Hào thấy thế tay phải từ bên hông móc ra một vật, kia là một cái màu đen hình tròn hình cầu. Hưu, hắc cầu theo Lâm Chấn Hào trên tay ném ra ngoài, hướng phía mũi tàu mà đi, trực tiếp là bị cái kia máu cuộn miệng rộng cho hút vào trong miệng. Sau một khắc đám người chính là nghe được anh một tiếng nổ vang lên, một đạo hỏa quang theo cái kia miệng rộng bên trong hiển lộ. Buồn máu miệng rộng tối lui, nhưng không có nghĩa là chiến đấu đã kết thúc. Theo sát một đường sóng nước cuốn lên, cái này sóng nước cao tới 10 trượng. Trung điệp rơi xuống tại bong tàu phía trên, Dịch Vân cũng nhịn không được thân thể lảo đảo mấy lần. Đi khoang tàu. Dịch Vân lôi kéo Dịch An, không nói hai lời chính là hướng phía khoang tàu đi tới, bởi vì hắn đã là nhận ra tập kích đám người quái vật là cái gì. Thiên Mục Ngư. Tại Vạn Thánh Thư phòng bên trong hắn nhìn qua liên quan tới tinh quái ghi chép, trong đó liền nâng lên tiên mục ngư, này cá sinh tại trong biển rộng, chỉ có một viên con mắt, 30 năm trước, hình thể bất quá một tấc, đại bộ phận đều trở thành cái khác loài cá khẩu phần lương thực. Chỉ khi nào sống qua 30 năm, hình thể chính là biết lấy hàng năm 3 mét tốc độ tăng trưởng, đồng thời thực lực cũng là phi tốc tăng trưởng, đến 100 mét về sau, cơ hồ là trong biển một phương bá chủ. Trước mắt con cá này, có chừng 100 mét dài, dựa theo vạn thánh thư phòng bên trên ghi chép, không phải ngũ dương võ giả hoặc tu luyện giá hạo nhiên chính khí người, nếu không cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Khoang tàu gặp nguy hiểm, kia là không biết, nhưng thiên mục ngư nguy hiểm là bày ở trước mắt, mà lại thiên mục ngư kinh khủng nhất chỗ ở chỗ hắn con kia con mắt, coi hắn con mắt mở ra nháy mắt, tất cả mọi người chính là biết lâm vào huyễn cảnh bên trong, thẳng đến bị giết chết đều không tự biết. Dịch Vân lôi kéo Dịch Đan chính là hướng phía khoang tàu bỏ tới, Lâm Chấn Hào nhìn thấy Dịch Vân cử động, trên mặt có vẻ tức giận, xem như tiêu sư vậy mà lâm trận bỏ chạy, đây quả thực là cho Chấn Viễn tiêu cục mất mặt. Nhưng bây giờ hắn cũng là không dành quan tâm chuyện khác, bởi vì trước mắt yêu quái này cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, chính mình cái này một cái chấn thiên lôi cũng chỉ là làm cho đối phương bị thương nhẹ, dạng này yêu quái làm sao lại xuất hiện ở đây? Từ thân đại ly hoàng triều thành lập đến nay, đám yêu quái đều rất địa thấp, mà lại Chấn Viễn tiêu cục đã sớm đem phụ cận yêu quái đều cho sơ khắp, liền hắn biết rõ, toàn bộ thanh thủy quận chung quanh cũng bất quá liền ba đầu yêu quái, nhưng thực lực mạnh nhất con kia cá mèo tình cũng liền cùng thực lực mình không sai biệt lắm, cũng bất quá mới là tam phẩm tinh quái. Các hạ, tại hạ là Chấn Viễn tiêu cục Lâm Chấn Hào, này tiêu là ta Chấn Viễn tiêu cục hộ tiêu, mong rằng các hạ giản xếp, các hạ có điều kiện gì cứ việc nói. Lâm Chấn Hào biết đối phương nghe hiểu được mình, lúc này hắn cũng chỉ có thể là khiêng ra Chấn Viễn tiêu cục mặt này lại kỳ, mặc dù hắn biết hiệu quả không lớn, bởi vì tại đội thuyền chạy thời điểm, cũng đã là treo Chấn Viễn tiêu cục cờ xí, đối phương không có khả năng không biết. Chấn Viễn tiêu cục, đáng tiếc, Chấn Viễn tiêu cục không nên nhúng tay chuyện này. Một đạo âm lạnh thanh âm vang lên, Lâm Chấn Hào ánh mắt nhìn về phía Thiên Mục Ngư đỉnh, ở nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một vị tiểu nữ hài, cứ như vậy tùy ý ngồi tại đầu cá bên trên. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Chấn Hào trong lòng càng thêm trầm xuống, nếu như là tinh quái công kích, kỳ thật ngược lại là dễ giải quyết, tinh quái so với nhân loại đến nói, nhiều một chủng tộc ràng buộc, bọn họ tự thân tu luyện thành tinh, nhưng bọn hắn đồng tộc không phải là, mà đại ly triều luật pháp đối với tinh quái làm loạn, là hết thể tru sát toàn tộc. Tinh quái đối với tộc loại nhìn rất nặng. Nhưng nếu như cái này tinh quái phía sau có nhân loại đang thao túng lời nói, vậy liền thật là nguy hiểm, nhân tộc cùng tinh quái hợp tác, đây là kiêng kỵ, là đại ly hoàng thất cùng dị nhân ti chỗ không cho phép, cho nên đối phương tất nhiên biết giết người diệt khẩu. Âm dương dưới cây, trời sinh song tử. Tiểu nữ hài trả lời, âm lanh thanh âm nhưng là làm cho Lâm Chấn Hào toàn thân có chút run rẩy, thiên hạ tứ đại tà giáo một trong, âm dương song tử giáo. Âm dương song tử giáo có gần ngàn năm lịch sử, giáo này thu dưỡng những cái kia long phượng song bảo thai hài nhi, sau đó tiến hành huấn luyện, cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót, nhất là ở tiền triều triều đình hỗn loạn thời điểm, càng là quy mô bắt đi hài nhi, đã từng trong vòng một đêm bắt đi hơn ngàn hài nhi, giết chết hài nhi bên trên vạn gia người. Lúc trước Ly Thái Tổ sơ định thiên hạ, liên hợp tứ đại gia, trực tiếp là đối với âm dương song tử giáo tiến hành toàn diện giáo sát, nhưng dù cho như thế, vẫn là để đến âm dương song tử giáo giáo chủ cho đào thoát. Bất quá từ đó về sau, âm dương song tử giáo chính là biến mất không để lại dấu vết, tất cả mọi người cảm thấy âm dương song tử giáo giáo chủ mặc dù đào tẩu, nhưng là bị trọng thương, khả năng đã là không trị bỏ mình. Không nghĩ tới, thời gian qua đi tiếp cận 60 năm, âm dương song tử giáo người lại xuất hiện. Bảy trận. Biết thân phận của đối phương, Lâm Chấn Hào biết cuộc chiến đấu này không có tránh, đối phương là không thể nào bỏ qua trên thuyền bất cứ người nào, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, đối phương là hướng về phía vật gì mà tới. Chuyến này tiêu là từ tổng bộ bên kia trực tiếp phát xuống mệnh lệnh, hộ tiêu nội dung cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại xem ra rất có thể chuyến này tiêu có cái gì trọng yếu đồ vật hoặc là trọng yếu người, nếu không một cái mai danh nhận tích mấy chục năm tà giáo không có khả năng lúc này ra tới. Trong khoang thuyền, Dịch Vân vừa mang theo Dịch An cuốn vào, một thanh trường kiếm chính là nằm ngang ở hắn phía trước. Người xông vào, chết. Dịch Vân nhanh chóng dò xét một chút phía trước, ở trước mặt của hắn có bốn vị nam tử, mỗi một vị đều là tay cầm trường kiếm, trên thân phát ra khí tức đều không yếu, chí ít không thể so chính mình đại cứu kém. Nói cách khác, bốn vị này tất cả đều là tam dương võ giả, cùng Lâm Chấn Hào thực lực tất cả đều tương đương. Bên ngoài chiến đấu ở vào hạ phong, bốn vị này tam dương võ giả lại không đi ra hỗ trợ. Dịch Vân mắt nhìn bốn người này sau lưng, đáp án chỉ có một cái, đó chính là tại bốn người này trong mắt, phía sau bọn họ tồn tại muốn xa xa so với mình những thứ này tiêu sư sinh mệnh trọng yếu hơn. Ta là Chấn Viễn tiêu cục tiêu sư, Lâm tiêu đầu cùng ta những đồng bạn kia không phải là cái kia tinh quái đối thủ, các ngươi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chúng ta tiêu cục người chết rồi, liền đến thiên các ngươi. Dịch Vân giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng, nhưng mà bốn vị này nam tử không chút nào vì đa động, chỉ là trường kiếm trong tay lại hướng phía trước ngang một điểm, đây là nhường Dịch Vân nhanh chóng rời khỏi khoang tàu. Ta cái này đệ không có tập võ, ta có thể ra ngoài để hắn lưu tại trong khoang thuyền, nếu không ta biết cùng các ngươi liều mạng. Trong chớp mắt, Dịch Vân chính là có quyết đoán. Dịch An nghe nói như thế đang muốn mở miệng lại bị Dịch Vân một chút chừng tới không dám nói lời nào. Có thể. Vị kia quản gia lão giả không biết lúc nào lại xuất hiện, mắt nhìn Dịch An lại mắt nhìn Dịch Vân, sau đó nhẹ gật đầu. Thật tốt đợi, không cần loạn đi lại. Phân phó Dịch An một câu về sau, Dịch Vân quay người chính là ra khoang tàu, khi thấy bong tàu bên trên tình hình chiến đấu lúc, đồng tử co rút lại một chút. Lâm Chấn Hào, máu me khắp người, mà tại hắn trái phải đứng đấy hai vị tiêu sư, tình trạng tốt hơn hắn không đến đi đâu, lúc trước cùng Dịch Vân nói đùa vị kia Vương tiêu sư đã là không gặp thân ảnh, cũng không biết là rơi xuống trong nước hay là vào thiên mục ngư trong miệng. Là được, thời gian không nhiều, liền không đùa các ngươi chơi, mắt to, tiêu diệt bọn hắn. Thiên Mục Ngư trên đỉnh đầu, tiểu nữ Hải vô vô Thiên Mục Ngư sọ não, Thiên Mục Ngư cái kia cực đại sọ não bên trên một mực đóng chặt lại con kia con mắt trong chốc lát mở ra. Một cỗ vô hình năng lượng khuyết tán ra đến, sau một khắc Dịch Vân chính là phát hiện Lâm Chấn Hào cùng hai vị khác tiêu sư đột nhiên bất động, cả người thần sắc đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Huyễn cảnh. Thiên Mục Ngư công kích cường đại nhất thủ đoạn, nhường người lâm vào huyễn cảnh ở trong mà không thể tự kiềm chế. Có thể ta là cái gì không có lâm vào huyễn cảnh? Dịch Vân rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đáp án của vấn đề này, cái kia đóa hoa sen, lúc trước Hứa Tiên Sinh tại rời đi trước đó, để cho mình hấp thu hoa sen, rèn đúc ra tới văn tâm. Nho ra văn tâm, có thể phá hết thể hư ảo mê miễn. Nhìn như vậy đến, như thế một cái cơ hội. Dịch Vân để cho mình biến cùng Lâm Chấn Hào ba người giống nhau như lúc, thần sắc đờ đẫn đứng ở tại chỗ, mà giờ khắc này cái kia Thiên Mục Ngư tại tiểu nữ hài điều khiển phía dưới, đầu lâu cũng là chậm rãi thấp, một cái đem bên trái nhất một vị tiêu sư cho nuốt vào trong miệng, cũng không cần nhấm nuốt, trực tiếp là nuốt xuống. Đồng bạn tử vong, Dịch Vân biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn không thể cho đối phương phát hiện chính mình không có nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, chỉ có làm cho đối phương tê liệt mới có cơ hội. Thật sự là thú vị, cái thứ hai liền ăn hắn đi, da mịn thịt mềm. Tiểu nữ hài âm lãnh thanh âm truyền ra, cái kia Thiên Mục Ngư đầu lâu chính là chuyển đến Dịch Vân trước mặt, chỉ là tới gần, Dịch Vân chính là nghe được một cỗ mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Cũng may chính là hắn lòng có chuẩn bị, cưỡng ép nhịn xuống không có để cho mình lộ ra sơ hở, đợi đến cái này Thiên Mục Ngư mở ra miệng rộng, cách chính mình không sai biệt lắm chỉ có một mét khoảng cách. Hiu. Dịch Vân động, tại thời khắc này thần hồn cùng thân thể đồng thời xuất động, toàn thân lực lượng tụ tập ở song quyền, mang theo thanh âm xé gió, trực tiếp là đánh tới hướng ngồi tại đầu cá bên trên tiểu nữ hải, đồng thời âm thần cũng là tại thời khắc này ly thể, tay phải giương lên, một đường ngân sắc quang mang bắn về phía Thiên Mục Ngư con mắt. Khoảng cách gần như thế, Thiên Mục Ngư cùng tiểu nữ hải cũng không kịp làm ra phản ứng, hoặc là nói là căn bản không có nghĩ đến một cái theo bọn hắn nghĩ cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, vậy mà có thể không nhìn ảo cảnh dụ hoặc. Song quyền đập trúng tiểu nữ hải thân thể trực tiếp là bị Dịch Vân cho đập bay ra ngoài, mà ngân châm kia cũng là đâm vào Thiên Mục Ngư duy nhất trong ánh mắt. Âm thần xuất hiếu, chỉ là tiếp tục 3 giây, Dịch Vân chính là để phải tự mình âm thần trở về, nếu như không trở về lời nói, hắn tướng không pháp khống chế thân thể của mình. Giống. Thiên Mục Ngư bộc phát ra một tiếng gầm thét, sóng âm kia trực tiếp là đem Dịch Vân thân thể cho anh lấy bay ra ngoài, nện vào sau lưng cột buồn mới dừng lại, Dịch Vân cũng không lo được chính mình đau đớn tương thế, quắc, Lâm Tiêu đầu nhanh lên xuất thủ. Thiên Mục Ngư huyễn cảnh dựa vào là một con kia con mắt này là Thiên Mục Ngư cường đại nhất địa phương, nhưng tương tự cũng là yếu ớt nhất địa phương, bởi vì thần hồn của Thiên Mục Ngư chính là ẩn thân ở đây, chính mình âm thần vừa mới bắn ra cầm một vòng ngân sắc quang mang, chính là từ thành hoàng gia trên tay đoạt đến cây ngân châm kia, đối với thần hồn có cực lớn tổn thương. Lâm vào huyễn cảnh bên trong Lâm Chấn Hào tại Dịch Vân một tiếng này la lên phía dưới cũng là tỉnh táo lại, khi thấy trước mắt đã là phát cuồng, con người bên trong có huyết dịch phun ra ra tới Thiên Mục Ngư, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết dưới mắt nên làm gì. Ba phát phá lôi. Lâm Chấn Hào trường thương trong tay vung dậy, mà tại mũi thương kia chỗ thì là treo một cái chấn thiên lôi, liền người mang thương trực tiếp là bay bật lên, hung hăng hướng phía Thiên Mục Ngư con mắt đâm vào. Thiên Mục Ngư lần nữa gầm thét, sóng âm kia làm cho Lâm Chấn Hào thân thể ở trên không trung lắc lư, thân thể đều xuất hiện một nửa bặm mẹo, nhưng dù cho như thế, Lâm Chấn Hào vẫn là không quan tâm, bởi vì hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Đánh trượt cơ hội lần này, đợi đến Thiên Mục Ngư kéo dài khoảng cách, liền không khả năng lại tổn thương đến nó. Đi chết đi. Lâm Chấn Hào mãnh liệt cắn chính mình đầu lưỡi, máu tươi phun ra, bắn tại trường thương phía trên, trường thương nhẹ anh một tiếng. Phản phất là tại đáp lại, tốc độ lại nhanh một điểm, xuất vào Thiên Mục Ngư trong ánh mắt. Oeng! Chấn thiên lôi nổ tung, Thiên Mục Ngư toàn bộ đầu lâu bị bắn nổ chia 5 x 7, máu tươi phun ra giải đầy toàn bộ bong tàu, Dịch Vân cũng không có trốn qua một kiếp này, toàn thân đều là huyết dịch. Nhìn thấy Thiên Mục Ngư thân thể khổng lồ chậm rãi chìm vào đáy nước, Dịch Vân cũng không có buông lỏng, cô bé kia có thể còn không có bị bắt lại, mặc dù mình vừa mới một quyền đem nó cho đánh vào trong nước, nhưng còn biết chí mạng. Các ngươi vậy mà giết chết ta mắt to, vậy liền cùng nó chôn cùng đi. Tiểu nữ hải thân ảnh theo mặt nước hiện hiện, rõ ràng mọc ra một trương gương mặt non nớt, có thể giờ phút này trên mặt âm tàn biểu lộ lại không có chút nào ngây thơ non nớt. Tiểu nữ hài hai tay bấm niệm pháp quyết, tại phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một trương mặt quỷ, kia là một đứa bé mặt quỷ, nhưng đây chỉ là cái thứ nhất, theo sát cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trên trăm cái mặt quỷ, cứ như vậy phiêu phủ ở tiểu nữ hài trước mặt, mỗi một trương đều là trẻ con mặt quỷ, mỗi một khuôn mặt đều âm trầm khủng bố, tại không trung vặn vẹo lên, gào thét. Đi, giết chết bọn hắn. Theo tiểu nữ hài mệnh lệnh, cái kia hàng trăm tấm mặt quỷ nháy mắt hướng phía bong tàu đánh tới, trong đó có hơn phân nửa chính là hướng phía Dịch Vân mà đến, cái này khiến Dịch Vân có chút im lặng, cô bé này hay là thẳng man thủ. Toàn bộ lui về bong tàu. Lâm Chấn Hào nhìn xem hàng trăm tấm mặt quỷ, cũng biết tại chống trải bong tàu bên trên vậy thì đồng nghĩa với là đem mình làm bia ngắm cho đối phương công kích, chỉ có trốn vào trong khoang thuyền, trông coi khoang tàu khẩu tải là biện pháp tốt nhất. Chư vị không cần tiến đến. Nhưng mà không đợi Lâm Chấn Hào lui trở về khoang tàu, thuyền kia trong khoang thuyền có bốn đạo thân ảnh tuôn ra, chính là Dịch Vân lúc trước nhìn thấy cái kia bốn vị nam tử. Bốn vị nam tử cầm trong tay trường kiếm, mà tại bọn họ trên trường kiếm thì là dán một tấm bùa chú, làm trường kiếm vung hướng mặt quỷ thời điểm, phù lục thiêu đốt hóa thành hỏa đoàn. Vâng, chỉ cần bị hỏa đoàn cho đụng chạm lấy, mặt quỷ chính là lập tức tiêu tán, cái này hàng trăm tấm mặt quỷ bất quá trong khoảnh khắc chính là bị bốn vị này cho tiêu diệt hầu như không còn. La phủ chân cung đệ tử. Lâm Chấn Hào nhìn xem bốn vị này nam tử kiếm chiêu, đồng tử co rút lại một chút, Dịch Vân nghe được Lâm Chấn Hào nâng lên La phủ chân cung, cũng là nghĩ đến bạn thánh thư phòng bên trong giới thiệu. Hoàng thất cùng tứ đại gia cộng trị thiên hạ, nhưng tứ đại gia cũng không phải là tất cả đều để ý hoàng quyền, cũng đối quyền thế không có gì hứng thú, cả đời đều là vì truy cầu tu luyện cực hạn, ở trong đó lấy lưỡng địa, tam cung, ngũ phái nổi danh nhất. La phủ chân cung chính là tam cung một trong, đi là đạo gia lộ tuyến. Lưỡng địa, tam cung, ngũ phái, vì truy cầu nhân loại tu luyện cực hạn đột nhiên ràng buộc, đều thuộc về siêu nhiên tại trần thế trạng thái, ngày bình thường rất ít ở thế tục đi lại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng cái này còn không phải nhường Lâm Chấn Hào nghi ngờ nhất, Lâm Chấn Hào nghi ngờ là, lấy La phủ chân cung thực lực, cần phải mời bọn họ trấn viễn tiêu cục người đến hộ tống sao? Coi như mấy vị này đệ tử chỉ là người cố chủ kia mời đến làm bảo vệ, nhưng đã mời La phủ chân cung, cái kia lại mời bọn họ trấn viễn tiêu cục đệ tử, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Mặt khác càng làm cho Lâm Chấn Hào phẫn nộ chính là, mấy vị này La phủ chân cung đệ tử đã tại, lại phải chờ tới dưới tay hắn Tiêu sư tử thương không sai biệt lắm mới ra tay, đây là không có đem bọn hắn mạng đem thả ở trong mắt. Quả nhiên, các ngươi La phủ chân cung cũng nhúng tay vào, nhưng các ngươi coi là chỉ dựa vào các ngươi La phủ chân cung liền bảo vệ được nha, ta lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất, đằng sau còn có người đang chờ các ngươi. Mặt quỷ che mặt, tiểu nữ hài ngược lại là không buồn giận, tiếng cười âm lãnh lần nữa truyền đến, thân ảnh nhưng là tại nguyên chỗ biến mất. Bốn vị La phủ chân cung đệ tử cũng không truy, thanh kiếm thu hồi chính là hướng phía khoang tàu đi tới, trong đó một vị hướng phía Lâm Chấn Hào mở miệng nói, thu thập một chút bong tàu tiếp tục tiến lên. Các ngươi La phủ chân cung làm chúng ta trấn viễn tiêu cục là làm gì, cho các ngươi làm việc và sao, không nghe thấy đối phương nói, phía trước còn có mai phục sao, như vậy trở về tu chỉnh tại làm dự định. Lâm Chấn Hào mặc kệ, chính mình chết mấy người tiêu sư, tăng thêm phía trước dò xét làm được cái kia trên một con thuyền, toàn bộ trấn viễn tiêu cục nước sạch phân đường lần này có thể nói là đại thương nguyên khí. Trấn viễn tiêu cục trưởng lão không có nói cho ngươi biết, sau khi lên thuyền hết thảy nghe theo an bài sao? La phủ chân cung nam tử nói xong câu đó chính là vào khoang tàu, mà hắn câu nói này nhưng là làm cho Lâm Chấn Hào cả người tiết khí, trên mặt vẻ phẫn nộ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tại hắn xuất phát phía trước, trưởng lão đúng là đưa tới qua một phong thư, trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu như vậy, trên đường nghe theo cố chủ phân phó, không được có mảy may ngỗ nghịch. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng khả năng lần này cố chủ là rất nhiều lai lịch quyền quý, trưởng lão là sợ chính mình đắc tội vị này quyền quý, nhưng hiện tại xem ra, trưởng lão ý tứ rõ ràng chính là nói với mình, coi như cố chủ muốn nhóm người mình đi chịu chết, nhóm người mình cũng phải nghe lệnh. Lâm Chấn Hào sẽ không làm trái trưởng lão mệnh lệnh, hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ là bị tiêu cục thu dưỡng lớn lên, vì tiêu cục hy sinh hắn cam nguyện, chỉ là mắt nhìn Dịch Vân về sau, hắn cái này trong lòng nhưng là thở dài, đáng tiếc cái này vừa mới gia nhập tiêu cục tiểu gia hỏa, hy vọng hắn có thể còn sống sót đi. Dịch Vân vừa nhìn Lâm Chấn Hào sợ, hắn nhưng là mặc kệ, ta gia nhập trấn viễn tiêu cục chỉ là hy vọng có cái thân phận điểm hộ, cũng không phải thật hiệu trung trấn viễn tiêu cục, cô bé kia nói lời rõ ràng là thật, lúc này tiếp tục hướng phía trước mở đó không phải là chịu chết sao? Lâm Tiêu Đầu, nếu như thuyền tiếp tục tiến lên, vậy ta lựa chọn rời khỏi tiêu cục, ta sẽ dẫn lấy đệ đệ ta rời đi. Có thể. Lâm Chấn Hào không có phẫn nộ cũng không có ngăn cản, ánh mắt thậm chí nhìn về phía còn lại một vị khác tiêu sư, hỏi, ngươi đây? Ta vẫn là tiếp tục trên thuyền đi, đã mấy vị kia lợi hại như vậy, có lẽ sẽ có biện pháp ứng đối tiếp xuống nguy hiểm. Có thể ứng đối cái rắm, thật muốn có thể ứng đối cũng không biết chờ đợi thời khắc cuối cùng ra tới, chẳng qua là có không thể không tiếp tục đi tới lý do, cô bé kia đoán chừng cũng là biết điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ nói ra cái kia lời nói. Dịch Vân ở trong lòng oán thầm một câu, nhưng cũng không có nói cái gì, quay người đi vào khoang tàu chuẩn bị đem Dịch An cho mang đi. Vị tiểu ca này, không biết có thể hay không tiến đến nói chuyện. Chỉ là Dịch Vân vừa đi vào khoang tàu, chính là nghe được bên trong truyền đến một thanh âm, nghe thanh âm, niên kỷ không phải là rất lớn, bất quá Dịch Vân đã là không có bất kỳ cái gì lẫn vào tâm tư, chỉ muốn thoát ly cái này nguy hiểm. Dịch An, chúng ta đi. Bạch. Dịch Vân vừa muốn quay người, La phủ chân cung một vị đệ tử trưởng kiếm trong tay lại một lần nằm ngang ở hắn trước mặt, lần này nhưng là nằm ngang ở hắn rời đi phương hướng. Thái độ rất rõ ràng, Dịch Vân nếu là không đi vào bên trong lời nói, cũng đừng nghĩ ra cái này cửa khoang thuyền. Chương 97. Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ trong khoang thuyền bên trong. Dịch Vân nhìn thấy một vị tiểu đạo sĩ, niên kỷ cùng chính mình tương tự tiểu đạo sĩ. Nhìn thấy Dịch Vân tiến đến, tiểu đạo sĩ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rất là chân thành loại kia, chỉ là gặp đến đối phương dáng tươi cười, liền có một loại nhường người ấm lòng cảm giác. Tiểu ca mời ngồi. Tiểu đạo sĩ ra hiệu Dịch Vân ngồi xuống, Dịch Vân cũng là không có khách khí, ngay tại tiểu đạo sĩ đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Tiểu ca xưng hô như thế nào? Tần Vũ. Nguyên lai là Tần đại ca, cho các ngươi mang đến phiền phức, thật sự là không có ý tứ, không nhường đội thuyền đi trở về, cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Tiểu đạo sĩ trên mặt có cười khổ, một mặt thẳng thắn, phía trước dĩ nhiên đáng sợ, nhưng cũng có thể chả có một chút hy vọng sống, nếu như quay đầu lời nói, đem không cái gì sinh cơ, mà lại chỉ cần là lên thuyền, cái kia mọi người vận mệnh chính là bày ở một khối. Các hạ không bằng đem lời nói rõ. Dịch Vân nhíu mày, lời nói này hắn là càng phát hồ đồ. Gọi Tần đại ca tiến đến, tiểu đạo tự nhiên là nói rõ hết thảy, chuyến này trấn viễn tiêu cục hộ tống tiêu không phải là vật phẩm gì, chính là tiểu đạo ta bản thân. Dịch Vân có chút đoán được, chờ đợi tiểu đạo sĩ nói tiếp. Ta cho Tần đại ca nói một cái cố sự đi. Tại một cái trong làng, có một vị lao đạo sĩ cùng một vị tiểu đạo sĩ, lao đạo sĩ cả đời này cũng không có gì công tích, cả một đời cũng không có nắm qua quỷ hàng qua yêu, cũng không có gì tích xúc, phút cuối cùng liền quan tài cũng mua không nổi, hay là trên núi những cái kia yêu quái nhìn không được, cho là một bộ quan tài đến, lúc này mới xuống táng. Lao đạo sĩ sẽ không bắt quỷ hàng yêu, ở trong thôn thời gian tự nhiên là qua nghèo khó, cũng chính là dựa vào trong làng người làm việc hiếu hỉ thời điểm, cho ra một phần lực niệm điểm chú ngữ, đổi lấy hơi nhỏ thu bảo, miễn cưỡng duy trì ấm no. Cứ như vậy, trong làng quỷ hồn tinh quái còn thường xuyên tới cửa khi dễ lao đạo sĩ, không ít trêu cợt lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ, dùng những quỷ hồn này tinh quái nói, giữ lại các ngươi hai mạng, đây là vì cho mọi người tìm việc vui chơi. Tiểu đạo sĩ bị những quỷ hồn này tinh quái khi dễ hung ác, tìm lao đạo sĩ phàn nàn, nói lao đạo sĩ không có bản sự, lao đạo sĩ mỗi ngày cũng đều chỉ là cười ha hả cũng không phản bác. Tiểu đạo sĩ khóc nhẹ thời điểm, chính là an ủi tiểu đạo sĩ nói, những cái kia âm linh chỉ là khi dễ ta, chí ít chúng ta mạng vẫn còn, chết tử tế không bằng lại còn sống. Tiểu đạo sĩ chịu đủ cuộc sống như vậy, quyết định muốn rời khỏi, thế là liền một người len lén chuồn ra thôn. Có thể tiểu đạo sĩ không nghĩ tới chính là, tại chuồn ra thôn về sau, tại thôn bên ngoài trong rừng cây hắn lạc đường, cuối cùng còn rớt vào một cái huyệt động bên trong. Rơi vào trong huyệt động, tiểu đạo sĩ sợ hãi khóc, mà cũng liền vào lúc này, hắn nghe được ngoài cửa hàng có người đang nói chuyện, loáng thoáng nghe được một chút, giết hắn, nhìn cái kia lao bất tử còn giả bộ không. Đây là một cơ hội, tiểu gia hỏa này là tự mình đi ra. Lao đạo sĩ kia ngày bình thường cười toét toét, hắn đồ đệ nếu là chết rồi, còn nhìn hắn cười không cười ra tới nghe đến mấy câu này, tiểu đạo sĩ rất sợ hãi, nhưng rất nhanh những âm thanh này chính là tất cả đều biến mất, lại sau đó tiểu đạo sĩ mê man ngủ mất, đợi đến tỉnh lại lúc phát hiện mình đã là trở lại trong nhà, lao đạo sĩ ngay tại cho hắn nấu cháo. Lao đạo sĩ nói cho tiểu đạo sĩ, hắn rơi vào trong sân động, đằng sau à, là thường xuyên khi dễ hắn những cái kia yêu quái phát hiện hắn, bắt hắn cho cứu tới, đưa về đến nhà bên trong tới. Nghe được là ngày bình thường khi dễ chính mình yêu quái cứu mình, tiểu đạo sĩ hơi kinh ngạc, những tên kia cả ngày chỉ biết khi dễ chính mình, làm sao có thể còn biết cứu mình. Có thể lão đạo sĩ cũng không cùng hắn nhiều lời cái khác lời nói, hắn cũng chỉ có thể là tin. Thời gian đâu, cứ như vậy đi qua, tiểu đạo sĩ không nghĩ lấy ra ngoài, đi theo lão đạo sĩ cùng một chỗ, vẫn là bị những quỷ hồn kia yêu quái cho treo cợt, thẳng đến có một ngày đến. Tuổi thọ của con người trung quy là có cuối cùng thời điểm, lão đạo sĩ lao không được, trước khi chết nói cho tiểu đạo sĩ, nhường tiểu đạo sĩ rời đi trong làng, đi bên ngoài một cái gọi là phủ chân cung địa phương, cũng không có bàn giao cái khác, nói xong câu đó liền đi. Tiểu đạo sĩ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đi theo lão đạo sĩ mười mấy năm, biết lão đạo sĩ rất nghèo, duy nhất lưu lại chính là chừng 100 cái đồng tiền cùng một khối đồng phiến, liền đặt ở gầm giường trên ván gỗ, cũng đều không cần bàn giao. Lão đạo sĩ đã sớm cho mình chọn tốt hạ táng địa phương, ngay tại thôn phía sau núi trên đỉnh núi, có thể tiểu đạo sĩ đem tiền đều cho cầm đi mua quan tài, đã không có tiền mời người nhấc quan tài. Tiểu đạo sĩ lại không có gì khí lực, căn bản nhấc không nổi quan tài, mắt thấy trên quan tài không được núi, tiểu đạo sĩ sốt ruột lấy chảy nước mắt thời điểm, ngày bình thường những cái kia khi dễ hắn cùng sư phó yêu quái xuất hiện, đứng đầy toàn bộ cửa sân. Những thứ này yêu quái nhìn thấy tiểu đạo sĩ tại cái kia khóc, cũng không có trong ngày thường chơi bừa, giữ im lặng đem lão đạo sĩ quan tài cho nâng lên, nhấc lên hướng phía trên núi đi tới, tiểu đạo sĩ một đường theo ở phía sau khóc lên núi. An táng lão đạo sĩ về sau, tiểu đạo sĩ chính là chuẩn bị đi thế giới bên ngoài nhìn xem, những cái kia yêu quái nghe được tiểu đạo sĩ muốn đi ra ngoài, tập thể hung hăng đánh tiểu đạo sĩ dừng lại, lão đạo sĩ này đi, tiểu đạo sĩ cũng cùng đi theo, vậy bọn hắn không e rằng thú chết rồi, cũng không tìm tới người vui bừa. Tiểu đạo sĩ rất bị khuất, hắn nói đây là lão đạo sĩ phân phó, nhất định phải làm cho hắn ra ngoài đi một chút, bọn này yêu quái lúc này mới coi như thôi, bất quá bọn hắn cùng tiểu đạo sĩ đặt thành ước định, 3 năm sau, tiểu đạo sĩ nhất định phải trở về, không phải bọn họ biết đến chết. Tiểu đạo sĩ đáp ứng, mà làm sợ tiểu đạo sĩ gặp được ngoài ý muốn, những thứ này yêu quái cho tiểu đạo sĩ một quyển sách, trong sách này đâu đều là chân dung, là những thứ này yêu quái bộ dáng dựa theo những thứ này yêu quái nói, bọn họ cũng còn sống rất dài, ở bên ngoài hẳn là có không ít tử tôn, tiểu đạo sĩ cầm quyển sách này, nếu là ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, có thể tìm con cháu của bọn họ hậu đại hỗ trợ. Tiểu đạo sĩ căn bản không có đem những này yêu quái đem thả ở trong lòng, chỉ những thứ này yêu quái, ngày bình thường chỉ có thể khi dễ sư phó cùng chính mình. Lần trước đầu thôn lưu quả phụ tắm rửa, đầu kia lão Niu đi nhìn lén, bị lưu quả phụ cầm dao phay đuổi theo muốn đánh muốn giết, vẫn là mình sư phó tìm tới lưu quả phụ, tại lưu quả phụ trong nhà khuyên bảo một đêm, mới để cho lưu quả phụ tắt lửa giận. Ngươi tiểu gia hỏa biết cái gì? Ta kia là bị sư phó ngươi cho hố, là hắn gạt ta đi xem lưu quả phụ tắm rửa, quay đầu hắn lại bán đứng ta. Tiểu đạo sĩ rời thôn, ra thôn về sau, phía ngoài phồn hoa chấn kinh đến hắn, bất quá rất nhanh hắn cũng kiến thức đến thế giới bên ngoài tàn khốc, hắn không có tiền. Không có tiền, lại không biết La phủ chân cung ở đâu tiểu đạo sĩ, thời gian qua gọi là một cái khổ, là ăn bữa hôm, thẳng đến về sau hắn gặp một vị khác lao đạo sĩ kia nhìn hắn đáng thương, đem hắn cho đưa đến bên người. Lao đạo sĩ này đâu, không có gì bản lĩnh thật sự, là một cái hết ăn lại uống lừa đảo, có thể lừa gạt đến không ít người tiền tài, tiểu đạo sĩ mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy thơm ngào ngạt bụi gà, hắn liền lựa chọn yên lặng không nói. Có một lần, lão đạo sĩ nói cho hắn, nói tiếp một cái đại hoạn, trong thành có một vị đại hộ nhân gia trong nhà ra quái sự, có thể kiếm một số tiền lớn, tiểu đạo sĩ nghĩ thầm, là lừa gạt một số tiền lớn đi, thế nhưng lão đạo sĩ đáp ứng hắn, để hắn về sau mỗi bữa có thể ăn 2 cái đùi gà, tiểu đạo sĩ ngâm lại liền đáp ứng phối hợp. Hai người đi ra đình kia, ăn ngon uống sướng một trận về sau, lão đạo sĩ đem người đều đuổi ra sân nhỏ, sau đó giả vờ giả vịt lấy ra một chút phụ lục, một bộ cách làm bắt yêu dáng vẻ, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà thật gặp yêu quái. Yêu quái kia rất lợi hại, lão đạo sĩ trực tiếp là bị yêu quái cho một bàn tay bay, tiểu đạo sĩ rất sợ hãi, theo bản năng móc ra những cái kia yêu quái giao cho hắn quyển sách kia, không nghĩ tới yêu quái kia nhìn thấy quyển sách kia về sau, trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Tiểu đạo sĩ rất ngạc nhiên, mà lão đạo sĩ từ dưới đất bò dậy về sau, thấy cảnh này cũng rất khiếp sợ. Về sau lão đạo sĩ liền mang theo tiểu đạo sĩ, dựa vào quyển này sách, thật đúng là hôn thành một vị bắt yêu đạo sĩ, thời gian cũng là càng ngày càng tốt qua. Tiểu đạo sĩ nói cho lão đạo sĩ, muốn đi La phủ chân cùng, lão đạo sĩ cũng là miệng đầy đáp ứng, nói nhất định sẽ mang tiểu đạo sĩ đi, có thể hơn nửa năm trôi qua, hai người đổi mấy tòa thành trì, nhưng thủy chung không có đến La phủ chân cùng, tiểu đạo sĩ sốt ruột, nói lão đạo sĩ ngươi nếu là không mang ta đi, ta liền tự mình đi, không có sách của ta, nhìn ngươi về sau còn thế nào bắt yêu. Lão đạo sĩ nghe xong tiểu đạo sĩ lời này liền tức giận, nói ta tạo điều kiện cho ngươi ăn ngon uống sướng, không có ta ngươi đã sớm chết đói, ngươi cái khinh khỉnh sói còn dám nói lời như vậy, nói xong cũng đem tiểu đạo sĩ cho đuổi đi, quyển sách kia cũng không có trả lại cho tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ rất tức giận, cảm thấy lão đạo sĩ quá xấu, có thể hắn lại đánh không lại lão đạo sĩ, mà lại lão đạo sĩ chẳng những đem hắn đuổi ra chỗ ở, còn tìm du côn lưu manh bắt hắn cho đuổi ra thành, nhét vào trên một con thuyền. Dịch Vân lặng lặng nghe, hắn đã biết tiểu đạo sĩ cố sự bên trong tiểu đạo sĩ chính là chính hắn, cái thôn kia còn có quyển sách kia, tất nhiên không phải bình thường, chỉ tiếc bị lão đạo sĩ kia cho chiếm làm của riêng. Lần nữa lang thang tiểu đạo sĩ rất ủy khuất cũng rất tức giận, thẳng đến về sau có một đám người tìm được hắn, những người kia nhìn thấy hắn rất kích động, nhao nhao gọi hắn tiểu sư thúc tổ, nói là La phủ chân cung người, muốn nên hắn về sân môn. Tiểu đạo sĩ thế mới biết, nguyên lai mình sư phó dựa theo bối phận là La phủ chân cung thái thượng trưởng lão một đời, bối phận của mình so hiện tại La phủ chân cung cung chủ còn muốn cao. Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ những người này là thế nào tìm tới chính mình đâu, hỏi thăm về sau mới biết được, nguyên lai ngay tại nửa tháng trước, La phủ chân cung đương đại còn sót lại thái thượng trưởng lão qua đời, mà tại tang lễ bên trên, có một vị lão đạo cầm một cái bọn họ La phủ chân cung đệ tử thân phận biểu tượng thân phận bài xuất hiện, đi qua nghiệm chứng đúng là La phủ chân cung thái thượng trưởng lão cái kia một đời đệ tử thân phận bài. Tiểu đạo sĩ nói đến nơi đây thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Dịch Vân hỏi: "Tần đại ca, ngươi cũng đã biết đằng sau chuyện gì xảy ra sao?" Chương 98. Tổ yêu thôn nghe tiểu đạo sĩ hỏi thăm, Dịch Vân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên là, cái kia lừa đảo lão đạo sĩ, cướp đi tiểu đạo sĩ sách, còn giả mạo tiểu đạo sĩ thân phận. La phủ chân cung đệ tử thân phận bài, hẳn là khối kia đồng tiến, tiểu đạo sĩ không biết đến người bên ngoài tâm hiểm ác, đem trên người mình sự tình đều nói cho cái kia lừa đảo lão đạo sĩ. Đây là Dịch Vân trong đầu ý niệm đầu tiên, nhưng sau đó hắn lại phủ định, nếu là như vậy, La phủ chân cung người như thế nào lại tìm tới tiểu đạo sĩ, đồng thời gọi hắn vì tiểu sư thúc tổ đâu? Tiểu đạo sĩ nhìn thấy Dịch Vân không có trả lời, cười cười, chỉ là nụ cười này nhưng là có chút đắng chát chát cùng buồn vô cớ. La phủ chân cung, thiên hạ lưỡng địa tam cung một trong, thực lực khủng bố, nhưng La phủ chân cung còn có một cái rất trọng yếu truyền thống, lấy bối phận luật lớn, La phủ chân cung trừ sư phụ ta bên ngoài, còn sống cũng chỉ có một vị thái thượng trưởng lão, nhưng vị kia thái thượng trưởng lão nhưng là phía trước không lâu qua đời, ý vị này theo một khắc kia trở đi, toàn bộ La phủ chân cung, ta bối phận lớn nhất. Nghe được lão đạo sĩ lời này, Dịch Vân đồng tử co rút lại một chút, hắn có chút dự cảm đến tiểu đạo sĩ sau đó phải nói cái gì. Lão già lừa đảo kia à, đã sớm theo ta trong miệng moi ra sư phụ ta thân phận, nhận ra viên kia đồng tiến, không mang ta bên trên La phủ chân cung, là bởi vì hắn biết, La phủ chân cung còn có một vị bối phận cao hơn ta, hắn là sợ ta đi La phủ chân cung ăn thiệt thòi, dù sao, ta là duy nhất theo tổ yêu thôn ra tới, nơi đó, thế nhưng là rất nhiều tổ yêu mai táng nơi, không cần nói là đối với yêu tộc hay là nhân tộc đến nói, kia cũng là một chỗ nơi bảo tàng. 160 năm trước, La phủ chân cung đương thời đệ tử bên trong, ra hai vị thiên tiêu, tuổi đời 20 đi lại thiên hạ, chính là sông ra to như vậy thành danh, hàng yêu bắt quỷ, Trừng ác dương thiện, được xưng là La phủ song tuyệt. Nhưng mà ngoại nhân rất ít biết đến là La phủ song tuyệt còn có một vị đệ đệ, so sánh với hai vị huynh trưởng trảm yêu trừ ma chiến tích, vị đệ đệ này lại yên lặng không nghe thấy, bởi vì hắn từ đến không có đi nắm qua yêu, đệ đệ không bắt yêu nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ chết. Đệ đệ trong nhà, thế hệ là bắt yêu thế gia, theo sớm nhất gia tộc nhân khẩu không dưới 100 người, đến hắn tổ phụ một đời kia chỉ còn lại có 8 người, mà tới hắn thế hệ này, càng là chỉ còn lại có bọn họ 3 huynh đệ. 100 năm trước, La phủ song tuyệt tao ngộ yêu quái trả thù, song song chết, vị đệ đệ này biết được biến mất sau chính là rời đi La phủ chân cung, không có ai biết tung tích của hắn. Lại về sau, Ly Thái Tổ vấn đỉnh thiên hạ yêu quái nhao nhao tránh lui, nhất là những cái kia đại yêu càng là biến mất tung tích, có truyền ngôn, những cái kia đại yêu là trở lại tổ yêu thôn, cái kia trong truyền thuyết mai táng rất nhiều tổ yêu thần bí thôn xóm. Cũng có truyền ngôn, là một vị cường giả cùng đám đại yêu đại chiến một hồi, sau đó đem đám đại yêu cho vây ở tổ yêu thôn, không cho phép đám đại yêu ra thôn, dù sao tự thân đại ly bắt đầu, tinh quái nhất tộc chính là bởi vậy xung đột, rất nhiều truyền thừa đều đã là đoạn tuyệt. Ngày đó lão giả lừa đảo rời đi La phủ chân cung về sau, cũng không có thể sống xuống tới, bởi vì có cường giả âm thầm ra tay, lão giả lừa đảo bất quá chỉ là vừa lừa tử, chỗ nào chống đỡ được, nhưng lão giả lừa đảo tựa hồ là dự liệu được một màn này, sớm tại đuổi đi tiểu đạo sĩ về sau, liền tiêu hủy tiểu đạo sĩ quyển sách kia. Kia bản được xưng là Bách yêu đồ, có rất nhiều yêu tộc truyền thừa có thể hiệu lệnh Bách yêu thần thư. Nói đến đây, tiểu đạo sĩ trên mặt có hai hàng nhiệt lệ, mà Dịch Vân cũng coi là minh bạch sự tình toàn bộ đi qua. Bách yêu đồ, đối với nhân tộc cùng yêu tộc đến nói dụ hoặc quá lớn, phía trên này có trăm vị đại yêu khí tức, có thể hiệu lệnh rất nhiều yêu tộc, mà đối với yêu tộc đến nói, phía trên này có chủng tộc của bọn họ truyền thừa. Tiểu đạo sĩ, một cái đều không có tu luyện tiểu đạo sĩ, là không gánh nổi Bách yêu đồ. La phủ chân cung, có lẽ có thực lực này, nhưng Bách yêu đồ nếu như rơi vào La phủ chân cung trên tay, lấy La phủ chân cung cùng yêu tộc cân đoán, vậy sẽ là thiên hạ yêu tộc kết nạn. Vị kia đồng dạng sẽ chỉ mèo ba chân tu luyện công phu lão đạo sĩ cũng là biết những thứ này, cho nên bức tranh này không thể cho La phủ chân cung. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tiểu đạo sĩ lấy ra đồ hàng phục yêu quái, chuyện này giấu không được quá lâu, lão đạo sĩ như thế nào lại không biết đâu, cho nên hắn lựa chọn hủy đi quyển sách này. Thiên hạ thái bình đã lâu, không cần thiết lại sinh mê hoặc, cứ như vậy liền rất tốt. Về phần tại sao phải chờ tới lúc này mới lên La Phủ Chân Cung nói cho đám người tiểu đạo sĩ thân phận, đó là bởi vì La Phủ Chân Cung vị kia thái thượng trưởng lão còn chưa chết, lấy La Phủ Chân Cung bối phận vì lớn đặc điểm, vị kia thái thượng trưởng lão nếu là còn sống, có thể hỏi thăm tiểu đạo sĩ tất cả mọi chuyện, tiểu đạo sĩ còn không thể giấu giếm. Hiện tại, La Phủ Chân Cung thái thượng trưởng lão chết rồi, tiểu đạo sĩ, tại La Phủ Chân Cung bối phận lớn nhất, La Phủ Chân Cung đệ tử, không có một cái có tư cách bức bách tiểu đạo sĩ làm bất cứ chuyện gì. Lão già lừa đảo tại lần thứ nhất nhìn thấy ta lấy ra Bách Yêu Đồ thời điểm, cũng đã là biết được hết thảy, cho nên à, hắn bố trí một cái cục, hắn nhường người coi là Bách Yêu Đồ là của hắn, đuổi ta đi, là bởi vì hắn biết đã là có người để mắt tới hắn, có thể hắn không biết, những người kia so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, hắn cục này vẫn là bị nhìn ra sơ hở. Dịch Vân trầm mặc, một cái dựa vào đi lừa gạt lão già lừa đảo, tầm mắt có thể cao bao nhiêu đâu, có thể nghĩ ra như thế một cái cục đã là rất không tệ. Hủy đi Bách Yêu Đồ, thiên hạ hay là duy trì nguyên dạng. Chờ La Phủ Chân Cung thái thượng trưởng lão chết lại lộ ra ánh sáng tiểu đạo sĩ thân phận, có thể bảo trụ tổ yêu thôn bí mật, bởi vì tiểu đạo sĩ bối phận đã là đầy đủ cao. Có thể lão già lừa đảo không biết là, trên đời này là có thuật tính toán, những cường giả kia có thể theo trong dấu vết tìm ra manh mối, cho nên kế hoạch của hắn thất bại, có người muốn bắt đi tiểu đạo sĩ, tìm kiếm tổ yêu thôn tung tích. La Phủ Chân Cung bên này, xuất động một vị trưởng lão cùng 4 vị đệ tử đến đây nên đón tiểu đạo sĩ, vị kia quản gia lão giả chính là La Phủ Chân Cung trưởng lão, nhưng lúc kia La Phủ Chân Cung cũng không hiểu biết ở trong đó còn dính đến tổ yêu thôn cùng Bách Yêu Đồ, càng không nghĩ tới sẽ có người sẽ hạ tay. Cho nên, bọn họ lựa chọn che giấu tung tích, La Phủ Chân Cung trưởng lão lợi dụng mình người tình tìm tới Chấn Viễn Tiêu Cục, nhường Chấn Viễn Tiêu Cục hỗ trợ hộ tống, coi là có thể tránh thoát những cái kia âm thầm người theo dõi con mắt, có thể sự thật chứng minh vẫn là thất bại. Âm Dương Song Tử giáo xuất hiện cũng đã là chứng cứ rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không có đường lui, chuyện này người biết sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, trễ một khắc trở lại trong cung chính là nhiều một phần nguy hiểm. Tông phái bên kia cũng là lại phái 3 vị trưởng lão đến đây, nhưng 3 vị này trưởng lão ra tông môn không bao lâu chính là gặp phục kích, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng lại bị thân phận không rõ cường giả ngăn chặn. Các hạ đem những này nói cho ta, là muốn nói, ta coi như bây giờ rời đi, thế lực này cũng sẽ không bỏ qua ta, dù sao ta trên tuyển đợi qua, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Đây chỉ là một điểm, dạng này Tần đại ca cho dù chết, cũng không tính là cái quỷ hồ đồ, đúng không? Dịch Vân khỏe miệng co giật một cái, ta thật sự là tạ ơn ngài đâu. Kỳ thật cáo chi Tần đại ca trận tướng, là bởi vì ta cảm thấy cùng Tần đại ca rất hợp duyên, Tần đại ca rõ ràng là võ giả, nhưng lại tu luyện âm thần xuất hiếu, mà lại ta còn tại Tần đại ca trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khí tức kia ta từng tại trong làng những thôn dân khác trên thân cảm nhận được qua. Tiểu đạo sĩ nói đến đây, đột nhiên hướng về phía Dịch Vân cười một tiếng, nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Ký hiệu nhìn góc lông. Dịch Vân theo bản năng thốt ra trả lời, đợi đến trả lời xong về sau, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ. Quả nhiên, Tần đại ca cùng trong làng những thôn dân kia đồng dạng, đều là đến từ một thế giới khác. Tần đại ca, các ngươi thế giới kia có phải là cũng có một vị thánh hiền lão sư, gọi là ta nhìn thôn trưởng ra ra liền mỗi ngày lẩm bẩm cái này, nói đây là bọn họ thầy giáo vỡ lòng. Nhìn thấy Dịch Vân trầm mặc không có trả lời, tiểu đạo sĩ giải thích nói, Tần đại ca, hiện tại hai ta nói lời, không có người có thể nghe được, cái này nội thất bố trí trận pháp, ai cũng nhìn trộm không đến. Xem như thế đi. Có tiểu đạo sĩ cam đoan, Dịch Vân lúc này mới lên tiếng, nói theo một ý nghĩa nào đó, vị kia đúng là thầy giáo vỡ lòng. Ngươi nói là cái kia tổ yêu thôn, cái thôn kia ở nơi nào? Dịch Vân cảm xúc có chút kích động, đi vào cái này dị thế giới về sau, hắn đều làm tốt cả một đời lưu tại thế giới này chuẩn bị, nhưng bây giờ lại đột nhiên bị người cáo chi, nguyên lai thế giới này còn có cũng giống như mình người xuyên biệt. Hơn nữa còn không phải là một cái hai cái, mà là toàn bộ thôn xóm. Tổ yêu thôn địa chỉ ta không thể nói cho Tần đại ca, nhưng một năm sau dựa theo ước định, ta muốn về tổ yêu thôn, đến lúc đó ta có thể mang theo Tần đại ca cùng đi, thôn trưởng bọn họ nhìn thấy Tần đại ca khẳng định cũng thật cao hứng. Một năm sau, ta cảm thấy ngươi hay là hiện tại nói cho ta đi, một phần bạn lần này ngươi không thể khiêng qua đi, cái kia chẳng phải không ai biết. Ta nếu là không có tránh thoát một kiếp này, Tần đại ca cũng giống vậy à, vậy coi như biết cũng vô dụng. Dịch Vân lật một cái liếc mắt, cái này tiểu đạo sĩ xem ra ngây thơ bộ dáng, trên thực tế là tuyệt không ngây thơ. Cho mình lộ ra những tin tức này, đây là muốn để cho mình bảo hộ an toàn của hắn. Có thể hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể bảo vệ hắn? Cũng bởi vì chính mình đánh bại Thiên Mục Ngư, có thể kia là may mắn, là chính mình vừa lúc không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, luận chân thực chiến lược, Thiên Mục Ngư không thi triển huyễn cảnh đều có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình. Từ nơi này đến La Phủ Chân Cung cần mấy ngày thời gian? 3 ngày, chỉ cần 3 ngày chính là tiến vào La Phủ Chân Cung địa bàn. 3 ngày a? 3 ngày thời gian quá dài, những cái kia người xuất thủ có thể ngăn chặn 3 vị La Phủ Chân Cung trưởng lão, như vậy đối phó tiểu đạo sĩ, xuất động cường giả chỉ sợ càng nhiều, chỉ là một vị trưởng lão tuyệt đối là chịu không được. Chỉ sợ hiện tại tin tức đều truyền lại không đi ra đi. Có thể tưởng tượng, người âm thầm xuất thủ kia, tất nhiên là đem 4 phía đều phong tỏa. La Phủ Chân Cung có một truyền âm chi thuật, ai cũng phong tỏa không ngừng, nhưng hữu hiệu khoảng cách chỉ có 300 dặm. 300 dặm nha, cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Nếu muốn mạng sống, Dịch Vân chỉ được mạo hiểm thử một chút, lấy ra địa đồ nhìn xuống, trước mắt vị trí cách Quang Âm quận, thẳng tắp khoảng cách ngược lại là tại 300 dặm bên trong. Ta muốn biết một phong thư truyền về Quang Âm quận, có thể hay không sống sót, vậy liền nhìn phong thư này. Chương 99. La Phủ Chân Cung ngũ đệ tử Ân gia. Ân lão gia tử cùng hai đứa con trai giờ khắc này ở gian phòng bên trong, biểu lộ cũng là một mặt nghiêm trọng, bày ở trước mặt bọn hắn chính là một phong thư, một phong rất đặc thủ tin. kia là một bộ từ nổi đồng bền giữa không trung văn tự tạo thành tin, chữ viết liền như là sóng nước đồng dạng vừa đi vừa về chấn động, nhưng đến cùng vẫn là để phụ tử ba cái cho thấy rõ ràng. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ta dẫn người đi cứu tiểu dịch.
Cứu? Ngươi lấy cái gì cứu?
Tên La Phủ Chân Cung các ngươi cũng nghe qua, La Phủ Chân Cung trưởng lão đều giải quyết không được, ngươi cảm thấy bằng các ngươi là có thể giải quyết? Ân lão gia tử quát lớn một câu, chính mình ngoại tôn sẽ cho phát phong thư này, đã là nói rõ đến nguy hiểm nhất thời điểm. Dựa theo tiểu dịch nói, thông chi hoàng thất đi, trước mắt cũng chỉ có hoàng thất mới có thể hóa giải cái này nguy cơ. Nhưng nếu là thông chi hoàng thất lời nói, tiểu dịch sợ là vừa ra ổ sói lại vào miệng của a. Ân Minh có chút lo lắng, tiểu dịch vì sao muốn che giấu thân phận tiến về trước kinh thành, không phải liền là sợ lọt vào hoàng thất cùng thành hoàng gia truy sát sao? Cái này nếu là bại lộ thân phận, hoàng thất thừa dịp cơ hội này đem Dịch Vân cho bắt đi, không ai có thể nói cái gì. Mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể là dựa trấn Bắc Hầu phủ, một hồi ta sẽ đích thân từ một phong mang đến trấn Bắc Hầu phủ, về phần hoàng thất bên kia muốn lấy được tin tức cũng rất đơn giản, trực tiếp là cho tổng đốc đại nhân truyền lại tin tức liền có thể. Cán Châu tổng đốc đại nhân là đương kim thánh thượng tuổi nhỏ thời điểm thư đồng, đối với thánh thượng trung thành tuyệt đối, tổng đốc đại nhân biết, chẳng khác nào là thánh thượng biết. Ân gia bên này bắt đầu hành động, mà giờ khắc này trên thuyền, Dịch Vân cũng không tiếp tục ra khoang tàu, mà là liền đợi tại trong khoang thuyền cùng tiểu đạo sĩ ngồi đối diện nhau. Dịch An đứng ở một bên, đến lúc này, Dịch Vân cũng không có cái gì che giấu, nếu là hoàng thất phái người đến, cái kia thân phận của mình cũng biết lộ ra ánh sáng, nếu như hoàng thất không có phái người đến, vậy mình đó là một con đường chết. Bất quá một canh giờ trôi qua, tàu thủy chính là lại một lần dừng lại nguyên nhân rất đơn giản, tại phía trước bọn hắn cũng xuất hiện một chiếc tàu thủy. Tàu thủy dừng sát ở mặt sông nhất nhỏ chỗ, đường sông cũng chỉ có thể là đến một cái thuyền thông qua, thuyền kia đậu ở chỗ này, cái khác thuyền chính là không qua được. Lần này, La Phủ Chân Cung bốn vị nam tử thật không có đợi thêm lấy, cùng Lâm Chấn Hảo là cùng nhau đến bong tàu, lưu tại trong khoang thuyền, trừ Dịch Vân chủ tớ bên ngoài, chỉ còn lại có tiểu đạo sĩ cùng vị lao giả kia. Bắt đầu, bong tàu bên trên còn có thanh âm huyên náo, nhưng bất quá một lát, toàn bộ bong tàu chính là biến rất là yên tĩnh. Dịch Vân biết, Trấn Viễn Tiêu cục Lâm Tiêu Đầu còn có La Phủ Chân Cung cái kia bốn vị đệ tử đều gặp bất hạnh. Tiểu sư thúc tổ xin chờ chốc lát. La Phủ Chân Cung trưởng lão thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, tiểu đạo sĩ hướng phía Dịch Vân nhìn thoáng qua nói, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi, có thể hay không khiên qua cửa này, liền nhìn ta người sư điệt này có thể hay không đánh thắng. Dịch Vân cùng tiểu đạo sĩ ra khoang tàu, làm cho Dịch Vân ngoại ý muốn chính là, bong tàu bên trên Lâm Chấn Hảo cùng La Phủ Chân Cung bốn vị đệ tử cũng chưa chết, chỉ là thẳng tắp đứng ở chỗ cũ. La Phủ Chân Cung trưởng lão ánh mắt cũng không rơi vào bong tàu bên trên, mà là nhìn về phía trước cái kia chiếc tàu thủy bên trên, cất cao giọng nói, lúc nào vãng sinh lão mẫu giáo biến như thế không có phô trương, như nhớ năm đó vãng sinh lão mẫu du lịch, 300 hải đồng mở đường, vòi hoa sen 10 dặm hành lang, đáng tiếc, đáng tiếc. Dịch Vân nghe được La Phủ Chân Cung trưởng lão lời nói, sắc mặt lại biến hóa một cái, vãng sinh lão mẫu giáo giống như âm dương song tử giáo, đều là tứ đại tà giáo một trong, so sánh với âm dương song tử giáo, vãng sinh lão mẫu giáo tồn tại thời gian ngắn hơn, nhưng lấy ngắn hơn thời gian lại có thể cùng âm dương song tử giáo nổi danh, ngay tại ở vãng sinh lão mẫu giáo giáo chủ. Vãng sinh lão mẫu, một vị nghe đồn khởi tử hoàn sinh người. La Phủ Chân Cung chữ lót đoạn năm vị đệ tử, đại đệ tử quanh năm bế quan, nhị đệ tử vào cung chủ ba vị, tam đệ tử chết bởi yêu quái tay, tứ đệ tử năm đó đi theo Ly Triều Thái Tổ, sau vào hoàng cung vị cung phụng, duy chỉ có ngũ đệ tử thiên phú bình thường, ít vì thế nhân biết rõ. Đối diện tàu thủy phía trên truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó một vị yêu mị váy dài nữ tử xuất hiện, trên người nữ tử váy dài nửa người đỏ tươi, nửa người trắng thuần, cứ như vậy xinh đẹp đứng ở đầu cầu. Lưu lại vị kia tiểu đạo sĩ đi, các ngươi La Phủ Chân Cung chữ lót đoạn còn lại cũng không nhiều, nếu là nơi này tại vẫn lạc một cái, La Phủ Chân Cung tam cung tên liền gánh không được. Làm gì cùng hắn nói nhảm đâu, La Phủ Chân Cung nếu không phải là bởi vì cùng Đại Ly Hoàng thất có quan hệ, đã sớm theo trong bà cung xóa tên. Đầu cầu phía trên lại xuất hiện một thân ảnh, một vị thư sinh trung niên, một thân nho áo, mới vừa xuất hiện, chính là đưa tay tại cái kia yêu mị nữ tử trên mặt sờ soạn một cái, bộ dáng rất là ngạo lớn. Cung Thảo thư sinh, 10 năm trước liên tục gây án 15 lên, bắt đi 15 vị quan gia tiểu thư, dẫn tới Đại Ly tuần kiểm ti toàn lực đuổi bắt, mai danh nhận tích 10 đến năm, hôm nay ngược lại là dám hiện thân. Vương Trọng nhìn xem yêu mị nữ tử cùng thư sinh trung niên, biểu lộ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, trên tay của hắn không biết khi nào thêm ra một thanh trường kiếm. Tiểu sư thúc tổ, đợi đệ tử thay ngươi mở đường. Không có quá nhiều nói nhảm, Vương Trọng trường kiếm trong tay cứ như vậy nhẹ nhàng rung lên, hai thuyền ở giữa mặt sông đột nhiên cuốn lên một đường sóng lớn, sóng lớn đem mặt sông cho chém thành hai nửa. Yêu mị nữ tử cùng Cuồng Thảo thư sinh sắc mặt đột biến, La Phủ Chân Cung Vương Trọng thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiu, hai người là đồng thời thân ảnh hướng phía hai bên tối lui. Yêu mị nữ tử tránh thoát sóng lớn, nhưng mà cái kia Cuồng Thảo thư sinh lại chưa từng trốn qua một kiếp này, không cần nói hắn làm sao tránh, đều biết phát hiện sóng lớn như ảnh hình theo, cuối cùng như là cự kiếm trực tiếp đánh xuống. Sóng lớn rơi, người vẫn diệt. Cuồng Thảo thư sinh hai mắt trừng lớn, đến trước khi chết hắn không tin, hắn cứ như vậy chết rồi, chết tại đối phương tùy ý một kiếm vung lên phía dưới. Lúc trước hắn liên tiếp phạm phải 15 quả án, dâm lấp 15 vị quan gia tiểu thư, dẫn tới Đại Ly triều đường chấn nộ, tuần kiểm ti xuống hai vị tổng phó ti đồng thời xuất thủ chặn giết, nhưng vẫn là bị hắn cho trốn thoát. Sau đó hắn ẩn thân dưỡng thương vài năm, mà lại tu vi lại có chỗ tinh tiến, tự nhận gặp lại tuần kiểm ti tổng phó ti cũng có sức đánh một trận. Có thể kết quả liền chết tại La Phủ Chân Cung năm vị trưởng lão bên trong thanh danh nhỏ nhất vị kia trên thân, liền một kiếm đều không thể đón lấy. Yêu mị nữ tử trên mặt cũng là có vẻ sợ hãi, nàng rốt cuộc minh bạch người trong thiên hạ đối với La Phù Chân Cung vị này ngũ trưởng lao thực lực đánh giá thấp nhiều lắm, một kiếm chém giết Cuồng Thảo thư sinh, phần này thực lực cũng chỉ có giáo chủ mới có thể làm được. Yêu mị nữ tử cùng Cuồng Thảo thư sinh càng không biết chính là, La Phù Chân Cung đối với bối phận nhìn vô cùng nặng, tiểu đạo sĩ là La Phù Chân Cung bối phận độ cao người, La Phù Chân Cung nếu như không phải là có niềm tin tuyệt đối, như thế nào lại nhường Vương Trọng đến đây nên đón? Không giết ngươi là bởi vì ngươi mặc dù là tà giáo bên trong người, nhưng cũng không biết ngươi làm ác sự tình, kiếm của ta không giết không minh bạch người. Vương Trọng nhìn xem yêu mị nữ tử, yêu mị nữ tử thần sắc biến hóa đến mấy lần, cuối cùng hướng phía Vương Trọng liền ổn quyền, đa tạ ân không giết, ta như vậy nội bộ. Ầm. Yêu mị nữ tử tay phải bổ vào cột buồm bên trên, chỉnh chiếc tàu thủy trực tiếp là vỡ vụn thành hai nửa, sau đó chậm rãi chìm vào cái kia trong nước sông, cấp cho ra một con đường. Con mẹ nó, cái này làm sao lợi hại? Vong tàu phía sau, Dịch Vân là nhìn trợn mắt hốt mồm, tiểu đạo sĩ biểu lộ cũng là cùng Dịch Vân không sai biệt lắm, hai người đều cảm thấy có thể sẽ có một hồi ác chiến, nhưng không có nghĩ đến cũng chỉ là một kiếm liền giải quyết. Vương Trọng đứng yên đầu thuyền, hắn nghĩ tới xuống núi trước đó, cùng trưởng giáo sư Minh một đoạn đối thoại. Ngũ sư đệ, chúng ta La Phủ Chân Cung từ người tứ sư Minh vào hoàng thất về sau, chính là cực ít bên ngoài đi lại, bên ngoài người đều nói chúng ta La Phủ Chân Cung đã không xứng ở vào Tam Cung đứng đầu, người tứ sư Minh lần trước gửi thư, còn nói muốn đi cái kia hai cung đi một chuyến, bị ta ngăn lại, ngươi cũng biết người tứ sư Minh tính tình, sát tính quá nặng đi, không tốt. Trưởng giáo sư Minh ý tứ, là nhường ta thay thế tứ sư Minh đi cái này một lần. Đi cái gì đi à, ngũ sư đệ ngươi làm sao cũng xuyên tạc ta ý tứ, ta là cho ngươi đi tiếp tiểu sư thúc tổ trở về, sau đó trở về trên đường nếu là có cái gì đuôi mù, gặp được cái gì ác nhân, như vậy tùy tay giết mấy cái. Nếu là giết không nổi bị người giết đây. Nếu như bị người giết, cái kia không thiếu được đại sư Minh của ngươi còn có ta còn có ngươi tứ sư Minh đồng thời xuống núi. La Phủ Chân Cung có quy củ, mỗi một thời đại đệ tử chỉ có thể xuống núi hai người, chưa hề có cùng thế hệ đệ tử ba người cùng nhau xuống núi. Nghe được trưởng giáo sư Minh lời nói, Vương Trọng cười cười, đại sư Minh có thể còn bế quan đâu, vì không quấy rầy đại sư Minh, mình cũng phải còn sống trở về, thuận tiện giết mấy cái ác nhân. Đội thuyền tiếp tục tiến lên. Thời đại này thuyền, chỉ cần một cái cầm lái phương hướng người liền có thể, bởi vì trên thuyền có mặc gia phù văn lực lượng, đội thuyền có thể tại mặt nước tự hành theo gió vượt sóng. Tiên bối, ngài ngồi, ta rót trà cho ngươi. Trong khoang thuyền, Dịch Vân ngăn cản Dịch Đan phải ngã trà cử động, tự mình cho Vương Trọng châm trà, nhìn nhầm à, tình cảm vị này trầm mặc không lên tiếng cùng quản gia đồng dạng lão giả, vậy mà là một vị cường giả tuyệt thế. Có như thế một tôn cường giả tại, an toàn đến La Phủ Chân Cung khẳng định là không có vấn đề, sớm biết chính mình liền không biết lá thư này, còn muốn bại lộ tung tích của mình. Nghĩ tới đây, Dịch Vân có chút u oán mắt nhìn tiểu đạo sĩ thì là về Dịch Vân một cái ánh mắt vô tội, hắn cũng không biết chính mình vị sư điệt này mạnh như vậy a mạnh như vậy, cái kia còn cần ngụy trang làm gì à, trực tiếp một đường giết tới La Phủ Chân Cung đi. Tiền bối vừa mới thi triển chính là võ học a. Dịch Vân bắt đầu bộ dáng như vậy, một kiếm này chém đứt nước sông, không phải là đạo gia phương pháp a, La Phủ Chân Cung lấy đạo gia làm căn cơ, chỉ là không có đi cái kia đạo nhà phụ lục chú ngữ chi thuật, mà là đem đạo thuật cùng võ học dung hợp, ngươi như muốn học, ta có thể dạy ngươi. Vương Trọng một chút chính là xem thấu Dịch Vân suy nghĩ trong lòng, Dịch Vân cũng không khách khí, vội vàng đáp, tiền bối, ta rất muốn học. Lại để ngươi âm thần xuất khiếu. Chính mình âm thần xuất khiếu sự tình, liền tiểu đạo sĩ đều có thể cảm giác được, Dịch Vân tự nhiên biết không thể gạt được vị này mãnh nhân, cũng không do dự, sau một khắc âm thần bắt đầu từ trong cơ thể ra tới. Không cần vào chỗ, không cần phát ấn, âm thần chính là xuất khiếu, đây vốn là hồn phách du đãng không ổn định chứng bệnh, có thể ngươi huyết khí tràn đầy, thể chính hồn thịnh, không một chút không ổn định chứng bệnh, cũng coi là hiếm lạ. Chương 100. Tín ngưỡng lực thiếu gia, nếu không nghỉ ngơi một chút, ngươi đây đã là chăm chú nhìn nửa ngày, con mắt không mệt mỏi sao? Ngươi là chính mình mệt mỏi đi, thiếu gia của ngươi cũng không mệt mỏi, nếu không đổi ta đến. Vong tàu bên trên, Dịch Vân đứng tại đầu cầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước mặt sông, mà Dịch Đan thì là cầm một khối thuyền mái chèo, đang không ngừng tại trên mặt sông đập, mỗi một lần đập đều vẽ lên mấy đạo bọt nước. Từ vừa mới bắt đầu dùng sức, đến phía sau hữu khí vô lực, Dịch An đúng là hơi mệt chút, hắn bất quá là một người bình thường, chỗ nào trải qua được như thế trăm ngàn xuống bút vậy, hai tay đã là chua không được. Tiểu đạo sĩ tới tham gia náo nhiệt, hắn cũng là biết mình vị sư điệt kia cho Tần Vũ nói cái gì, Tần Vũ muốn cùng chính mình sư điệt học một kiếm kia bổ ra sông sóng bản lĩnh, chính mình sư điệt sảng khoái đáp ứng, cũng là truyền thụ biện pháp. Nhìn chăm chăm nước nhìn, một mực nhìn, thấy cái gì lúc tâm niệm vừa động, mặt nước tự động phá vỡ, liền xem như nhập môn. Về phần nhiều người dùng thuyền mái chèo đập mặt nước, là đến tìm mặt sông phá vỡ quy luật, bắt lấy quy luật, liền có thể một kiếm phá sông. Tiểu đạo sĩ cảm thấy Tần Vũ quá ngu, liền tự mình sư điệt lời này cũng có thể tin, tâm niệm liền có thể nhường mặt sông phá vỡ, cái này không cùng lao già lừa đảo lúc trước lắc lư bách tính giống nhau sao? Có thể hết lần này tới lần khác, Tần Vũ thật đúng là làm như vậy, mà lại một làm liền là hai canh giờ, sửng sốt quan sát mặt nước hai canh giờ. Bởi vì nhàm chán, tiểu đạo sĩ theo Dịch An trong tay tiếp nhận thuyền mái chèo, khí lực của hắn muốn so Dịch An lớn chút, mắt nhìn đứng yên bất động Dịch Vân, trong mắt chuyển động một cái chủ ý xấu trong lòng của hắn hình thành. 3. Thuyền mái chèo đánh vào trên mặt nước, nhưng lại rất có kỹ xảo nhường thuyền mái chèo đầu dựng thẳng vào nước, sau đó như vạch thuyền rồng như vậy, hai tay về sau phát lực, thuyền mái chèo mang theo nước sông cùng nhau hướng phía sau trên không bật tới, chính là Dịch Vân vị trí. Phá. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy Dịch Vân bị nước cho dội ở mức một màn, trên mặt vừa lộ ra nụ cười hài lòng, có thể còn chờ hắn nụ cười này thu liễm, một cỗ sóng nước cũng là tung tóe đến hắn trên thân, trực tiếp là xông vào hắn trong miệng. Có chút mặt, còn có chút khổ. Có thể tiểu đạo sĩ đã là không lo được những thứ này, có chút khiếp sợ nhìn xem Dịch Vân, do dự hỏi, ngươi thành công rồi?
May mắn thành công.
Dịch Vân trên mặt có dáng tươi cười, hai canh giờ, tại Dịch Đan vô số lần đập mặt nước thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch vị tiền bối kia tại sao muốn chính mình chăm chú nhìn. Mặt nước phá vỡ bộ dáng, phá vỡ trước sau chẳng cảnh, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, đều có thể rõ rệt xuất hiện tại trong đầu của hắn, thậm chí liền mỗi một giọt tóe lên đến giọt nước phương hướng cùng cao độ, hắn đều có thể trong đầu mô phỏng ra tới. Mặc gia phủ văn lực lượng, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là với cái thế giới này vạn vật vận hành quy luật trường khống, mà trên thực tế đạo gia phương pháp cũng giống như vậy. Mặc gia đem quy tắc khắc họa ra tới, lấy phủ văn đến biểu hiện ra. Đạo gia lĩnh ngộ quy tắc, dẫn dắt quy tắc, cho nên một kiếm có thể bổ nước sông, nhất niệm có thể phá núi sông. Phá 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 phá. Dịch Vân một mặt bốn tiếng tiếng quát, trên mặt nước nhưng là không hề có động tĩnh gì. Khu khu. Tiểu đạo sĩ nhịn không được cười to lên, Dịch Vân biểu lộ có chút xấu hổ. Trong khoang thuyền, Vương Trọng đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, lẩm bẩm, hai canh giờ liền có thể bắt lấy đại đạo quy luật, phần này thiên tư so với đại sư mình cũng không kém bao nhiêu. Sau một khắc, Dịch Vân trở lại trong khoang thuyền. Cảm tạ tiền bối dạy bảo, tiểu tử có đột phá. Ta không có dạy ngươi ta là phủ chân cung phương pháp tu luyện, truyền thụ cho bất quá là mọi người đều biết đạo lý, ngươi có đột phá là chính ngươi ngộ tính bố trí. Lời tuy như thế, nhưng không có tiền bối dạy bảo âm hồn pháp quan tưởng, ta cũng không khả năng nhanh như vậy liền thành công, tuy là bí mật mọi người đều biết, nhưng cũng giới hạn tại các đại môn phái nội bộ, ta cái này tán tu nếu muốn biết bí mật này, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Dịch Vân thực sự nói thật, tiền bối dạy hắn chính là đem tất cả tràng cảnh đều ngưng tụ thành hình tượng, sau đó lấy âm thần pháp quan tưởng đi quan tưởng, chẳng khác nào là đem mặt nước phá vỡ tràng cảnh chế tác thành một chương quan tưởng đồ, theo quan tưởng đồ bên trong ngộ được thuật pháp. Tu luyện, một số thời khắc khó khăn nhất chính là mạch suy nghĩ. Phương pháp kia cũng chỉ có ngươi có thể dùng, bởi vì ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể âm thần quan tưởng, đổi lại một người khác muốn làm được điểm này, tất nhiên cần phải là âm thần tiếp cận dương thần cảnh giới mới có thể có hiệu quả, cho nên ta đạo gia đệ tử tại sơ kỳ đều là quan tưởng những cái kia đã thành hệ thống đi qua tiền nhân nghiệm chứng qua quan tưởng đồ, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có âm thần đủ cường đại, cơ hồ muốn đạt tới dương thần cảnh giới, mới có thể lấy vạn vật vì quan tưởng, ngươi âm thần mặc dù không đủ cường đại, nhưng lại cực kỳ ổn định, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Vương Trọng biết truyền Dịch Vân như thế phương pháp tu luyện, cũng là bởi vì phát giác ra được âm thần của Dịch Vân cổ quái. Dịch Vân tối lui, tiếp tục trở lại bong tàu bên trên, mà Lâm Chấn Hảo cùng một vị khác tiêu sư, giờ phút này là phụ trách cho đội thuyền cầm lái, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, toàn bộ mặt sông đều là gió êm sóng lặng, tựa hồ Vương Trọng một kiếm kia đã là dọa lùi những cái kia phía sau màn thế lực. Ngày kế tiếp, chân trời sáng sủa, mặt sông nhưng là càng thêm dốc đứng, bởi vì sau đó phải tiến vào cụm núi trùng điệp bên trong, đoạn này dòng sông là đi qua mấy triệu năm qua, mạch nước ngầm lưu sông phá sơn mạch trở ngại hình thành, tăng thêm tốc độ. Tàu thủy chạy đến trong dãy núi ở giữa vị trí, Vương Trọng nhưng là đột nhiên quát to một tiếng, thân ảnh đã là xuất hiện tại bong tàu bên trên, ánh mắt nhìn về phía bên trái sơn mạch một chỗ. Vẫn là một kiếm vung ra, chỉ là giờ phút này sóng nước nhưng là phóng tới bên trái sơn mạch, ngọn núi bên kia tại thời khắc này cũng là đột nhiên nghiêng, hướng phía dòng sông ngã xuống. Sóng nước cuốn lên, ngăn trở dưới ngọn núi nghiêng xu thế, Vương Trọng một kiếm tiếp lấy một kiếm, làm cho dưới ngọn núi nghiêng tốc độ giảm xuống, một khi đỉnh núi rơi xuống, coi như không đập trúng toàn bộ thuyền, cũng biết triệt để ngăn trở đường đi. Thật là lớn thủ đoạn, đào đoạn sơn đỉnh núi, chỉ là có mật làm, nhưng không có lá gan đứng ra. Vương Trọng liên tiếp vung vẩy 16 kiếm, tàu thủy hữu kinh vô hiểm vượt qua đỉnh núi, sau đó phía sau chính là một tiếng vang thật lớn, sóng nước bị nện mở, toàn bộ thân thuyền đều bị sóng nước cho chấn động trên dưới lắc lư đến mấy lần. La phủ chân cung ngũ trưởng lão, thật sự chính là bị người trong thiên hạ chỗ khinh thường một vị. Một đường tiếng cười vang lên, sau đó tại phía trước mặt sông đứng vững một thân ảnh, thân mang áo bào màu vàng, mà dưới chân hắn thì là nổi lơ lửng một tôn hoa sen. Hoa sen tỏa ra, cuốn lên lấy mặt sông xuất hiện một cái vòng xoáy. Liên Hoa Tôn giả, tứ đại tà giáo xuất hiện thứ ba, nhưng bằng ngươi còn không cản được ta. Liên Hoa Hương giáo, tứ đại tà giáo một trong, so sánh với cái khác tam đại giáo, cái này một giáo là giáo chúng nhiều nhất, bởi vì hắn quảng thu giáo đồ, tôn Liên Hoa Thánh Mẫu, 500 năm trước kém chút một giáo lập quốc, từ đó về sau bất kỳ triều đại nào đối với Liên Hoa Hương giáo đều là nghiêm khắc đặc kích, bởi vì đây là có khả năng nhất nguy hiểm đến giang sơn thế lực. Bản tôn giả tự nhiên là ngăn không được, nhưng cũng không biết La Phủ chân cung kiếm, phải chăng có thể chém người vô tội. Trên mặt nước, tại cái kia vòng xoáy bên trong đột nhiên có đầu người tuôn ra, đây không phải đầu người, mà là trước kia lặn trong mặt nước người. Giờ phút này tất cả đều nổi lên mặt nước, một cái hai cái, khoảng chừng hơn trăm người, cứ như vậy ngang phong toàn bộ mặt sông, mấu chốt nhất chính là đây đều là người bình thường. Tàu thủy muốn đi qua, tất nhiên là biết nghiền ép những người này, Vương Trọng một kiếm cũng tương tự có thể diệt sát đi những người này, có thể mấu chốt là Vương Trọng có thể hay không bổ ra một kiếm này. Đối mặt vị kia yêu mị nữ tử, không biết đối phương chỗ phạm nhất tội, Vương Trọng không có vung kiếm, chớ nói chi là đối diện với mấy cái này phổ thông mách tính, những thứ này đều là Liên Hoa Hương giáo giáo chúng, là bị Liên Hoa Hương giáo tẩy não phổ thông mách tính. Ngươi lại kéo dài thời gian. Vương Trọng nhíu mày, những cái kia âm thầm ra tay thế lực, đánh giá thấp mình thực lực, biết bằng bọn họ trước mắt nhân thủ không đủ lấy cùng chính mình chống lại, đây là muốn kéo dài thời gian, làm cho những cường giả khác đổi tới. Không sai, bản tôn giả chỉ cần ngăn chặn ngươi liền đủ, thiên hạ này, ngươi còn không phải vô địch chân chính. Liên Hoa Tôn giả cũng không giấu giếm, hắn đây là Dương Lưu, trừ phi Vương Trọng không thèm để ý những thứ này dân chúng vô tội tính mệnh, nếu không tàu thủy chính là không qua được. Đây là một đường dùng thân người cho tạo thành thị tường, không thể đem những người này cho đẩy ra sao? Dịch Vân nhìn về phía Vương Trọng, Vương Trọng lắc đầu đáp, những người này thờ phụng Liên Hoa Hương giáo, đối với phía trên mệnh lệnh vì chính cống chấp hành, trừ phi là chết rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không tối lui, nếu như đem bọn hắn kích choáng, kết quả duy nhất chính là ngâm nước mà chết. Bắt giặc trước bắt vua. Vương Trọng nhìn Dịch Vân một chút, trong tay gậy ngón tay một cái, vị kia Liên Hoa Tôn giả thân ảnh chính là tiêu tán không gặp. Đây không phải bản thể của hắn, bất quá là một đường hóa thân thôi. Cái này mẹ nó liền cùng hai quân giao chiến, đem thành trì bách tính đẩy ra tới làm khiên thịt đồng dạng, quá thiếu đạo đức. Dịch Vân nhìn xem những thứ này thần tình trên mặt chết lặng bách tính, thay những người dân này cảm thấy thật đáng buồn, đã bị tẩy não rửa đến trình độ này bên trên. Tiên bối, chẳng lẽ liền không có giải quyết phương pháp? Đây là tín ngưỡng lực, muốn phá tín ngưỡng lực cũng chỉ có lấy cao cấp hơn tín ngưỡng lực đến ngăn chặn, đáng tiếc lão phu không tu tín ngưỡng lực lượng hương hỏa. Nghe được Vương Trọng lời này, Dịch Vân trong lòng hơi động, hỏi tiếp, thành hoàng gia có thể đối với được không? Kia là tự nhiên, thành hoàng chính là thiên địa chỗ phong, là chân chính âm ti, thưởng thụ bách tính hương hỏa, Liên Hoa Hương giáo bất quá là một tà giáo, đúng dịp đoạt hương hỏa tín ngưỡng lực. Tiền bối kia, lần này giao cho ta đi, bất quá ta hy vọng tiền bối có thể che lại vùng này, không khiến người ta nhìn trộm. Lão phu đứng ở chỗ này, trong vòng 10 dặm không người có thể nhìn trộm. Có Vương Trọng phần này cam đoan, Dịch Vân cũng là không do dự nữa, đứng ở bong tàu phía trên, sau một khắc, hắn toàn thân xuất hiện hồng quang hướng phía trước trên mặt sông những cái kia bách tính tràn ngập mà đi. Thành hoàng tín ngưỡng lực. Vương Trọng nhìn thấy hồng quang một khắc, lão mắt có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, đây là hắn lần đầu xuất hiện kinh ngạc, lúc trước cho dù là âm thần của Dịch Vân dị thường vững chắc, nét mặt của hắn đều rất bình thản. Âm thần vững chắc, thiên hạ cũng không thiếu người này may mắn. Nhưng lấy người sống phong thái lại có thành hoàng tín ngưỡng lực, đời này của hắn chỉ nghe người qua một người, mà là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy loại này người. Hồng quang chiếu sáng khắp nơi phía dưới, những cái kia bách tính biểu lộ theo chết lặng chậm rãi tỉnh táo lại, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là kinh hoàng, nhao nhao hướng về phía bên bờ bơi đi, còn có hướng phía tàu thủy bên này bơi lại, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Ô, đợi đến cuối cùng một cái bách tính đều du tàu về sau, Dịch Vân cả người thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt đất, một khắc đồng hồ thời gian đã là cực hạn của hắn, cái kia hai tôn thành hoàng ấn đều biến không có chút nào ánh sáng lộng lẫy, cất giữ trong bên trong tín ngưỡng lực tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Mà Dịch Vân không biết là, tại hắn phóng thích tín ngưỡng lực thời điểm, bên hông tiểu đệ xà miệng há, không ngừng hấp thu hồng quang, đến đằng sau trên thân lân phiến đều có long lánh ánh sáng đỏ, theo hồng quang tiêu tán, chính là nhắm mắt lại ngủ thật say. Chương 101. Tiến hóa tiểu sư thúc tổ, vị này trên thân chỉ sợ có kinh thiên đại bí mật. Dịch Vân cái xỉu, Dịch An vội vàng đi nâng, mà Vương Trọng ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ nghe lời này chỉ là cười một tiếng, dạng này rất tốt à, dù sao cũng coi là bằng hữu. Vương Trọng không nói thêm gì nữa, hắn hiểu chính mình tiểu sư thúc tổ ý tứ. Đều không phải thế giới này người, đây đã là bí mật lớn nhất, bất quá thôn trưởng bọn họ nói qua, bọn họ thế giới kia người tới thế giới này, đều là xuất hiện ở trong thôn, đây cũng là cái thứ nhất đi ra dị thế giới người đi. Tiểu đạo sĩ nói thầm trong lòng một câu, cũng là trở lại khoang tàu, đội thuyền tiếp tục tiến lên, nửa ngày sau sông ra cụm núi trùng điệp, đi vào Tây Hồ quận. Tây Hồ quận, giang nam thứ nhất quận lớn, cũng là sông Nam Châu châu biết thành thị, chân chính địa linh nhân kiệt nơi này, từ đại cản triều đại bắt đầu, ra 63 vị trạng nguyên, có 86 vị quan viên đã từng đứng hàng nhất phẩm đại thần, văn vận cực kỳ hưng thịnh, từ trước thay đổi triều đại, binh mã cũng sẽ không vào Tây Hồ. Tây Hồ, ngàn năm qua chưa thụ chiến hỏa tai họa, tự nhiên là phồn binh hưng thịnh. Đây mới thực sự là nơi phồn hoa à, nhìn thấy những thuyền này tơ lụa nhà, đến ban đêm khoác đèn bị thương, thế nhưng là náo nhiệt cực, ban đêm ta mang các ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Vào Tây Hồ cảng, Lâm Chấn Hào thở dài một hơi, bởi vì phía trên cho nhiệm vụ chính là hộ tống đội thuyền đến Tây Hồ cảng, đến nơi này liền xem như hoàn thành nhiệm vụ có thể tách ra. Lâm Chấn Hào lời này là đối Dịch Vân cùng một vị khác tiêu sứ nói, Dịch Vân nhẹ gật đầu, kế hoạch của hắn cũng là từ nơi này chuyển cảng tiến về trước kinh thành, mà La phủ chân cung phương hướng nhưng là tại một con đường khác. Nhanh lên tránh ra. Tất cả đội thuyền tránh hết ra. Đội thuyền chậm chạp chạy chỉ chờ cập bờ, bất quá phía trước đột nhiên có quát lớn thanh âm truyền đến, nhưng là mấy chiếc tàu nhanh lần lượt nhường đông đảo đội thuyền nhường ra đường đi, Lâm Chấn Hào không muốn gây chuyện, chính là chuyển bánh lái, cấp cho mở một con đường. Không bao lâu, một chiếc trang trí xa hoa đội thuyền xuất hiện tại bến cảng, đội thuyền tại bến cảng vị trí trung ương nhất dừng lại, trên thuyền có một đám người đi xuống, mỗi một cái đều là mặc nho áo. Nhà đỏ, bên kia là làm gì? Dịch Vân có chút hiếu kỳ, hướng phía bên cạnh đồng dạng nghe một chiếc bắt cá thuyền nhỏ hỏi. Trước đó không lâu, Trường Thi Văn Trung mười bang, Thánh Thượng Long Tâm cực kỳ vui mừng. Hôm qua hạ chỉ năm nay mở ân khoa dựa theo chúng ta Tây Hồ quý củ, tất cả học sinh hôm nay đây là tới Long Môn nơi này, nhìn xem ai có thể đạt được Long Môn khí vận. Long Môn khí vận. Nhìn thấy bến cảng cái kia 60 đạo Long Môn sao? Đây là trong thành mọi người tự phát tu kiến, mỗi một đạo Long Môn đại biểu cho một vị trạng nguyên, hết thảy 63 vị trạng nguyên chính là 63 đạo Long Môn. Cái này 63 đạo Long Môn thế nhưng là có trạng nguyên chi tài khí, mỗi một lần gặp khoa khảo, bản địa người đọc sách đều muốn tới nơi này đi một lần. Nếu có trạng nguyên chi tài lời nói, những thứ này Long Môn là sẽ có phản ứng. Nhà đò là người địa phương, đối với mấy cái này rất rõ ràng, Dịch Vân thế mới biết, tình cảm Tây Hồ quận người kiến tạo cái này 63 đạo Long Môn, không chỉ có riêng chỉ là vì cho mình chống đỡ mặt mũi, còn có những tác dụng khác. Theo thứ 26 giới bắt đầu, mỗi lần khoa cử đại khảo, chỉ cần Long Môn có chỗ dị động, như vậy Tây Hồ quận tất ra chẳng nguyên, không cần nói là cái nào triều đại đều như thế. Cho nên hôm nay khi biết triều đình năm nay muốn khai ấn khoa, những người đọc sách này chính là vội vội vàng vàng chạy đến, sở dĩ còn muốn ngồi thuyền quấn một vòng, cái này gọi cá chép vọt Long Môn, nếu như theo trên lục địa đi, liền không phù hợp cái này, ngụ ý vậy chúng ta cũng có thể đi sao? Đương nhiên có thể à, ai cũng có thể đi, hàng năm cũng đều có thật nhiều người đọc sách đều biết đến nơi này tới. Nghe được nhà đò khẳng định đáp án, đợi đến thuyền cập bờ về sau, Dịch Vân chính là cùng tiểu đạo sĩ bắt đầu cáo biệt. Nơi này thật đúng là phồn hoa, kỳ thật ta cũng muốn đi theo ngươi. Ngươi coi như xong đi, ngươi nếu là đi theo ta, hai ta cũng không biết có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Dịch Vân lật một cái liếc mắt, tiểu đạo sĩ phiền phức so với mình còn lớn hơn, mang theo tiểu đạo sĩ, hai người vậy thì đồng nghĩa với là cùng khắp thiên hạ là địch. Hắc hắc, ta cũng liền chỉ là kiểu nói này, ta đoán chừng lần này lên núi về sau, muốn lên núi liền phải là về thôn thời gian, ngươi đến lúc đó đến La Phủ Chân Cung tới tìm ta, ta mang ngươi cùng một chỗ trở về. Được, ta lúc kia nếu là còn sống. Dịch Vân nhẹ gật đầu, cùng tiểu đạo sĩ cáo biệt về sau, Vương Trọng bên kia chỉ là đi một sư lễ, sau đó chính là đi theo Lâm Tiêu đầu xuống thuyền. Trấn Viễn Tiêu cục tại Tây Hồ là có phân bộ, một đoàn người sau khi xuống thuyền, Dịch Vân đưa ra hiếu kỳ muốn đi Long Môn bên kia nhìn xem, Lâm Chấn Hào đáp ứng, hắn cũng nhìn ra, vị này mới gia nhập Tiêu sư, trên thân có không ít bí mật, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn rõ ràng hơn biết, muốn còn sống dài lâu cũng không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, nhất là không có quan hệ gì với mình sự tình. Dịch Vân mang theo Dịch An xuống bến cảng thẳng đến Long Môn mà đi, hai người mặc dù mặc không phải là nho áo, nhưng giờ phút này người xem náo nhiệt rất nhiều, các ngành các nghề đều có, cũng không biết gây nên người khác chú ý 63 đạo Long Môn, có chút cùng loại với hậu thế một chút cỡ lớn nơi trốn gầy dựng treo cái kia nửa hình bom khí cầu hành phi, chỉ bất quá nơi này không phải là khí cầu mà là đá xanh tu kiến mà thành. Đại hồng 16 năm, Mậu Tuất khoa bảng chờ thứ nhất tên tại trúc. Đạo thứ nhất Long Môn, phía trên điêu khắc hàng chữ này, đây là Tây Hồ quận gần nhất một vị Trạng Nguyên, đến từ tiền triều. Mặc dù Tây Hồ quận đã ra 63 vị Trạng Nguyên, nhưng có chút chuyện lúng túng là, tại Đại Ly triều, Tây Hồ quận nhưng là chưa từng đi ra một vị Trạng Nguyên, cái này cũng dẫn đến, Tây Hồ quận mặc dù văn vận sương thịnh, nhưng gần nhất tầm 10 năm, Tây Hồ đám học sinh ít nhiều có chút bị địa phương khác cho chế giễu. Tây Hồ người đọc sách đều kìm nén một hơi, bởi vậy lần này ấn khoa, Tây Hồ đám học sinh rất là coi trọng, cơ hồ có 2/3 học sinh tất cả đều chạy tới nơi này, còn lại đám học sinh cũng biết trong tương lai mấy ngày đổi tới. A, cái này Long Môn phía trên làm sao còn có cái trùng sáng? Xem hết hàng chữ này về sau, Dịch Vân đột nhiên phát hiện tại chữ đằng sau có một đoàn ánh sáng rực rỡ đoàn, ngay tại ánh mắt hắn liếc lần đầu tiên, cái này trùng sáng chính là biến mất. Không thể nào, chẳng lẽ là? Dịch Vân vội vàng quan sát bên trong bản thân trong óc, quả nhiên, trong đầu trên hòn đá lại thêm ra một vật, cái kia trùng sáng xuất hiện tại trên hòn đá. Cái này cũng có thể hấp thu. Mặc dù không biết hấp thu là vật gì, nhưng Dịch Vân cũng biết hòn đá nước tiểu tính, không phải là đồ tốt là tuyệt đối sẽ không hấp thu. Nghĩ tới đây, Dịch Vân cũng không chậm trễ, sải bước hướng phía đạo thứ hai Long Môn đi tới, mà tại bên hông hắn tiểu đệ, giờ phút này cũng là khẽ ngẩng đầu, tựa hồ là cảm giác được cái gì kỳ quái, trong mắt đầu tiên là có mê mang, nhưng sau đó nhưng là mừng thầm, thân thể gắt gao dán chặt Dịch Vân, Dịch Vân không đi qua một đường Long Môn, hắn cái này thân thể chính là chấn động một cái. Ngươi làm gì chứ, ngươi không biết còn tưởng rằng ta giấu cái gì điều khiển từ xa. Tiểu đệ khẽ động, Dịch Vân thân thể chính là khẽ run lên, cái này khiến hắn có chút tức giận, đem bên hông tay áo có chút kéo ra một chút, kết quả lại là nhìn sử sốt, tiểu đệ trên thân lân phiến xuất hiện biến hóa. Từ lúc đầu màu xanh hướng phía màu sắc sặc sỡ nhan sắc chuyển biến. Đây là tiến hóa rồi. Chương 102. Long Môn dị động tiểu đệ thân thể xuất hiện biến hóa, Têu To cũng không có trả lời. Dịch Vân chính là tạm thời buông xuống chuyện này, tiếp tục hướng phía trước đi lại, 63 đạo Long Môn, coi hắn toàn bộ đi qua thời điểm, trong đầu hòn đá đã là biến thành màu sắc sặc sỡ. Thiếu gia, chúng ta đây cũng là nhiễm một cái Trạng Nguyên văn khí. Dịch An cùng sau lưng Dịch Vân, dính Trạng Nguyên văn khí cũng là tốt, bất quá đáng tiếc thiếu gia mới vừa vận thông qua thi phủ, năm nay là không có cách nào tham gia ấn khoa, bởi vì chỉ có thông qua thi châu mới có tham gia ân khoa tư cách. Ân khoa chẳng khác nào là thêm thi một hồi thi quốc. Dịch An tiếng nói vừa dứt phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô, cái này tiếng hô đầu tiên là một điểm, sau đó biến thành xôn xao một mảnh. Dịch Vân cùng Dịch An đồng thời quay đầu, tại sau lưng, cái kia 63 đạo Long Môn giờ phút này nhưng là riêng phần mình bắn ra một đạo ánh sáng, tia sáng tại không trung ngưng tụ thành một điểm, chiếu rọi toàn bộ Tây Hồ quận. Sao văn khúc hiện, hơn nữa còn là 63 đạo Long Môn đồng thời dị động, Tây Hồ quận chẳng những muốn ra một vị Trạng Nguyên, càng là muốn ra một vị đại văn hảo. Dưới Long Môn rất nhiều học sinh đầu tiên là sử sốt, sau đó chính là cuồng hỉ kích động lên dựa theo Tây Hồ quận điện tịch ghi chép, trong lịch sử, những cái kia thi đậu Trạng Nguyên học sinh đi vào Tây Hồ Long Môn thời điểm, đều để đến Tây Hồ Long Môn có dị động, liền như là trước mắt đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là, dĩ vãng tối đa cũng chính là ba đạo Long Môn xuất hiện dị tượng, vị kia về sau chẳng những thi đậu bên trên Trạng Nguyên, càng là khai sáng thuộc về Nho gia học phái, mặc dù cũng không tính lớn nhất chúng, nhưng cũng coi là tông sư. Nhưng còn bây giờ thì sao, hiện tại liên tục 63 đạo Long Môn dị tượng, đây là trước nay chưa từng có. Điều này đại biểu lấy người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ muốn xuất hiện một vị chẳng những khai sáng học phái, thậm chí rất có thể nhất thống Nho gia học phái đại tông sư. Địa phương khác trò cười chúng ta Tây Hồ quận nhiều năm như vậy chưa ra Trạng Nguyên, nhưng trên thực tế chúng ta Tây Hồ quận văn vận ngưng tụ là lại nghẹn đại chiêu a. Tây Hồ quận đám học sinh rất kích động, trừ đối trước mắt dị tượng chấn kinh dẫn đến, còn có một chút chính là mấy chục năm qua, bọn họ tiếp nhận quá nhiều địa phương khác học sinh trào phúng. Xem như thiên hạ ra Trạng Nguyên nhiều nhất một châu, tại Đại Ly triều 60 năm đến, nhưng không có đi ra một vị Trạng Nguyên, có không ít địa phương học sinh chính là trào phúng. Tây Hồ quận văn vận đã hết, đã là bị cái này 63 vị trang viên cho hao hết Tây Hồ văn vận, trăm năm bên trong sợ khó khăn ra Trạng Nguyên chi tài. 63 đạo Long Môn đồng thời dị động, không biết là vị nào học sinh dẫn động. Hẳn là công tử nhà họ Tạ đi, công tử nhà họ Tạ liên tục thi phủ cùng thi châu đều là đệ nhất, tài hoa hơn người. Lý công tử cũng có khả năng à,
cũng đừng quên Lý công tử là sư theo quốc tử giám tế tiểu. Các ngươi là quên đi Tây Hồ thứ nhất cùng sinh tử duy sao? Chỉ vì cùng quan chủ khảo lý niệm không đồng, bỏ qua ba giới thi quốc, lần này khai ấn khoa, thế nhưng là từ thánh thượng tự mình ra đề mục, từ duy khẳng định là sẽ đi thăm ra, mà lại lần này hắn cũng tới. Trong đám người các loại nghị luận đều có, Dịch Vân nghe cũng là say sưa ngon lành, cái này cùng tiền thế trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, đột nhiên được cho biết trong trường học có người cử đi học Thanh Hoa Bắc Đại, mọi người cũng là biết suy đoán mấy vị kia thành tích đỉnh tiêm học sinh, thậm chí còn dùng cái này đến đánh cược. Chúng ta Đại Ly Nho ra sẽ rất hưng thịnh, đầu tiên là văn chung 10 bang, hiện tại lại là 63 đạo Long Môn dị động, tin tức này khẳng định biết truyền đến kinh thành, truyền đến các công cùng thánh thượng trong hai, thánh thượng tất nhiên biết Long Nhan mừng rỡ. Nguyên bản còn nghe thật tốt Dịch Vân, vừa nghe đến có người nói lời này, cũng không dám lại nghe xuống dưới, lôi kéo Dịch An chính là vội vã rời đi, để tránh bị người hữu tâm phát hiện chính mình. Văn chung 10 bang, mặc dù có Hứa tiên sinh che lấp, có thể trên triều đình những cao quan kia cũng là biết là nguồn gốc từ Quang Âm quận, mà bây giờ cái này 63 đạo Long Môn dị động, Dịch Vân mặc dù không phải là tự luyến, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là cùng chính mình có quan hệ, cùng trong đầu hòn đá có quan hệ. Hôm nay phát sinh đại sự như vậy, trên triều đình những cao quan kia tất nhiên là biết điều tra hôm nay xuất hiện ở đây học sinh, một khi tra được chính mình lại vừa lúc là tới từ Quang Âm quận, vậy mình liền xem như triệt để bại lộ. Trấn Viễn Tiêu cục Tây Hồ phân bộ. So sánh với Thanh Thủy quận Trấn Viễn Tiêu cục, nơi này Trấn Viễn Tiêu cục rõ ràng cần đại khí xa hoa rất nhiều, Dịch Vân chạy đến lúc, đang có không ít tiêu sư ra ra vào vào, Tây Hồ quận xem như kết nối Nam Bắc đường bộ cùng đường thủy giao thông yếu đạo, tiêu cục làm ăn tự nhiên cũng là cực tốt. Ngươi chính là Tần Vũ đi, ta nghe lão Lâm nói về ngươi, rất không tệ, lần thứ nhất gia nhập tiêu cục, chính là gặp được loại chuyện này, một hồi có thể đi nhân viên kế toán nơi đó nhận lấy 50 lượng bạc trắng, coi như là tiêu cục đổi thưởng cho ngươi. Trong tiêu cục, tiếp đãi Dịch Vân chính là một vị lão giả, Dịch Vân cũng không nói cái gì, nói đơn giản mấy câu về sau chính là trở lại tiêu cục cho an bài ở lại trong viện. Lần này rời đi tàu thủy phía trước, hắn đã từng cùng tiểu đạo sĩ nói xong, tiểu đạo sĩ không có đến La phủ Trần cung phía trước, đội thuyền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến lên, cho nên dù là người của hoàng thất đã là biết mình tin tức, đoán chừng cũng chỉ biết cho là mình là trên thuyền, sẽ không nghĩ tới chính mình là xen lẫn trong tiêu cục ở trong. Đọc sách, luyện quyền, quan tưởng thần hồn. Liên tiếp 3 ngày, làm Lâm Chấn Hào lần nữa tìm tới Dịch Vân thời điểm, hắn Nhu Ma phục hộ quyền cũng là luyện đến 64 bang, cũng là có 3 con trâu lực lượng. Nhu Ma phục hộ quyền, càng ở sau, mỗi nhiều một bang lực lượng chính là đạt được đáng sợ tăng lên, đương nhiên cũng càng có luyện, Dịch Vân có thể nhanh như vậy luyện đến 64 bang, còn có tín ngưỡng lực nguyên nhân. Đang luyện quyền thời điểm Dịch Vân liền phát hiện, tín ngưỡng này lực lượng có thể bị hắn thân thể hấp thu, người khác luyện cái này Nhu Ma phục hộ quyền cần trước dùng tắm thuốc sau đó tu luyện, nhưng mình lại không cần, tín ngưỡng lực hiệu quả so dược hiệu muốn tốt nhiều lắm. Không chỉ là luyện quyền lúc, còn có quan tưởng thần hồn thời điểm, tín ngưỡng lực cũng tương tự có thể bị thần hồn hấp thu, thần hồn của hắn hiện tại đã là từ từ thực thể hóa, dùng không được 3 tháng, chính là có thể bước vào thực thần cảnh giới. Âm thần đến dương thần ở giữa, đầu tiên là từ hư đến thực, sau đó là vạn đạo ánh sáng vàng kèm thân thành tiểu dương thần. Đến dương thần, liền tương đương là lục địa thần tiên, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể rời sông lấp biển, nhưng từ xưa đến nay có thể tu luyện tới dương thần cảnh giới người ít càng thêm ít, thế nhưng có nghe đồn, trên triều đình 3 vị đại chân nhân đều đã là bước vào dương thần cảnh giới. Hôm nay vừa bạn có một gia đình muốn vào kinh, mời tiêu cục hộ tống, ngươi không phải là muốn vào kinh nha, ta an bài cho ngươi tại chuyến tiêu này sư ở trong. Đa tạ Lâm tiêu đầu. Cảm ơn cũng không cần, ta biết thân phận của ngươi lai lịch không có nói thật, ta cũng không đến hỏi, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn làm gây bất lợi cho Trấn Viễn tiêu cục sự tình. Lâm Chấn Hào cùng Dịch Vân ngả bài, trên thuyền kinh lịch trận đầu thời điểm chiến đấu hắn chính là nhìn ra đầu mối, cái này mới gia nhập tiêu sư không có đơn giản như vậy, nhưng chuyện này hắn cũng không có cáo chi các trưởng lão. Cho an bài đến tiến về trước kinh thành bận tiêu nhiệm vụ bên trong, bất quá là kết một cái thiện duyên thôi. Lâm tiêu đầu, ta không nói là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá ta đối với Trấn Viễn tiêu cục không có cái gì ác ý. Dịch Vân cười khổ, kỳ thật Lâm Chấn Hào không tìm đến hắn, hắn ngày mai cũng biết rời đi tiêu cục, bởi vì tiểu đạo sĩ bên kia dựa theo bình thường lộ trình cũng nên đến La Phủ Chân Cung địa giới, nhưng vì hiểm hộ chính mình, tiểu đạo sĩ quyết định tại bước vào La Phủ Chân Cung địa giới về sau, cố ý chậm dần tốc độ, một tuần sau mới xuống thuyền. Nói cách khác, hắn cũng chỉ có 4 ngày thời gian đến ẩn tàng hành tung, đợi đến tiểu đạo sĩ xuống thuyền, những cái kia đánh chính mình chủ ý người chính là biết mình không trên thuyền. Tần Vũ, đoạn này đường núi tương đối hiểm trở, ngươi đi trước tìm hiểu một cái. 5 chiếc xe ngựa, một nhóm mười mấy người hộ vệ đội, giờ phút này chạy tại giữa hai ngọn núi trên quan đạo. Dịch Vân nghe được kêu to chính mình vị kia Lý tiêu sư, cười cười không có cự tuyệt, bất quá không đợi hắn lên ngựa, bên cạnh chính là có người mặc kệ. Đây là quan đạo, nơi nào có cái gì hiểm trở à, chúng ta còn muốn nghe Tần đại ca kể chuyện xưa đâu. Nói chuyện chính là một vị nha hoàn, vốn là trong xe ngựa, giờ phút này xốc lên rèm, một mặt bất mãn nhìn về phía Lý tiêu sư. Cái này, hôm qua vừa có mưa, ta là sợ phía trước có địa phương nào biết núi đá trượt xuống ngăn cản đường đi, nếu như trước giờ biết, tốt trước giờ bố trí. Lý Mậu có chút hậm hực đáp, coi như thật sự có núi đá trượt xuống, cái kia Tần đại ca đi xem cũng vô dụng thôi, còn không bằng chờ chúng ta đến lại đi. Lại nói, chuyện này ngươi cũng có thể đi làm à, không nên quấy rầy chúng ta nghe Tần đại ca kể chuyện xưa. Lý Mậu bị nha hoàn đối lấy biểu lộ có chút xấu hổ, Dịch Vân thấy thế giải bày nói, các vị các tiểu tỷ tỷ, chuyện xưa của ta cũng nói xong, vừa vặn ngồi nửa ngày xe ngựa, cái mông này cũng đều có chút đau nhức, cưỡi ngựa hoạt động xuống gân cốt cũng rất tốt. Nhìn thấy Dịch Vân như thế thất thời, Lý Mậu hừ lạnh một tiếng tự lo đi ra. Tần đại ca, ngươi chính là quá tốt tính, cái này tiêu sư cũng không có nhiều trang phục, không bằng ngươi đến chúng ta chính phủ làm hộ vệ được rồi, nhẹ nhõm lại tự tại. Khó mà làm được, ta liền thích loại cuộc sống này, nếu là đợi tại một chỗ a, không phải bị nín hỏng. Nói xong lời này, Dịch Vân chính là cưỡi lên ngựa hướng phía đội ngũ hàng đầu mà đi, mà nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhất là cái kia dưới ngựa còn có theo công suất sắc đỏ chót cái đệm thời điểm, không ít nam tiêu sư trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Tướng mạo tuấn tú chính là nổi tiếng a, lúc này mới không đến thời gian một ngày, Tần Vũ tiểu tử này liền bị gia đình này những nha hoàn kia cho thấy vừa mắt, lại còn có thể đi theo ngồi xe ngựa, cái này coi như những nha hoàn kia các cô nương sợ Tần Vũ cưỡi ngựa lâu cái mông đau, còn chi kỷ cho may một cái đệm. Không đều nói quan lại nhân gia tiểu thư cùng nha hoàn đều là rất thận trọng nha, bọn họ làm sao một chút cũng không có cảm giác được, liền trình ra vị đại tiểu thư kia, nếu không có trưởng bối tại không có ý tứ, đoán chừng đều muốn cùng Tần Vũ ngồi chung một ngựa. Đừng nhìn, các ngươi nếu là tuổi trẻ cái mười mấy tuổi cũng có thể, chỉ tuổi trẻ cũng vô dụng thôi, còn phải dáng dấp đẹp mắt, ngươi nhìn Lý Mậu không phải cũng tuổi trẻ sao? Những nha hoàn kia các cô đường, nhưng có đứng đắn nhìn qua hắn. Ha ha. Các tiêu sư cười ha hả, Lý Mậu thần sắc xấu hổ trong lòng nhưng là có chút tức giận, hắn vừa mới cố ý làm khó dễ Tần Vũ nguyên nhân, cũng là bởi vì đố kỵ, đồng dạng đều là người trẻ tuổi, vì cái gì ngươi Tần Vũ cứ như vậy nổi tiếng, ta cứ như vậy bị bắn bẻ.